Chương 337, tiểu hồ điệp phiến lên đại phong bạo, chương 337, tiểu hồ điệp phiến lên đại phong bạo. Muộn 8 điểm, Bát Lan Ngai Đỏ lãng mạn một đêm, Duẫn Thiên Cửu mặc một bộ không vừa vặn Âu phục đi tới cửa. Nhìn Trang Tử tiểu đệ cũng không để ý hắn mặc thế nào, chỉ cần có thể tới chơi, bọn hắn liền hoan nghênh. Thủ tại cửa ra vào Mã Phu nhiệt tình hô, "Lão bản, một người đi ra chơi a. Có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi hai cái mỹ nhân?" Duẫn Thiên Cửu bởi vì khẩn trương trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, nắm chặt lại nắm đấm, ngẩng đầu nhìn Mã Phu hỏi, "Xin hỏi, Liêu Phiêu Phiêu có đây không?" Mã Phu cũng coi như duyệt mặt lão vô số, nhưng đi ra chơi còn như thế lễ phép mặt lão thật không thấy nhiều. Hắn cười trả lời, "Lão bản, đồng bền hiện tại có đài, ngươi nếu là muốn chút nàng đài, vậy nhưng lĩnh hội lợi. Không bằng ta giới thiệu cho ngươi hai cái gái ngực to thế nào?" Duẫn Thiên Cửu lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, "Xin hỏi Mã Ghi tỷ có đây không?" "Nàng tại cũng được." Mã Phu nghe vậy nhìn hắn một cái, trong thanh âm mang theo châm lửa khí, "Ngươi đạp ngựa có phải hay không đến gây chuyện? Đầu tiên là tìm Liễu Phiêu Phiêu, hiện tại lại muốn tìm Mã Ghi." Mã Phu điểm Duẫn Thiên Cửu lực miệng hỏi, "Ngươi có hiểu quy củ hay không? Nếu là đều đạp ngựa giống như ngươi, ta uống gió tây bắc đi." "Ba." Người đánh xe này vừa nói xong, trên mặt liền chịu một bàn tay. "Tào Đạt Hoa hôm nay tâm tình không tệ, mời tiểu mập mạp đi ra tiêu sái, vừa vặn gặp được hắn mới cộng tác bị Mã Phu ức hiếp. Cái này có thể nhẫn. Dựa vào, có biết hay không hắn hiện tại với ai kiếm cơm? Hiện tại Tào Đạt Hoa lực lượng rất đủ, hắn dám một mình đơn đấu bọn hắn một nhà hộp đêm đều toàn bộ nhân mã. Bị vùi dập giữa chợ, có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào?" Tào Đạt Hoa đánh xong người không tính, còn Diêu Võ Dương Oai giáo huấn lên người đánh xe này. "Nam Thảo." Mã Phu bụng mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tào Đạt Hoa, cái này dầu mỡ nam dám đánh hắn. Hắn trong lòng tức giận, cửa đối diện miệng 10 cái nhìn chàng tử cổ hoặc tử vung tay lên, nổi giận nói, "Làm cho ta bọn hắn, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm." Tào Đạt Hoa xem xét 10 cái cổ hoặc tử chạy bọn hắn tới, tranh thủ thời gian rũi ra một cái tay hô, nghĩ nói tỏ ra. "Nói nê mà nói." 10 cái cổ hoặc tử không có quản cái kia, đi lên liền đem Tào Đạt Hoa, Duẫn Thiên Cửu, tiểu mập mạp ba người dừng lại nện. Tào Đạt Hoa sọt gùn pháp không tệ, nhưng bản lĩnh thật không ra thế nào. "Ai u, đừng đánh nữa, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi bày ra đại sự. Có biết hay không ta là ai?" Tào Đạt Hoa con vịt chết mạnh miệng, bị đánh cũng không chịu thua. Dám đến Tam Liên xã địa bàn kiếm chuyện, ai cũng đạp ngựa đến bị đánh. Những này cổ hoặc tử căn bản không quen lấy hắn. Tiểu mập mạp ôm đầu nhận nệ, trong lòng cái này bị khuất, không ngừng oán trách Tào Đạt Hoa không có việc gì tìm chuyện. Trang bức không thành bị đánh, cái này đạp ngựa với ai nói rõ lý lẽ đi. "Đình chỉ." Tào Đạt Hoa hô to một tiếng, "Ta là Lao Đông." Mấy cái cổ hoặc tử đem muốn rơi xuống bàn chân lớn đình chỉ ở giữa không trung. Lao Đông mặc dù chưa đi đến Bát Lan Ngai, nhưng ở sát vách Du Tiêm Vượng đều có đường khẩu đại sát đoàn. Mã Phu nghe được Tào Đạt Hoa lời này cũng choáng váng, bọn hắn Tam Liên xã muốn gây hiện tại Lao Đông cũng phải cân nhắc một chút. Hắn nhường những cái kia cổ hoặc tử đem Tào Đạt Hoa ba người mời vào hộp đêm một gian bao sương, mà hắn bước nhanh chạy hướng về phía lầu 3. Hộp đêm lầu 3 cửa phòng làm việc trước, Mã Phu thở hổn hộc đẩy ra đại môn, gấp giọng hô, "Du tỷ, ta gây tai họa, đánh Lao Đông người." "Cái gì?" Tam Liên xã Cửu Vĩ Hồ Quách Chỉ Du nghe vậy trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đi vào Mã Phu trước mặt hao lấy cổ áo của hắn hỏi, "Ngươi xác định?" Mã Phu hủ rũ cúi đầu gật gật đầu, vẻ mặt cầu xin trả lời, "Du tỷ, ai dám giả mạo Lao Đông danh hiệu?" Bị vùi dập giữa chợ, một đầu mái tóc dài màu trắng, tướng mạo yêu mị Cửu Vĩ Hồ mắng một câu, sau đó một bàn tay hô tại lập tức phu trên mặt. "Ba." Mã Phu bụng mặt, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, "Du tỷ, ta muốn hay không đi đường a?" "Chạy nên mà chạy, người chạy chỗ nào?" Cửu Vĩ Hồ nổi giận nói, "Cảng, Úc Loan Tam Địa đều có Lao Đông đường khẩu, Thái Lan cảng không hí." Cửu Vĩ Hồ không có ở đánh hắn, hiện tại mở ra hiểu lầm mới là đại sự, hỏi, "Người ở đâu?" "Dưới lầu bao xương." "Mang ta tới." Mã Phu tranh thủ thời gian cho Cửu Vĩ Hồ dẫn đường, đi xuống lầu dưới. Lầu 2 trong dạng. Cửu Vĩ Hồ mới vừa vào cửa đối Tào Đạt Hoa mấy người nói xin lỗi, "Lao Đông huynh đệ, là ta không có quản giáo tốt thủ hạ, không biết do mấy vị thuộc về Lao Đông vị kia đại lao thủ hạ." Tào Đạt Hoa ba người sững sờ, lời này bọn hắn thật sự không cách nào trả lời, ba người cũng không dám báo Tần Lãng danh hiệu. Nói cho cùng, vẫn là Tào Đạt Hoa không có làm rõ ràng tình trạng đưa tới hiểu lầm. Tào Đạt Hoa trải qua giang hồ, bụng mặt bàng tiếng trầm trả lời, "Ngươi cho Vạn Long Sơn Trang gọi điện thoại, liền nói Vương Kim tại ngươi cái này, tự nhiên sẽ có người tới." "Ân." Tào Đạt Hoa trong lòng có bức số, tên của hắn Vạn Long Sơn Trang người đều không nhất định biết. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt nhắm lại, nhìn ba người một cái, quay người ra bao sương. Ba người này ngoại trừ cái kia dầu mỡ nam, hai người khác đều không giống đi ra lẫn vào, cẩn thận lý do, nàng vẫn là trở lại văn phòng cho Vạn Long Sơn Trang đi điện thoại. Nghe chính là đại sảnh quản lý Son Phấn Hổ, nghe xong Vương Kim xảy ra chuyện, nàng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đến lên trên lầu tìm Đại Đông. Đại Đông hiện tại đem Sơn Trang xem như nhà, chỉ cần không có việc gì, một ngày 24 giờ đều trở tại cái này. "Phanh, phanh, phanh." Tiến đến. Đại Đông cũng không ngẩng đầu, cầm trong tay một phần quy hoạch đồ ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem. "Đại lão, Vương Kim bị Tam Liên xã Cựu Vĩ Hồ chụp tại Bát Lan Ngai." Son Phấn Hổ hướng Đại Đông báo cáo. Đại Đông buông xuống văn kiện trong tay, hướng Son Phấn Hổ phất phất tay, "Ta đã biết, ngươi đi mau đi." Son Phấn Hổ gật gật đầu, quay người ra Đại Đông chuyên môn gian phòng. Đại Đông cầm điện thoại lên gọi cho Vượng Giác Lý Thành Khắc, "A Khắc, ngươi đi Bát Lan Ngai Tam Liên xã địa bàn đem Vương Kim tiếp trở về." Hắn lại dặn dò một câu, không thể mất Lao Đông mặt. "Minh bạch." Lý Thành Khắc để điện thoại xuống, đứng dậy mang theo người liền ra quán bar. Vừa ra cửa lúc, Lý Thành Khắc bên người chỉ có mười mấy người, chờ hắn đi ra Lao Đông địa bàn thời điểm, phía sau hắn đã theo 200-300 người. Vượng Giác tới Bát Lan Ngai không bao xa, Lao Đông nhiều người như vậy qua Bát Lan Ngai, kinh khởi không ít câu lạc bộ chú ý. Đều đang suy đoán Lao Đông có phải hay không lại lên tâm tư gì. Tin tức này truyền rất nhanh, Du Ma Địa Y Địa Kiện, Tiêm Sa Chủy Lớn Phạm đều nhận được tin tức. Hai người này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mang theo người tay hướng Bát Lan Nhai tiến đến. Lớn Phạm bên người mang theo một cái tóc dài lông trắng đẹp trai, một kim một bạch hai cái đẹp trai đi cùng một chỗ, rất là nhìn có chút đầu. Y Địa Kiện bên người mang theo Tân Thu Suy Thủy Phát cùng Đại Thanh Hằng, hai người này rất sợ không đánh được, ngoại trừ giữ nhà nhân thủ, cái này hai hàng còn tìm không ít cái khác câu lạc bộ Lam Đèn Lồng trợ uy. Đánh. Hai người bọn họ khả năng không được, nhưng ở Du Ma Địa mặt người tuyệt đối đủ. Lao Đông cái này như người, Bát Lan Nhai cái khác câu lạc bộ hoàn toàn kinh. Lao Đông đây là muốn làm gì? Giết cái nào câu lạc bộ đường cầu sao? Chỉ có Hồng Hưng Thập Tam Muội chấn định nhất, Lao Đông đánh ai cũng sẽ không đánh nàng. Nhưng Thập Tam Muội cũng không nhàn rỗi, chào hỏi sóng lớn hào đi xem náo nhiệt. Nghĩa Hải Hồng Tỷ, Hiệu Mã Bang Tin Chữ Chồng Mã Vương, Tam Liên Xã Tá Đôn Tử mấy người đều bắt đầu chuyển động. Lao Đông ba cái đường khẩu đồng thời xuất động, không thể kìm được bọn hắn không khẩn trương. Đến nơi trước tiên Bát Lan Nhai chính là Lý Thành Khắc, hắn dẫn người trực tiếp hướng Tá Đôn Tử đi tới. Tá Đôn Tử vẻ mặt sững sờ bức, đây là vì sao nha? Chương 338, không hiểu thấu xung đột, chương 338, không hiểu thấu xung đột. Một cái tiểu hồ điệp có thể khiến cho mạ gì nạ dánh biển gió bắt đầu thổi, một cái vũ nữ cũng có thể gây nên hai đại xã đoàn dương cung bạc kiếm. Lý Thành Khắc trong khoảng thời gian này đã hiểu rõ cảng đảo xã đoàn một chút quý củ, cho nên hắn không có đi tìm Tam Liên xã người phía dưới, mà là trực tiếp tìm tới Tá Đôn Tử. Binh đối binh, tướng đối với tướng, tìm con tôm nhỏ rất mất mặt. Lý Thành Khắc nhìn trước mắt cái này tóc đỏ tử rất không vừa mắt, mà chính hắn cũng không biết đây là bởi vì cái gì. Ngược lại nhìn hắn có đôi chút khó chịu. Đem người giao ra, không phải ta liền cùng ngươi khai chiến. Tá Đôn Tử trong lòng dâng lên một vẻ tức giận, thảo nên mã, các ngươi Lao Đông hiện tại là binh cường mã tráng, nhưng Tam Liên xã cũng không phải bùn nặng. Cái này không đầu không đuôi liền để ta giao người, ta Tá Đôn Tử không sĩ diện sao? Nếu là trong âm thầm, lấy Tá Đôn Tử tính cách còn có thể tận lực hòa bình giải quyết, nhưng ở nhiều như vậy câu lạc bộ nhìn soi mói, hắn tuyệt đối không thể cúi đầu. Cái này nếu là chuyến đi, Tam Liên xã Bát Lan Nhai đường chủ bị Lao Đông vượng giác đường chủ hai câu nói liền dọa sợ, về sau hắn còn thế nào đi ra lan lộn? Hắn không riêng đại biểu chính mình, còn đại biểu cho Tam Liên xã mặt mũi. Tá Đôn Tử híp mắt nhìn xem Lý Thanh Khắc, lạnh giọng nói: "Lý Thanh Khắc, đừng tưởng rằng ngươi lưng tựa Lao Đông liền có thể hoành hành cảng đảo giang hồ. Ta đạp ngựa giao người nào? Các ngươi Lao Đông người nếu là ném đi, liền nhanh đi tìm, chớ cùng chó dại dường như cắn người linh tinh. Dám làm không dám nhận." Lý Thanh Khắc trong mắt lóe lạnh chỉ nhìn Tá Đôn Tử nói: "Các ngươi Tam Liên xã người đều đem điện thoại đánh tới Vạn Long Sơn Trang, hiện tại nhưng ngươi nói với ta không có việc này. Liên thủ hạ đều quản không tốt, vậy ngươi còn làm cái gì đường chủ?" Tá Đôn Tử quay đầu nhìn thoáng qua cẩn thân, hỏi: "Có hay không điện thoại đánh tới?" Hắn cẩn thân lắc đầu: "Đại lão, Bát Lan Nhai cứ như vậy lớn, có chút gió thổi cỏ lay nhất định có thể nhận được tin tức." Tá Đôn Tử trở lại nhìn xem Lý Thành Khắc hỏi: "Ai hướng Vạn Long Sơn Trang gọi điện thoại?" "Cửu Vĩ Hồ." Lý Thành Khắc nghiền ngẫm nhìn xem Tá Đôn Tử. "A Du." Tá Đôn Tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó hắn nhìn xem Lý Thành Khắc nói rằng: "Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem, nếu là Tam Liên xã sai lầm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo." Lý Thành Khắc nghe nói như thế thật đáng tiếc, cái này tóc đỏ tử cùng khác người giang hồ không giống, có thể khống chế lại cảm xúc. Hắn rất hy vọng cái này tóc đỏ tử nói điểm cứng rắn lời nói, vừa vặn mượn cơ hội này báo nổi. Cái khác câu lạc bộ người xem xét không đánh được, đều tiếc nuối lắc đầu, đánh nha, đánh chết một cái thiếu một. Đỏ lãng mạn hộp đêm lầu 2 trong dạng, Lý Thành Khắc gặp được Vương Kim ba người, một xem bọn hắn bộ dáng chật vật, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn là thật muốn đánh cái này tóc đỏ tử dừng lại, không đánh trong lòng khó chịu. Sau đó hắn quay người nhìn hằm hằm Tá Đôn Tử, chỉ vào Vương Kim ba người, đối với hắn nói rằng: "Ngươi không cho chúng ta Lao Đông một cái công đạo, đêm nay liền khai chiến." Tá Đôn Tử đã nghe A Du kể xong trải qua, việc này là trên ghế salon cái kia dầu mỡ nam đưa tới, Tam Liên xã chiếm lý. Tá Đôn Tử chỉ vào Tào Đạt Hoa, đối Lý Thành Khắc nói rằng: "Ngươi thật tốt hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra đang nói chuyện. Đừng đạp ngựa cho là chúng ta Tam Liên xã sợ các ngươi Lao Đông." "Không sợ." Lý Thành Khắc nở nụ cười, một cái tiến bộ xông quyền liền đánh về phía Tá Đôn Tử mặt. Tá Đôn Tử phản ứng rất nhanh, lùi bước né tránh một quyền này, thấp người tay phải một quyền thẳng đến Lý Thành Khắc phần eo. Lý Thành Khắc nâng lên chân trái ngăn lại một quyền này, thuận thế một cước đạp ở Tá Đôn Tử mặt bên trên. "Phanh!" Tá Đôn Tử thân thể lui về sau đến mấy mét, đụng vào tường. Lý Thành Khắc thối công quả thực bất phàm, đến một lần ở giữa, Tá Đôn Tử liền bị hắn một cước đạp ra ngoài. "Tá Đôn ca." Cửu Vĩ Hồ tranh thủ thời gian đi ra ngoài đem Tá Đôn Tử đỡ lên. Cửa Bao Xương Tam Liên xã tiểu đệ nhìn thấy một màn này lập tức nổi giận, nhưng Cửa Bao Xương cũng có Lý Thành Khắc mang tới người, những người này lập tức hôn chiến ở cùng nhau. Tá Đôn Tử lau một cái trên mặt máu mũi, chỉ vào Lý Thành Khắc mắng: "Con mẹ nó, ngươi còn dạng không tuân theo quy củ." "Quy củ?" Lý Thành Khắc đạp xong một cước này dễ chịu rất nhiều, cười ha hả hỏi: "Quy củ chính là các ngươi Tam Liên xã người đem chúng ta Lao Đông người đánh, ta còn không thể động thủ vậy sao?" Tá Đôn Tử quay đầu trừng mắt liếc Cửu Vĩ Hồ: "Đánh trước đó ngươi cũng là hỏi một chút thân phận của đối phương a." Cửu Vĩ Hồ cũng rất ủy khuất, nàng cũng không thể tại giữ cửa a. Ầm. Hộp đêm đại môn bị người một cước đa văng, Lớn Phạm bên người mang theo Lông Trắng Tử, Y Kiện bên người mang theo Đại Thanh Hằng, Suy Thủy Phát cùng mấy cái cận thân đi vào hộp đêm. Mà hộp đêm đứng ngoài cửa hơn ngàn Lao Đông nhân mã. Trong câu lạc bộ đêm đang đánh đấu, đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Lớn Phạm vung tay lên, phía đối diện Lông Trắng Tử dặn dò nói: "A Nhân, bãi bình bọn hắn." "Tốt." Gọi A Nhân, Lông Trắng Tử vọt thẳng tới, cổ tay chặt thẳng chạm, phách chạm, chém ngang, nơi hắn đi qua ngã xuống một mảnh Tam Liên bang nhân mã. Cái này Lông Trắng Tử xuất thủ chiêu thức mang theo cả cái bóng, trong đó còn kèm theo đường thủ pháp. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lớn Phạm mới nhận lấy hắn làm quyền giá tử, còn có một cái chàng tử đến tìm trở về. Y Kiện đối sau lưng mấy cái cận thân vung tay hướng về phía trước một chỉ, làm việc. "Là, đại lão." Trong lúc nhất thời, trên trăm tinh nhuệ đánh tử vọt vào hồ đêm, lầu một đại sảnh chiến đấu chỉ kéo dài tầm 10 phút, tam liên xã nhân mã liền nằm một chỗ. Lớn Phạm cùng Y Dị Kiện lúc này mới nhấc chân đi lên lầu 2, có lông trắng tử a nhân mở đường, một đường đi một đường đánh, tam liên xã nhân mã ngã đầu liền ngủ. Chính là tư thế ngủ không quá lịch sự, nổn ngang lộn xộn, chi lăng tám về lên. Lầu 2 trong dạ, Lý Thành Khắc nghe được động tĩnh bên ngoài. Khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, tóc đỏ tử, ngươi thật không có loại, đối mặt ta một cái đường khẩu còn gọi viện binh. Tá Đôn Tử che mũi hướng Cửu Vĩ Hồ Dương Dương đầu, ôm ôm đối nàng dặn dò nói, đi ra xem một chút, là ai đến đây. Không cần Y Dị Kiện cùng Lớn Phạm từ bên ngoài đi vào bao xương. Tá Đôn Tử xem xét là lao đông người, nhìn xem Lý Thành Khắc chính là chửi ầm lên, con mẹ nó, là hai ta ai không có loại. Đây là tam liên xã người. Lớn Phạm đều không có phản ứng Tá Đôn Tử, nhìn xem Lý Thành Khắc hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thành Khắc không có đáp lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi sao lại tới đây? Nhàn rỗi không chuyện gì, nghe nói ngươi đã đến bắt Lang Ngai, chúng ta liền đến góp tham gia náo nhiệt. Lớn Phạm buông buông tay. Tá Đôn Tử cái này khí à, mấy người này bị vùi dập giữa chợ đều không có coi hắn là người nhìn. Đối mặt cục diện này, Cửu Vĩ Hồ kiên trì đi vào Lý Thành Khắc trước mặt giải thích nói, lần này là hiểu lầm, là người của ta không hiểu chuyện, nhận đánh nhận phạt, ngươi nói chuyện. Tá Đôn Tử coi như có chút đảm đương, tiến lên đem Cửu Vĩ Hồ kéo ra phía sau, hắn nhìn xem Lý Thành Khắc nói, cứ ra tay à, ta đến riêng. Lý Thành Khắc quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu hướng Vương Kim ba người hỏi, ý của các ngươi à? Tào Đạt Hoa chỉ trên mặt tổn thương, còn không rõ lộ ra sao? Đừng quản nguyên nhân gây ra là cái gì, ngược lại hắn là thụ thương. Vương Kim nghe vậy tức sạm mặt lại, ngồi ở trên ghế salon phục vụ. Duẫn Thiên Cửu lặng lẽ nắm tay giơ lên, hắn đối Lý Thành Khắc nói rằng, lớn. Đại lão, ta là tới tìm bạn gái của ta Liễu Phiêu Phiêu. Tào Đạt Hoa cùng Vương Kim nghe nói như thế đều sững sờ bức. Con hàng này đầu góc tú đâu? Đến hộp đêm tìm bạn gái của ngươi. Chương 339, phản ứng dây chuyền. Chương 339, phản ứng dây chuyền. Lý Thành Khắc ba người cũng đều không còn gì để nói, náo loạn nửa ngày những sự tình này đều là bởi vì một cái vũ nữ dẫn lên. Tá Đôn Tử cái này biệt khuất sức lực thì khỏi nói, hắn hướng bên người Cửu Vĩ Hồ phất phất tay, dặn dò nói, đem cái này Liêu Phiêu Phiêu mang tới. Cửu Vĩ Hồ gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Lý Thành Khắc ba người, quay người ra bao xương. Bên ngoài dạng, tam liên xã tiểu đệ thảm trạng nhường Cửu Vĩ Hồ giật mình, lão đông người đều có thể đánh như vậy sao? Nàng không có ở dừng lại, đi vào lầu 3 đem Liêu Phiêu Phiêu dẫn tới lầu 2 bao xương. Duẫn Thiên Cửu thấy một lần Liêu Phiêu Phiêu, từ trong ngực móc ra nhăn nhăn nhúng nhúng nghệ nhân hợp đồng, khẩn trương nói với nàng, ta nuôi dưỡng ngươi à? Tào Đạt Hoa cùng Vương Kim che mặt, cái này bị vùi dập giữa chợ không cứu nổi. Đại ca, ngươi muốn làm tình thánh có thể hay không nhìn xem tình trạng? Liêu Phiêu Phiêu hiện đang khẩn trương bắp chân đều tại run, bình thường mạnh mẽ sức lực biến mất không thấy hình bóng, liền lời cũng không dám nói. Nàng rất rõ ràng trong bao xương những người này đều là thân phận gì. Đừng nói nàng một cái vũ nữ, chính là bình thường giang hồ đại ca tại cái này cũng đến trung thực lập đang chờ bọn hắn mở miệng trước. Lý Thành Khắc đối Vương Kim ba người vung tay lên, các ngươi mang theo cô nàng này rời đi nơi này, không có chuyện của các ngươi. Về sau đi ra ngoài bên ngoài, có việc trước hết báo danh tiếng. Được rồi. Tào Đạt Hoa lôi kéo Vương Kim liền đi ra ngoài, Duẫn Thiên Cửu lôi kéo ngây người Liêu Phiêu Phiêu đi theo phía sau bọn họ. Hộp đêm ngoài cửa, Tào Đạt Hoa mấy người theo hơn ngàn lao đông nhân mã ở giữa xuyên qua. Chờ bọn hắn ra bắt lang ngay, Tào Đạt Hoa lung tung đối Vương Kim xin lỗi, quản lý, thật không tiện a, hôm nào? Hôm nào ta tại xin ngươi. Đừng. Cũng đừng. Vương Kim vội vàng khoát tay cự tuyệt, việc này quá kích thích, hắn thật không muốn tại Ôn Cố mà chi tân. Rất đau. Duẫn Thiên Cửu thành khẩn đối Vương Kim xin lỗi, đạo diễn, hôm nay việc này đều tại ta, để các ngươi chịu liên lụy. Tính toán. Vương Kim nhìn một chút lôi kéo Liêu Phiêu Phiêu cổ tay Duẫn Thiên Cửu, cảm khái nói rằng, "A Cửu, càng đạo giống ngươi si tình như vậy người không nhiều lắm. Ta chúc các ngươi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc." Duẫn Thiên Cửu không nói thêm cái gì, lôi kéo Liêu Phiêu Phiêu về nhà. Tào Đạt Hoa đem Vương Kim đưa lên xe taxi, càng nghĩ càng giận, đi vào ven đường buồng điện thoại cho Hoàng Sơ trong nhà đi điện thoại. Bên cạnh, trong điện thoại truyền đến Hoàng Bính Diệu thanh âm. "Hoàng Sơ, là ta à? A Đạt." Tào Đạt Hoa xoa khóe miệng, thanh âm có chút ủy khuất. Hoàng Bính Diệu tức giận đều hỏi, "A Đạt ngươi lại đang làm cái gì máy bay?" "A đầu, ta bị người đánh." Tào Đạt Hoa đau đến quát mồm, "Tam Liên Xã một chút mặt mũi cũng không cho ngươi cái này cao cấp cảnh ti, dám đánh ngựa của ngươi tử." "Tam Liên Xã?" Hoàng Bính Diệu lẩm bẩm một câu, lập tức giận dữ, "Bọn hắn sao không đánh chết ngươi bị vùi dập giữa chợ? Ngươi đạp ngựa ra ngoài tiêu sái đều không gọi ta, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi ngược là nhớ tới ta tới. Tại gọi điện thoại cho ta, ta kẹp bạo đầu của ngươi a. Ngươi chết bị vùi dập giữa chợ." Tào Đạt Hoa nghe trong điện thoại âm thanh bận, thầm nghĩ, tính sai. An Hải Sản không có tìm Hoàng Sơ, lại làm cho Hoàng Sơ giúp hắn tìm lại mặt mũi, việc này làm xác thực không chính cống. Hoàng Bính Diệu cúp điện thoại, còn tức giận bất bình thấp giọng mắng, cái tên Vương bắt đảng ngươi thật không phải thứ gì, có chỗ tốt không nghĩ a đầu, thế nào đánh không chết ngươi a. Nói là nói như vậy, hắn lệ thuộc trực tiếp mã tử hắn có thể mắng, có thể đánh, những người khác dám động chính là không nể mặt hắn. Hoàng Bính Diệu cầm điện thoại lên gọi cho Tây Cửu Long Phản Hắc Tổ tổ trưởng, liền một cái ý tứ, cho Tam Liên xã tốt nhất cường độ. Phản Hắc Tổ tổ trưởng để điện thoại xuống, thầm nghĩ Tam Liên xã ăn chó dại thuốc, đến bị điên. Dám chọc Hoàng Sơ. Cấp trên có lệnh, hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thay xong quần áo về đi làm việc. Bắt Lan Ngai đỏ lãng mạn hộp đêm trước cửa lão đông nhân mã, bị Tây Cửu Long Phản Hắc Tổ mang theo phòng ngừa bạo lực đội xua tan. Phản Hắc Tổ tổ trưởng Đồng Chính Tổng đốc sắt mang theo thủ hạ đi vào hộp đêm. Bởi vì phá được Hồng Thái bột giặt ra công nhà máy án có công, Đồng Sơ quan thăng một cấp, theo Cửu Long thành Phản Hắc Tổ tổ trưởng Vinh Thăng Tây Cửu Long tổng tự Phản Hắc Tổ tổ trưởng. Lầu 2 bao xương, Lý Thành Khắc ba người đang cùng Tá Đôn Tử đàm phán, cửa bao xương liền bị người đẩy ra. Đồng Sơ vào nhà về sau, đối Lý Thành Khắc ba người nói, nơi này không có chuyện của các ngươi, trở về đi. Lý Thành Khắc ba người sững sờ, đây là ai tìm đến trên người lão? Y Dị Kiện nhận biết Đồng Sơ, cười đứng dậy cùng hắn lên tiếng chào, lôi kéo Lý Thành Khắc hai người liền đi. Đồng Sơ chờ Lý Thành Khắc bọn người sau khi đi, Đại Mã Kim Đao ngồi liền trên ghế salon, ánh mắt nhìn thẳng Tá Đôn Tử. Tá Đôn ca, các ngươi Tam Liên xã thật lớn đều uy phong à, còn phải ta trong đêm đến chào hỏi các ngươi. Tá Đôn Tử cảm giác hôm nay chọc Thái Tuế, thời giờ bất lợi. Vừa bị Lao Đông rơi xuống mặt mũi, hiện tại lại đưa tới Tây Cựu Long tổng thự phản hắc tổ chú ý. Tá Đôn Tử bồi tiếp cẩn thận hỏi, Đồng Sơ, đánh gậy rơi xuống trước đó, ngươi có phải hay không cũng phải để ta cái chết rõ ràng. A. Đồng Sơ cười lạnh, Tá Đôn Tử, ngươi có hỏi cái này lời nói tư cách sao? Hôm nay ta sở dĩ tới gặp ngươi, đó là bởi vì cách nơi này gần, Quét Tràng Tử đồng thời tiện thể tay gặp ngươi một mặt. Trở về nói cho Lang Kình, ta sẽ dẫn đội quét liên tục các ngươi Tam Liên xã một tháng, một ngày quét ba lần, một lần 8 giờ. Tá Đôn Tử, ngươi đạp ngựa nói thẳng nhường Tam Liên xã một tháng không mở cửa liền phải thôi. Tam Liên xã tại Tây Cửu Long Tràng Tử gặp hai vạn, Tây Cửu Long phản hắc tổ trong đêm quét trận, làm Tam Liên xã gà bay chó chạy. Tam Liên xã tổng đường. Lang Kình nghe xong Tá Đôn Tử kể xong tiền căn hậu quả, răng hàm đau nhức, nói cách khác, hôm nay những sự tình này đều là bởi vì một cái vũ nữ dẫn lên. Ân. Tá Đôn Tử gù rũ túi đầu ngồi trên ghế gật gật đầu. Nam Thảo. Lam Kình sổ một câu nói tục, nên mã, cái này vũ nữ viền vàng. Không đúng, chính là đạp ngựa khảm kim cương thạch cũng không như thế đáng tiền a. Một tháng không mở cửa, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền? Những ông chủ kia đều phải tới đem Tam Liên xã tổng đường này đi. Lam Kình dựa vào ghế, đem hôm nay việc này trong đầu qua một lần, cái này mới đứng dậy cầm điện thoại lên gọi cho hắn tại cảnh đội quan hệ. Chờ đối diện nói cho hắn biết, đây là o nhớ Hoàng Sơ ý tứ. Lam Kình nghe xong lời này, liền minh bạch thế nào giải khai cái này kết. Hắn chào hỏi Tá Đôn Tử cùng Cựu Vĩ Hồ thẳng đến Sa Điền Vạn Long Sơn Trang, khởi chung phải do người buộc chung, việc này trực tiếp tìm Đại Đông chuẩn không sai. Sa Điền Vạn Long Sơn Trang cổng, Lam Kình mang theo Tá Đôn Tử cùng Cựu Vĩ Hồ đi vào Sơn Trang đại môn. Đang ở đại sảnh tuần sát son phấn hồ xem xét Lam Kình tiến đến, tranh thủ thời gian cười nên đón, kính thúc, hoan nghênh, trước đó đến điện thoại, ta cũng tốt đi ra ngoài nên đón đại giá của ngươi không phải. Son phấn hồ dù cho biết Tam Liên xã chủ Vương Kim, nhưng nàng đối Lam Kình nói chuyện vẫn là rất khách khí. Đây chính là lịch duyệt, dù là hai nhà người đầu góc đánh thành chó đầu góc, nàng cũng phải cho Lam Kình vốn có tôn trọng. Không phải chuyển đi, người khác sẽ nói Lao Đông không có quy củ. Lam Kình cười ha hả vươn tay điểm một cái son phấn hổ, chắc không được Lao Đông có thể có hiện tại uy thế, nhân tài sát thực không ít. Chương 340, Lao Đông trợ lý, Đại Đông, chương 340, Lao Đông trợ lý, Đại Đông. Sơn Trang tầng cao nhất, Đại Đông thấy Lam Kình tiến đến tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Kinh thúc, cái này đêm hôn khuya khoắt, chuyện gì còn làm phiền phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Phái người mang hộ lời nhắn liền phải. Đại Đông nhiệt tình lôi kéo Lam Kình ngồi xuống, quay đầu hướng son phấn hổ dặn dò nói, đi hầm rượu đem lại lao để lại cho ta kia bình khang đế lấy tới. Là Đại lão. Son phấn hổ nín cười, xoay người rời đi, nàng rất sợ không nín được bật cười. Đại lão đây cũng quá tổn hại, không đợi Lam Kình mở miệng, hắn liền đem tất cả đường lui phong gắt gao, đều đem lão đỉnh tên tuổi bày đi ra. Lam Kình dám cùng đại lão bày giang hồ tiền bối phổ, nhưng đối lão đỉnh, Lam Kình cái này lão hoạt đầu tuyệt đối sẽ không làm như vậy, tân ký chính là vết xe đổ. Càng đảo giang hồ đều biết, lão đỉnh là tên điên tới. Lam Kình ngồi ở trên ghế salon nghẹn ngực khó chịu, nhưng hắn nhìn về phía Đại Đông trong ánh mắt đều là hâm mộ. Đáng đời lão Đông phát đạt, đời trước trợ lý là tên điên. Phụ trách ông đồn, thế hệ này trợ lý là nhân tinh. Ổn nắm chính quyền, chỉ cần phong ma hổ cái này hồng thủy hầu không ngã, Đại Đông liền có thể mang theo lão Đông đi càng xa, hơn nữa hai cái này bị vùi dập giữa chợ tuổi tác ưu thế quá lớn, cái này cứu ván nếu là không giải được, Tam Liên xã về sau đi đường đều phải cẩn thận dưới chân, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ có hố. Hô. Lam Kình thở ra một hơi, hắn nhìn xem cổng Tá Đôn Tử cùng Cựu Vĩ Hồ nổi giận mắng, không có ánh mắt đồ vật, còn không tiến vào cho Đông ca nhận lỗi. Đông ca, là chúng ta không hiểu chuyện đắc tội lão Đông, còn mời Đông ca thứ lỗi. Tá Đôn Tử cùng Cựu Vĩ Hồ đi vào Đại Đông trước mặt không mình hành lễ. Ha ha. Đại Đông cười to nói, chỗ đó đều là lăn lộn giang hồ, tính tình nóng nảy điểm rất bình thường. Cãi nhau ầm ĩ là giang hồ thường ngày, nhận lỗi đã vượt qua. Đại Đông đã nhận được Lý Thành Khắc điện thoại, biết nhà mình chiếm tiện nghi, cho nên hắn nói chuyện rất đại độ. Lam Kình không có ngày xưa bất cần đời, ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Đông không thả, càng xem miệng bên trong càng khổ. Lão Đông đã có một cái tương đối xuất sắc người thừa kế, nhưng Tam Liên xã tương lai trụ cột còn chưa tới hòa hậu. Mẹ nó. Lão Thiên gia bất công nói. Lão cảnh cái này lưu manh buông tha mặt mũi là Lão Đông đổi lại mấy chục năm tiền đồ, cái này mua bán làm thật đạp ngựa bạo lợi. Lam Kình ý hưng lan san đối Tá Đôn Tử hai người phất phất tay, đừng tại đây mất mặt, cút nhanh lên. Lam Kình hiện tại thấy thế nào Tá Đôn Tử sao không thuận mắt, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Tá Đôn Tử cái này bị quất, long đầu ngươi đây không phải không nói đạo lý sao? Còn muốn cho ta thế nào a? Nhưng hắn không dám nhận trận phản bác Lam Kình lời nói, mang theo Cựu Vĩ Hồ ra Vạn Long Sơn Trang, trở về Tam Liên xã tổng đường. Về phần long đầu an toàn, càng đảo giang hồ không có địa phương khác so Vạn Long Sơn Trang an toàn hơn, không nói cái khác bảo an lực lượng, liền Sơn Trang bên trong những cái kia quyền thủ đều có thể diệt một chút chúng tiểu câu lạc bộ. Hiện tại những cái kia phú thương, đời thứ hai, danh viện tìm kiếm kích thích chọn lựa đầu tiên chính là Vạn Long Sơn Trang, mặc kệ là thoải mái dễ chịu độ, vẫn là thị giác thể nghiệm, Vạn Long Sơn Trang so thành trại cao hơn mấy cấp bậc. Trong phòng, Đại Đông tiếp nhận Son Phấn Hổ đưa tới bình rượu cho Lam Kình rót một chén, sau đó đối Son Phấn Hổ phất phất tay. Son Phấn Hổ rất có ánh mắt thối lui ra khỏi gian phòng, lúc gần đi khép cửa lại. "Đến, Kình thúc, nếm thử ta đại lão lưu lại cho ta đồ tốt." Đại Đông cười ha hả hướng Son Kình nâng chén ra hiệu. Lam Kình bưng chén rượu lên cùng Đại Đông đụng một cái, thuần hậu rượu dịch tại trong miệng hắn đều là đắng chát hương vị. Lam Kình uống một ngụm về sau, lung lay chén rượu đối Đại Đông hỏi, "Đại Đông, đi thẳng vào vấn đề, điều kiện." Ha ha ha. Đại Đông nhìn xem Lam Kình, thoải mái nở nụ cười. "Kình thúc, ngươi là giang hồ tiền bối, nhưng ta lão đỉnh họ Lạc, ngươi nói, điều kiện này để cho ta thế nào mở miệng?" Lam Kình càng phát ghen ghét lão cảnh cái kia lão lưu manh. Trước mắt Đại Đông chính là một cái có bên trong có mặt, đúng lý không tha người nhân vật hung ác. Cái gì đều nói, nhưng còn đạp ngựa không nói gì. Thật khó dây dưa. Đại Đông biểu hiện, dù là Lam Kình cái này kinh nghiệm mấy chục năm tinh phong huyết vũ lao giang hồ đều phải cho hắn vỗ tay gọi tốt. Lam Kình cười khổ nói, cũng không biết lao đông đi cái gì vận khí cất chó, đầu tiên là gia đại câu ca, sau có phong ma hổ, hiện tại có ngươi, cũng liền ở giữa gia lão cảnh như thế góp đủ số. Đại Đông, ta cũng không cùng ngươi đi vào mèo, đem cảnh đội sự tình giải quyết hết, điều kiện ngươi mở. Đại Đông nết lên chân bắt chéo, đắc ý uống một ngụm rượu, cười ha hả nói, Kình thúc, nghe nói các ngươi cùng Hồng Tình xã không hợp nhau lắm. Minh Bạch. Lam Kình gật gật đầu, thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên, ngươi đại lao đã dùng qua thủ đoạn, ngươi đây là nhận lấy tiếp tục dùng. Ngày mai Tam Liên xã liền cùng Hồng Tinh xã khai chiến, cảnh đội lúc nào thời điểm rút lui Tam Liên xã địa bàn. Một tuần lễ a, dù sao các phương diện đều phải cho bàn giao. Đại Đông hài lòng gật đầu. Chỉ vì Đại Đông mong muốn, tại không có thông chi Hồng Tinh xã dưới tình huống, bọn hắn kết cục liền bị sắp xếp xong xuôi. Lam Kình híp mắt nhìn Đại Đông một cái, ý vị thâm trường nói rằng, Đại Đông, loại thủ đoạn này không riêng các ngươi lao đông có thể sử dụng, cẩn thận phản phệ tự thân. Ha ha. Đại Đông khẽ cười một tiếng, Kình thúc, ta Đại Đông nếu là lần này lấy đỏ dày, cam nguyện phái vị. Sự tình, ta có thể bãi bình, nhưng xuất thủ không phải lao đông. Đại Đông nhìn xem Lam Kình tự tin nói, Kình thúc, chúng ta lao đông muốn đánh các ngươi Tam Liên xã, không cần dùng loại thủ đoạn này. Lập tức hắn vung tay lên, có thể đánh huynh đệ lao đông có hơn ngàn, cổ động trợ uy tiểu đệ 2-3 vạn. Úc Loan lưỡng địa, ta ra lệnh một tiếng, trong vòng 2 ngày còn có thể điều động hơn ngàn đánh tử qua biển. Đại Đông giờ phút này phong mang tất lộ, hắn nhìn chằm chằm Lam Kình ánh mắt hỏi, Kình thúc, ta hiện tại cần chơi loại này thủ đoạn nhỏ sao? Ta đại lao trọng tình nghĩa, ta Đại Đông cũng sẽ không hỏng thanh danh của hắn, ai dám dơ bẩn ta đại lao chưa bài, ta cùng hắn không chết không thôi. Đại Đông không rõ ràng chính là, hắn đại lao chính là cảng đảo giang hồ lớn nhất từ trước tới nay phản đồ. Nhìn trước mắt hăng hái Đại Đông, Lam Kình cảm giác chính mình già. Từng có lúc, hắn Lam Kình cũng là mang theo muốn chết không sống Tam Liên xã, đi ra khốn cảnh mãnh nhân, cuối cùng đi đến cảng đảo nhất lưu câu lạc bộ vị trí. Nhưng bây giờ, hắn thừa nhận chính mình già, giang hồ thuộc về người trẻ tuổi. Tầng tầng lớp lớp người trẻ tuổi. Trước có phong ma hổ, sau có trước mặt Đại Đông, đều là giang hồ hào hùng. Phong ma hổ cái người điên kia nói hắn là giang hồ hào hùng đều không chính xác, cái kia chính là một đầu bay lên cự thú. Ai? Lam Kình thở dài nói, tính toán, cái này giang hồ là của các ngươi, ngày mai các ngươi đúng giờ tiếp thu Hồng Tinh xã địa bàn. Hắn nhìn chằm chằm Đại Đông ánh mắt khẩn cầu, Đại Đông, coi như ta Lam Kình cầu ngươi, về sau cho Tam Liên xã giữ lại một đầu sinh lộ. Đông Hưng cùng Tam Liên xã ân oán, ai đúng ai sai không thể nào nói đến. Ngươi đại lão là phong ma hổ không sai, nhưng ngươi bây giờ càng là lao đông trợ lý, lạc đà có quan hệ gì tới ngươi? Đại Đông sắc mặt âm trầm đáng sợ, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, Kình thúc, ta kính ngươi là giang hồ tiền bối, nhưng về sau tuyệt đối đừng nói lời như vậy nữa. Không phải, ta thả rằng liệu mạng lao đông nguyên khí đại thương, cũng muốn tiêu diệt các ngươi Tam Liên xã. Đại Đông ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lam Kình, nhấc ngón tay chỉ mặt mình, ta Đại Đông mấy tháng trước là cái thá gì? Bất quá là bắt Lan Nhai một cái có chút ít danh khí mã phu mà thôi. Ha 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 ha. Đại Đông đỏ hồng mắt điên cuồng cười ha hả, cuối cùng đều cười ra nước mắt, không có ta đại lão, ta Đại Đông chỉ là một cái mã phu. Tranh lấy nữ nhân trong đúng quần điểm này nát tiền, nhưng không có cách nào, ta muốn sinh tồn, các huynh đệ cũng muốn ăn cơm. Là đại lao kéo ta một thành, ai dám ly gián tình cảm của chúng ta Đại Đông dù là liều mạng cái mạng này không cần, cũng muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Mặc kệ đối thủ là ai. Lam Kình hướng trên ghế salon khẽ dựa, không còn có bất kỳ may mắn. Trực tiếp bảy nát. Mệt mỏi. Hủy diệt a. Gặp phải Đại Đông loại này từ tâm nhãn, hắn là cái gì chiêu không có, chương 341, thượng bất chính hạ tắc loạn, chương 341, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nửa đêm, Tần Lãng đang thưởng thức đại tỷ tỷ bẩm mông, trong phòng khách liền vang lên chuông điện thoại. Bị vùi dập giữa chợ, Tần Lãng mắng một tiếng, một bàn tay đập vào đại tỷ tỷ đầy đặn trên mông, thanh âm bên trong mang theo hỏa khí, việc này đừng làm nữa, một ngày lại đạp ngựa lạ sự. Lý Tình lườm hắn một cái, ta thoát chế phục ngươi lại không nguyện ý. Thật khó hầu hạ. Tần Lãng. Lý Tình không có quản hoạt bát hiếu động nhỏ A Lãng, lê lấy dép lê đi tới phòng khách. Uy, chị dâu, ta là Đại Đông, đại lão có đây không? Ân, Đại Đông cũng rất khó khăn, trước hết nhất cho Tiêm Sa truy đi điện thoại, bị đại tẩu phun một trận, lúc này mới cho nhỏ chị dâu gọi điện thoại. Hắn cùng Hoàng Sơ cũng coi như người quen, nhưng cho Tam Liên xã cầu tình việc này hắn thật không tiện mở miệng, phân lượng không đủ. Của hắn nhân mạch là Cửu Long tổng tự Đồng Sơ, Hoàng Sơ hắn với không tới. Lý Tình khí thế hung hăng để điện thoại xuống, trở lại phòng ngủ liền cho nằm lì ở trên giường Tần Lãng một bàn tay. Đại Đông tìm ngươi, còn nói chuyện ta nhiều, ngươi so với ta tốt đi nơi nào? Tần Lãng chê cười nói, Đại Đông tìm ta khẳng định là có đại sự, cùng ngươi những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ có thể giống nhau. Lý Tình dở khóc dở cười đẩy hắn một thanh, nhanh đi nghe, một hồi đem hào hứng đều làm không có. Tần Lãng một cái ngư dược rơi xuống phòng ngủ trên sàn nhà, mang dép hướng phòng khách đi đến. Lý Tình hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia cường hàn eo lực lượng, càng xem càng hiếm có, cái này thể trạng thật không lời nói. Tần Lãng cầm điện thoại lên thả ở bên tai, nghe xong Đại Đông giảng thuật. Đại Đông, làm tốt, ngươi chiêu đãi tốt Lam Kình, chuyện khác ta đến xử lý. Thu được. Tần Lãng để điện thoại xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách tường, đem trong tay điện thoại ném vào chân đế bên trên. hơn nửa đêm chính là bận rộn chính sự thời điểm, vẫn là đừng quấy rầy Hoàng Sơ, vốn là người đã trung niên, cũng đừng làm ra điểm mau bệnh đến. Phanh. Theo tiếng đóng cửa, trong phòng ngủ lại vang lên tiếng thở dốc. Sáng ngày thứ hai, Tần Lãng tọa giá theo đuôi Lý Tình ô tô đi tới cảnh đội tổng bộ. O nhớ khu làm việc. Tần Lãng mang theo hai cái hộp quà hướng Hoàng Bính Diệu văn phòng đi, cùng nhau đi tới, không ít người tại chào hỏi hắn. Tần tiên sinh, ngươi cái này tặng lễ tặng thật sự là trắng trợn, đều không có người sao? Tần tiên sinh. Luca. Gọi Luca người này là Hoàng Bính Diệu dòng chính tâm phúc. Luca, đa tạ ngươi quên tặng làm việc dùng xe, hiện tại làm nhiệm vụ cuối cùng không cần đoạt xe dùng. Tần Lãng cười ha hả đối bọn hắn gật gật đầu, trả lời, các minh đệ qua thoải mái một chút, càng đảo trị an liền tốt một chút, không cần để ở trong lòng. Tổng bộ ho nhớ đám người này, đối Tần Lãng cái này tiền giang hồ đại lao thái độ tương đối thân mật. Mà bọn hắn sở dĩ khách khí như vậy, không riêng gì bởi vì Tần Lãng cho ho nhớ góp mấy chục chiếc xe hơi, còn là bởi vì Tần Lãng cho bọn họ giải quyết không ít gia thuộc vấn đề nghề nghiệp. Tiên Văn nói qua, Cảng đảo xã đoàn thành viên sở dĩ nhiều như vậy, cũng là bởi vì Cảng đảo cương vị công tác rất khẩn trương. Đừng nhìn những này ho nhớ thành viên tại câu lạc bộ thành viên trước mặt uy phong bát diện, nếu như trong nhà nhân khẩu nhiều, chỉ dựa vào chính bọn hắn điểm này tiền lương nuôi gia đình, cũng là giật gấu va vai. Hoàng Sơ, đội vàng a. Tần Lãng quen thuộc trực tiếp đẩy ra Hoàng Bính Diệu văn phòng đại môn. Hoàng Bính Diệu chỉ cái ghế đối diện, lão lục tới, tới ngồi. Tần Lãng đem hai cái hộp quà đặt ở trên bàn làm việc của hắn, cười nói, biết Hoàng Sơ vì Cảng đảo vấn đề trị an ngày lý và gà. Hắn chỉ kia hai cái hộp quà, cái này không, ta liền đại biểu Cảng đảo thị dân tới thăm hỏi một chút Hoàng Sơ. Hoàng Bính Diệu cũng không khách khí, xé qua không có bao bên ngoài trang hộp quà mở ra nhìn thoáng qua. Xem xét bên trong là nhân sâm, cậu kỷ, lộc đùng, ba cái tiên, dâm dương hoắc, nhục thung dùng, cây tục đoạn, bổ xương son, ích trí nhân, kim anh tử, đông trùng hạ thảo chờ đồ tốt, lập tức đại hỉ. Bên trong còn có một cái toa thuốc, chân thuốc mở bổ thân đơn thuốc. Tần Lãng lại bổ sung một câu. Ngươi a Hoàng Bính Diệu hèn mọn cười một tiếng, đưa tay điểm một cái hắn nói, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu được ta già hoàng vất vả, có lòng. Ha ha. Tần Lãng khẽ cười nói, vậy ngươi xem, Hoàng Sơ ngươi cùng cực độc không đội trời chung, không bồi bổ thân thể sao có thể đi? Hoàng Bính Diệu như cái bảo dường như đem hai cái hộp quà bỏ vào dưới tủ hồ sơ tầng, trở lại trên chỗ ngồi mới lên tiếng, có việc liền nói, ngươi không có việc gì sẽ không tới tìm ta. Hoàng Sơ anh minh. Tần Lãng cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Hoàng Bính Diệu cười lắc đầu, chém gió ít thôi, đi thẳng vào vấn đề. Tần Lãng đem ý đồ đến nói một lần, mở miệng hỏi, Hoàng Sơ, việc này sẽ không quá khó xử à? Hoàng Bính Diệu nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, tiểu đồng thật đúng là hiểu chuyện nhi, đây là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ a. Thêm lượng cũng tăng giá. Nhường hắn cho Tam Liên xã tốt nhất cường độ, không có nghĩ rằng hắn đem cường độ tăng lên tới thép hợp kim cấp bậc. Hoàng Bính Diệu đối Tần Lãng phất phất tay, làm việc của ngươi đi thôi, một tuần lễ sau cảnh đội liền sẽ thu tay lại. Vậy được, Hoàng Sơ ngươi vội vàng, ta cái này đi trước một bước. Tần Lãng đứng dậy rời đi Hoàng Bính Diệu văn phòng. Hoàng Bính Diệu tại Tần Lãng sau khi đi, cầm điện thoại lên gọi cho đồng chính. Tiểu đồng, ta là Hoàng Bính Diệu, chuyện làm không tệ. Tạ Hoàng Sơ. Ân, làm việc cũng phải có phân cấp, muốn cho người khác giữ lại một miếng cơm ăn, một tuần lễ sau thu đội. Minh Bạch. Đi, vậy cứ như thế, có thời gian đến tổng bộ hồi báo một chút công tác, ta chờ mong ngươi tại Cửu Long tổng thự biểu hiện. Tạ Hoàng Sơ. Đồng chính nghe vậy vui mừng quá đỗi, xem ra hắn cách Hoàng Sơ hạch tâm vòng lại tiến một bước. Đồng chính để điện thoại xuống, cầm lấy trên bàn công tác một phần nhập chức mẫu đơn hắc nở nụ cười. Đại Đông làm việc rất chú đáo, không đưa tiền, không đưa vật, lại đưa tới cho hắn một phần trưởng kỳ cơ phiếu. Đều nói cảnh đội không nhìn chằm chằm lão Đông, đây là có đạo lý. Mẹ nó. Buổi tối hôm nay trở về nhất định phải làm cho Hoàng kiểm bà cho hắn thêm điểm tiền tiêu vặt. Hiện tại hắn đã là tổng đốc sát, 50 cái số này có chút không tưởng nổi. Lại nói, hắn trả lại Hoàng kiểm bà tìm một phần nhẹ nhõm lại thể diện công tác, nghĩ đến tiền lương cũng sẽ không quá thấp. Đồng Sơ tại cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết, mong muốn vì chính mình tranh thủ một phần hợp lý tiền xài vật mức. Ân, ít nhất cũng phải 51. Đồng Sơ có qua có lại, cầm điện thoại lên gọi cho tiếp nhận vị trí hắn tân nhiệm Cửu Long thành phản hắc tổ trưởng. Trương Sơ, là ta. Đồng chính. A Đầu, đừng làm rộn. Có việc ngươi cứ mở miệng. Ân, có thời gian liền đến Cửu Long tổng thự hồi báo một chút công tác, ta chờ mong ngươi tại Cửu Long thành biểu hiện. Đồng chính học theo, cũng nghĩ thể nghiệm một thanh Hoàng Sơ khoái hoạt. Ha ha. Trương Sơ nở nụ cười, không phải, ta nói A Đầu ngươi phát sốt. Ta theo ngươi tiểu thập năm, báo cáo công việc gì? Là ngươi không rõ ràng ta, vẫn là ta không rõ ràng ngươi? Ân, đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dựa vào. Đồng chính tức giận mắng một câu, ta nhìn ngươi bị vùi dập giữa chợ là không muốn tiến bộ. Hai ngày này nhường bọn tiểu nhị nghỉ ngơi thật tốt, chớ xen vào việc của người khác. Minh bạch. Trương Sơ liền nguyên nhân đều không có hỏi. Đây chính là dòng chính, chương 342, Tần Lãng viết kịch bản phương thức, chương 342, Tần Lãng viết kịch bản phương thức. Tần Lãng rời đi cảnh thự về sau, trực tiếp nhường Thiên Hồng lái xe đi sở studio, hôm qua hắn dùng 3 phút viết một cái kịch bản. Tướng quân lúc sở studio, Lai Phúc thấy một lần Tần Lãng tới, lập tức liền tiến tới bên cạnh hắn. Tiểu mập mạp khỏe miệng mang theo máu ứ động nhìn lấy trong tay kịch bản sắc khóc. Liên một cái kịch tên Hải Kịch Chi Vương cùng một phần diễn viên danh sách. Diễn viên Doãn Thiên Cửu, Tào Đạt Hoa, Liễu Phiêu Phiêu, cái khác một mực không có, cái này gọi kịch bản. Tần Lãng cười ha hả ôm tiểu mập mạp bả vai hỏi, thế nào? Khó khăn? Không có. Tiểu mập mạp vẻ mặt đau khổ trả lời, hoàn toàn không có. Tần Lãng đối cách đó không xa Tào Đạt Hoa cùng Doãn Thiên Cửu vẫy tay, tới, ta cho các ngươi viết một cái kịch bản. Ân, tại nhìn thấy Doãn Thiên Cửu lần đầu tiên, Tần Lãng liền đem bọn hắn hợp tác bộ phim đầu tiên nghĩ kỹ. Chỉ cần đem Doãn Thiên Cửu cùng Liễu Phiêu Phiêu kinh lịch đánh ra đến chính là một bộ phim, hơn nữa còn là bản sắc biểu diễn, không sợ bọn họ tìm không thấy cảm giác. Tào Đạt Hoa tâm tình thấp thỏm đi tới Tần Lãng trước mặt, chột dạ mà hỏi, "Lão bản, có chuyện gì không?" Tần Lãng nhìn con hàng này một cái, chuyện ngày hôm qua hắn đã biết trải qua, việc này ai cũng đoán không đến. Chỉ đổ thừa con hàng này trang bức không thành bị đánh. Tần Lãng đối Tào Đạt Hoa cùng Duẫn Tiên Cửu hai người chỉ trước mặt bàn nhỏ, "Lão Tào, Á Cửu, về sau có việc các ngươi có thể báo công ty danh tự." "Được rồi." Tào Đạt Hoa chê cười nói, "Lão bản, hôm qua ta cũng là thấy Á Cửu bị khi phụ, lúc này mới lựa giận dữ điểm." Duẫn Tiên Cửu tranh thủ thời gian mở miệng đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, "Lão bản, chuyện ngày hôm qua tất cả đều là ta, cùng Đạt Thúc cùng đạo diễn không có một chút quan hệ." Tần Lãng nhẹ gật đầu, nhìn xem Duẫn Tiên Cửu cười nói, "Á Cửu, các ngươi về sau an tâm sinh hoạt, không ai còn dám tìm Liêu Phiêu Phiêu phiền toái." Hắn vô tiểu mập mạp bà vai, "Đêm nay cho Á Cửu mang một phần Liêu Phiêu Phiêu nghệ nhân hợp đồng trở về." "Cảm ơn lão bản." "Cảm ơn lão bản." Duẫn Tiên Cửu nghe vậy khuôn mặt kích động đỏ bừng, luôn miệng nói tạ. Hắn cùng đồng bệnh một cái thức ăn ngoài tiểu ca, một cái vụ nữ, có thể trở thành Vạn Long ký kết diễn viên, đây là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Duẫn Tiên Cửu đỏ hồng mắt đối Tần Lãng biểu trung tâm, "Lão bản, ngài yên tâm, ta sinh là Vạn Long người, chết là Vạn Long quỷ, làm trái này thể vạn đao xuyên tim." "Ha ha." Tần Lãng cười lắc đầu, "Á Cửu, ngươi có biết hay không ngươi tại đối với người nào nói lời này?" "Biết." "Nói với người khác lời này khả năng cũng chính là một câu cam đoan, nhưng ngươi nói với ta lời này tuyệt đối sẽ biến thành sự thật." Nghĩ kỹ lại nói, Tần Lãng mặc dù là tại hảo ngôn hảo ngữ đối Duẫn Tiên Cửu nói chuyện, nhưng nghe tại Tào Đạt Hoa trong thai giống như kinh lôi. Tâm hắn hư về sau rụt rụt thân thể, tận lực cách Tần Lãng xa một chút. Hắn biết rõ Tần Lãng là ai, nếu là hắn nổi giận, Hoàng Sơ đều không nhất định có thể bảo vệ hắn. Tần Lãng cũng chú ý tới Tào Đạt Hoa tiểu động tác, nhưng hắn không nói gì, cái này kẻ già đời không thu thập không được. Không nói ra, liền là muốn cho hắn lo lắng hãi hùng mấy ngày, không phải kẻ già đời được đả lớn tới. Duẫn Tiên Cửu chỉnh trọng việc đối Tần Lãng không người bái thật sâu, ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn xem Tần Lãng. "Lão bản, không có ngươi dịu dắt, ta bây giờ còn đang đưa thức ăn ngoài, đồng bình còn ở hộp đêm bán rẻ tiếng cười. Ngươi đối ân đức của chúng ta trời cao đất rộng, chúng ta thân vô trường vật, chỉ có thể dùng mệnh để báo đáp phần ân tình này." Duẫn Tiên Cửu tự giễu cười cười, "Lão bản, càng đảo có tướng gần 2000 vạn người, chính là không bao giờ thiếu người, nhưng có thể được tới cơ hội vượt qua giai tầng có mấy cái. Ngươi đối ân tình của chúng ta như là tái tạo, nếu như còn sinh tâm tư khác, ta cam chịu vạn đao xuyên tim chi hình." Tần Lãng cười nói, "Có ơn tất báo là không sai phẩm chất, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, về sau ngoại trừ cơ bản tiền lương, cả tiệt theo giá thị trường đi, chỉ cần ngươi năng lực công ty mang đến lợi ích, ngươi liền có thể đạt được cùng nhau xứng đôi hồi báo. Tiền giấy, phòng ở, xe như thế cũng sẽ không thiếu." Tần Lãng theo tiểu mập mạp cầm trong tay qua kịch bản đưa cho Duẫn Tiên Cửu. "Cái này là dựa theo ngươi cùng Liêu Phiêu Phiêu làm bản gốc viết kịch bản, ngươi là người trong cuộc, kịch bản ngươi đến bổ sung, qua đi nhường A Kim bổ sung." Duẫn Tiên Cửu tiếp nhận kịch bản nhìn thoáng qua, nhếch nhếch miệng, "Cái này không phải kịch bản a. Đây chính là một cái kịch tên." Về phần lão bản muốn đem hắn cùng đồng bệnh sự tình mang lên màn bạc, hắn một chút ý kiến đều không có, bộ phim này chính là hắn cùng đồng bệnh tình yêu chứng kiến, không có gì không thể gặp người. Tần Lãng nhìn xem Duẫn Tiên Cửu, liền nghĩ đến Lạc Đà, nghĩ đến Lạc Đà, lại nghĩ tới Hồng Thái Hậu môn lông mày. Nghĩ đến Lô Đít lông mày, cái này lại là một bộ có sát phim. Hắc, cái này đóng phim rất đơn giản đi. Thì như, đầu năm Kim Cương đại kiếp án, đây cũng là một bộ phim. Tần Lãng nghĩ tới đây, mang theo Thiên Hồng rời đi sở tiểu đi ô, viết kịch bản, tìm diễn viên. Ân, trong xe Tần Lãng liền đem kịch bản viết xong, vẫn là cũ đường. Đem kịch tên cùng diễn viên viết ra liền phải. Mưa gió cùng đường, diễn viên Duẫn Tiên Cửu, Lạc Đà, Đại Ngốc, Phương Tư Duy, kịch bản Cố Vấn Lý Vân Phi. Long tại giang hồ, diễn viên Vi Cát Tường, Lạc Đà, A Võ, Hồng Hưng Cơ Ca, Đạc Bá, kịch bản Cố Vấn Vi Cát Tường. Vi Cát Tường ở đâu? Càng đảo người giang hồ đi đường, đơn giản chính là Loan Loan, Thái Lan các vùng, Tần Lãng muốn tìm hắn, hắn liền không tránh thoát. Về phần tại sao muốn để Lạc Đà đóng phim? Rất đơn giản. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho, chỉ cần thị dân nói Lạc Đà là diễn viên, hắn chính là diễn viên. Đến tại cái gì Đông Hưng Long Đầu? Vậy chỉ bất quá là một đoạn đời người kinh nghiệm mà thôi. Cố gắng về sau Lạc Đà còn có thể TV nói khoác một chút ta. Tần Lãng viết xong kịch bản, vỗ vỗ phía trước Thiên Hồng bả vai, "Thiên Hồng, đi Đông Hưng tổng đường." "Được rồi." Thiên Hồng lên tiếng, đặt một cước chân ga, tăng nhanh tốc độ. Đông Hưng tổng đường bên trong. "Làm loạn. Ta làm sao quay cái gì phim a?" Lạc Đà dở khóc dở cười nhìn xem Tần Lãng, "Lão lục, đừng hồ nháo, có đứng đắn diễn viên ngươi không cần, để cho ta cái này câu lạc bộ Long Đầu đi đóng phim, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra được." Tần Lãng cười nói, "Lại lão, không cần ngươi biết diễn kịch, ngươi bản sắc biểu diễn là được, ngược lại nhân vật cũng sẽ không có kết cục tốt. Sẽ không chúng ta liền học đi." Tục ngữ nói tốt, sống đến già học đến già. Ngươi số tuổi này chính là phân đấu niên kỷ, cũng không thể làm cá ướp muối. Ngươi xéo ngay cho ta." Lạc Đà cười mắng, "Ngươi mới là đầu kia cá ướp muối, ngươi là làm sao có ý tứ nói ta?" "Ha ha." Tần Lãng cười to nói, "Ngươi nhìn, ngươi trước kia lão là nói ta không làm việc, hiện tại ta muốn đóng phim, ngươi cái này làm đại lão còn không cho điểm duy trì." Tần Lãng nói xong, cho ngồi ở một bên Cổ Nghi Ngờ Luân một ánh mắt. Cổ Nghi Ngờ Luân hiểu ý, không để lại dấu vết gật đầu. Hắn mặc dù không biết rõ lão lục muốn làm gì, nhưng có một chút hắn biết rõ, cái kia chính là lão lục tuyệt đối sẽ không hố Long Đầu. "Long Đầu, lão lục cái này mua bán vừa khai trường, cậu ngươi làm ý chuyện, ngươi nếu là ra sức khước từ coi như không đúng." Cậu nghi ngờ luôn gặp hắn có chút do dự, lập tức cho hắn đâm chọc sau lưng, "Ngươi không phải tổng đem lão lục treo ở bên miệng sao?" Cậu nghi ngờ luôn nhướng mày hỏi, "Long Đầu, ngươi không phải là ngoài miệng nói một chút đi." Lạc Đà nhìn xem Tần Lãng nói rằng, "Vậy ta thử một chút." "Quyết định như vậy đi, không cần thử." Tần Lãng giải quyết dứt khoát. Chương 343, Cảng đảo Tần tiên sinh, chương 343. cảng đảo Tần tiên sinh. Rời đi Đông Hưng tổng đường trước, Tần Lãng cho Loan Loan lưu kiện cùng Đao Tử Kình đi một chiếc điện thoại, liền một cái ý tứ, hắn muốn tại cảng đảo nhìn thấy Vi Cát Tường. Sau đó, Tần Lãng phân phó Thiên Hồng lái xe đi Cửu Long Trà Quả Lĩnh. Trà Quả Lĩnh hòa Liên Thắng tổng đường. Mới từ tổng đường đi ra đều xuyên bạo nhìn thấy 6 hào biển số xe dừng ở cổng, hắn có chút buồn mực, Thiệu Tước Sĩ đổi xe. Hơn nữa hắn làm sao lại tới đây? Chờ nhìn thấy Tần Lãng từ trên xe bước xuống, xuyên bạo kinh ngạc hỏi, "Ta nói lao lục, ngươi xe này bài làm sao tới?" Tần Lãng đi qua ôm bờ vai của hắn, vừa đi vừa nói, "Thiệu Tước Sĩ đưa cho ta, cái xe này bài treo ở trên xe của ta phù hợp." Xuyên bạo qua một hồi lâu mới biệt xuất ba chữ, "Ngươi như bức." Càng đảo những người giang hồ này, có một cái tính một cái, không ai dám treo như thế dễ thấy biển số xe. Mặc dù xuyên bạo biết lão lục lên bờ, nhưng lão đông có lớn chuyện phát sinh, ai quản lý làm chủ hắn vô cùng rõ ràng. Cái này giang hồ nhường hắn lẫn vào, cũng đạp ngựa là không có người nào. Nhưng Tần Lãng thái độ làm cho xuyên bạo trong lòng dễ chịu, dù là tới hôm nay, lão lục thái độ đối với hắn vẫn là giống như trước kia. Đây là thật nhân nghĩa. "Đại dê, trong khoảng thời gian này bận bịu cái gì a?" Tần Lãng đi vào Hòa Liên Thắng tổng đường bên trong, hướng ngồi đặng bá bên người đại dê hỏi một câu. "Lão?" "Sáu." "Sáu?" "Ca." Đại dê nhìn thấy Tần Lãng tiến đến, nhíu lại mặt lắp ba lắp bắp hỏi biệt xuất mấy chữ. Cũng không trách đại dê, hắn hiện tại là thật không biết xưng hô như thế nào Tần Lãng, gọi lão lục thân phận không đúng, gọi lục ca hắn còn có chút mở không nổi miệng. Tốt bản thân, không có qua bao lâu thời gian, hắn liền bay lên, cùng bọn hắn những người giang hồ này một cái trên trời, một cái dưới đất. "Ha ha." Tần Lãng đi vào đại dê ngồi xuống bên người, ôm bờ vai của hắn cười nói, vẫn là gọi lão lục nghe dễ nghe, bằng hữu chính là bằng hữu, không lại bởi vì những nhân tố khác mà xảy ra biến hóa. Nghe được Tần Lãng nói như vậy, đại dê mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhường hắn đệ thấp làm tiểu gọi Luca, thật đúng là mở không nổi miệng. Bất quá bây giờ hắn cũng là thật bội phục lão lục người này đối với bằng hữu thật không lời nói. Đại dê cầm lấy ấm trà cho Tần Lãng rót một chén trà, ta còn có thể bận bịu cái gì? Còn không phải người giang hồ thường ngày. Tần Lãng cầm lấy chén trà uống một ngụm, lúc này mới đối đặng bá mở miệng nói ra, đặng bá, qua mấy ngày ta muốn đập một bộ phim, ngươi qua đây cho ta nói đùa một chút thế nào? Đừng làm rộn. Đặng bá vỗ bụng lớn dở khóc dở cười, ta một cái câu lạc bộ về hưu nhân viên đi cho ngươi đóng phim, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra được. Tần Lãng lật ra một cái liếc mắt, lão nhân này thật là có thể cho trên mặt mình thiết vàng, còn câu lạc bộ về hưu nhân viên. Ngươi là lui mà không ớt. Hắn vừa cười vừa nói, a, đặng bá, ta đại lão đều đáp ứng, ngươi cũng tới chơi đùa thôi. Không cho ngươi bạch khách mời, về sau ngươi lá trà ta bao hết. Lá trà không uống xong trước đó, ai dám động đến ngươi chính là không nể mặt ta. Tần Lãng cũng không phải tâm huyết dâng trào, chỉ cần có lão nhân này tại, Hòa Liên Thắng liền sẽ đứng tại lão đông bên này. Xuyên bạo hâm mộ nhìn thoáng qua đặng bá, liền lão lục hiện tại uy thế, cái hứa hẹn này chẳng khác nào cho đặng bá tăng thêm một đạo thân người an toàn bảo hiểm. Hoành hành không sợ phong ma hổ từ khi lão lục đi một chuyến Myanmar, cái danh hiệu này ngay tại Đông Nam Á thế giới dưới đất chậm rãi gọi vang lên. Chỉ cần không có sinh tử đại thủ, không ai sẽ chủ động trêu chọc hắn. Người giang hồ mặc kệ tới địa vị gì, chưa đi đến quan tài trước đó, ai cũng không dám cam đoan có thể an ổn sống đến chết. Đặng bá mặc dù không tin ai dám động đến hắn, nhưng nghe Tần Lãng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất thoải mái nhi. Lão lục người này là thật nhớ tình cũ, cũng là thật dạng nghĩa khí. Trước kia vài câu lời thật lòng, hiện tại đổi lấy lão lục chân tâm đối đãi. Đặng bá gõ bàn một cái nói, nhìn xem đại dê dặn dò, đại dê, về sau nhiều cùng lão lục học một ít, đối ngươi có chỗ tốt. Đại dê cười gật gật đầu, có thể có lão lục hiện tại một thành tựu, hắn đại dê nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sau đó, đặng bá nhìn về phía Tần Lãng, ngươi cũng nói như vậy, ta liền đi sở tiêu đi ô chơi đùa, nhưng chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ta lớn như thế số tuổi, đạo diễn nếu là dám cho ta sắc mặt nhìn, ta nhất định thu thập hắn tiểu vương bắt đảng. Ha ha. Tần Lãng cười to nói, không thể, bộ này hí đạo diễn nhìn thấy ngươi, hắn đến lấy ngươi làm khế gia đối đãi. Tần Lãng càng nghĩ cười, không biết rõ tiểu mập mạp nhìn thấy đặng bá sẽ là biểu tình gì. Cùng lúc đó, Thái Lan Bangkok phố người Hoa. Ruby đứng ở cửa trường học đối cứng tan học đại hưng ác. Vi Cát Tường nhi tử đại hồng chạy chậm đến chạy về phía Ruby, vui vẻ hô một câu, mama. Ân, Vi Cát Tường con hàng này đi vào Thái Lan về sau, cùng Ruby xuyên phá giấy cửa sổ. Lúc này, mấy cái người giang hồ ăn mặc người đi tới bên người nàng. Ruby tiểu thư, Diêm tiên sinh muốn thấy các ngươi, xin theo chúng ta đi thôi. Ruby mau đem đại hồng hộ tại sau lưng, nàng đến Thái Lan thời gian không ngắn, đương nhiên biết Diêm tiên sinh là ai. Có thể nói, tại phố người Hoa Diêm tiên sinh danh hào sò cảnh sát dễ dùng. Ruby khẩn trương nhìn xem mấy người hỏi, mời. Xin hỏi, Diêm tiên sinh có chuyện gì không? Dẫn đội mắt người thần băng lánh trừng mắt Ruby, đừng cho thể diện mà không cần, đối ngươi dùng một cái mời chữ, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Ruby nhìn thoáng qua sau lưng đại hồng, thận trọng hỏi, chính ta cùng các ngươi đi được không? Không được. Dẫn đội không có người kiên nhẫn, đối sau lưng mấy người vung tay lên, mang đi. Cửa trường học tới đón hải tử ra trưởng đối việc này không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói cửa trường học, chính là cửa cảnh cục bị người mang đi đều là chuyện thường ngày. Diêm tiên sinh trụ sở. Vi Cát Tường nhìn thấy Ruby mang theo đại hồng tiến đến, tranh thủ thời gian nên đón, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn không có đối với ngươi như vậy à? Ruby lắc đầu, ôm thật chặt đại hồng, không có, chỉ là đem chúng ta theo cửa trường học mang đi qua. Diêm tiên sinh cầm trong tay mịt rổ phồn, ngay tại vong tình ca hát, vặn vẹo dáng múa rất là xinh đẹp. Ân, chính là hát khó nghe điểm. Tiếng ca đình chỉ, tuổi trẻ bản ngụy công. Diêm tiên sinh cầm ông nói, hướng phía dưới đài Vi Cát Tường hỏi, uy, tiểu tử, có biết hay không ta vì cái gì tìm ngươi? Vi Cát Tường miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, chạy chậm tới sân khấu bên cạnh, cẩn thận trả lời, không biết rõ, Diêm tiên sinh, nếu là có cái gì có thể dùng đến ta địa phương, ngài cứ mở miệng. Ta liều mạng cũng biết hoàn thành ngươi lời nhắn nhủ sự tình, chỉ cầu ngươi có thể buông tha vợ con của ta.
A,
ha ha. Diêm Tiên Sinh đi hai bước ngồi xổm ở sân khấu biên giới, tự nhìn kỹ một lúc trước mặt Vi Cát Tường. Chậc chậc, ngoại trừ cái mũi rất điểm, ngươi cũng không địa phương gì đặc biệt ta. Diêm Tiên Sinh hỏi, làm sao lại nhường Cảng Đảo Tần Tiên Sinh cố ý tìm ngươi?
Tần.
Vi Cát Tường nghe được cái tên này, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Hắn đã theo Cảng Đảo tới người giang hồ miệng bên trong biết được Hồng Thái kết quả, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 344, Hòa Liên thắng nhỏ đẹp trai, chương 344, Hòa Liên thắng nhỏ đẹp trai. Cảng Đảo. Cha quả lĩnh Hòa Liên thắng tổng đường. Tần Lãng cùng Đặng Bá nói xong chính sự, vừa muốn đứng dậy rời đi, Long Căn mang theo một cái nhỏ đẹp trai tiến vào tổng đường. Tần Lãng xem xét cái kia nhỏ đẹp trai, lại đem nâng lên cái mông rơi xuống.
Hoắc.
Long Căn thúc, hôm nay không có đi xem cầu a? Tần Lãng cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Long Căn nghe được Tần Lãng xưng hô thế này, cảm thấy có mặt mũi, lão lục thân phận khác biệt trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Long Căn cười ha hả đi vào Tần Lãng ngồi xuống bên người, định mà nói, lão lục, ngươi là thật cho chúng ta người giang hồ tăng thể diện, Cảng Đảo giang hồ trên dưới trăm năm, cũng liền bay ra ngươi như vậy một đầu mãnh long.
Ha ha.
Tần Lãng cười nói, Long Căn thúc, ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy, ta không muốn mời ngươi xem bóng đều không được.
Ban đêm ta nhường Thanh thúc xin ngươi đi bắt Lan Nhai lớn hoàng cung tiêu tiêu sái sái đi một lần.
Ân, cái này lão Đông Tây thích ăn món ăn mặn, nhìn đại cầu, bắt Lan Nhai lớn hoàng cung chính là chọn lựa đầu tiên. Lớn hoàng cung không có khác, chính là lồi ra một cái lớn chữ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Long Căn lúc này mới đối cổng nhỏ đẹp trai vẫy tay, Dĩ Mị, tới để cho người. Dĩ Mị làm sửa lại một chút quần áo, rất cung kính đi vào Tần Lãng bên người kêu một tiếng Tần tiên sinh.
Không tệ.
Tần Lãng cười gật đầu đáp, Hòa Liên thắng vẫn là có người mới, tiểu tử dáng dấp rất đẹp trai.
Tạ Tần tiên sinh khích lệ.
Dĩ Mị không dám xích lại gần nữa gọi Lục Ca đừng nói là hắn, chính là hắn đại lão quan tử xâm đều không có tư cách này. Long Căn nhìn xem Dĩ Mị hài lòng gật đầu, coi như tiểu tử này có ánh mắt, hắn quay đầu đối Đặng Bá nói rằng, Đặng Bá, ta muốn cho Dĩ Mị muốn cây quạt, ngươi nhìn chuyện này dễ làm sao?
Dĩ Mị nghe nói như thế sắc mặt rất mất tự nhiên, hắn thật không muốn đâm trước.
Tần Lãng thấy thế trong lòng nắm chắc, vừa vặn bên người thiếu một cái người lanh lợi nhi người chạy việc. Đặng Bá đều giúp hắn đóng phim, xen vào nữa Long Căn muốn một người cũng chính là tiện thể tay sự tình. Đặng Bá nhìn thoáng qua Dĩ Mị, không có vấn đề, năm nay đâm trước danh ngạch cho Dĩ Mị một cái.
Ta Đặng Bá.
Dĩ Mị nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng nói cảm ơn. Hắn chỉ muốn mượn câu lạc bộ ra làm ăn, thật không muốn đâm trước, người giang hồ chỉ cần đâm trước đại để liền sẽ bên trên cảnh đội trọng điểm chằm chằm phòng danh sách. Lúc này, Tần Lãng đưa tay khoác lên Long Căn trên bờ vai, Long Căn thúc, ta nhìn tiểu tử này rất thuận mắt, cho ta mượn sử dụng thế nào?
Dĩ Mị nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, Cảng Đảo giang hồ người nào không biết Tần tiên sinh là làm chính hành buôn bán. Người giang hồ lại có ai không muốn nhập Tần tiên sinh mắt?
Long Căn sững sờ, nhìn một chút Dĩ Mị, lập tức cười nói, không có vấn đề, Dĩ Mị có thể vào ngươi lão lục mắt, là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí.
Long Căn tại Tần Lãng mặt mũi và Dĩ Mị ở giữa, lựa chọn cái trước.
Mặc dù Dĩ Mị là hắn mạch này người nổi bật, nhưng lão lục mở một lần miệng không dễ dàng, mặt mũi này hắn đến cho.
Đặng Bá ngồi ở vị trí đầu nhìn xem Dĩ Mị dặn dò, Dĩ Mị, đã lão lục coi trọng ngươi, về sau phải thật tốt làm việc, qua đi ta sẽ phân phó lễ đường đem tên của ngươi biến mất.
Tạ ơn Đặng Bá.
Sau đó Dĩ Mị nhìn xem Long Căn nói, Long Căn thúc, về sau ngươi xem bóng tốn hao ta bao hết, bao cả một đời.
Long Căn đưa tay điểm một cái Dĩ Mị, cười mắng, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, ta cũng không yêu thương ngươi, biết a thúc thích gì.
Tần Lãng đứng dậy đối mấy người đưa ra cáo tử, Đặng Bá, Xuyên Bạc thúc, Long Căn thúc, ta cái này đi trước một bước.
Sau đó hắn vô Đại Dê bả vai, Đại Dê, có thời gian đến sơn trang tìm ta uống rượu.
Không có vấn đề a.
Đại Dê cao hứng đứng dậy đưa tiễn.
Đặng Bá mấy người cũng đứng dậy đem Tần Lãng đưa tới cửa, chờ hắn sau khi lên xe mấy người này mới quay trở về tổng đường.
Tổng đường bên trong,
tính tình nóng nảy Xuyên Bạo vừa ngồi xuống, liền đối Đặng Bá giơ ngón tay cái lên, bội phục nói rằng, vẫn là Đặng Bá ngươi nhìn xa trông rộng, lúc trước hòa bình giải quyết cùng Lao Đông xung đột, lúc này mới lưu lại hương hòa tỉnh. Muốn là lúc trước chúng ta cùng Lao Đông tới cứng, ta cũng không dám tưởng tượng Hòa Liên thắng hôm nay là dạng gì.
Long Căn gật gật đầu, phụ hòa nói, Đặng Bá nhìn chính là lâu dài, hơn nữa lão lục người này cũng là thật không có lời nói rằng.
Kia là
Đại Dê Dương Dương đắc ý nói tiếp, ban đầu ở có cốt khí lần thứ nhất uống rượu, ta liền biết lão lục là hảo bằng hữu.
Đặng Bá buồn cười nhìn thoáng qua Đại Dê cái này chảy gỗ, hắn cái này thủng thuốc súng tính cách thật sự không cách nào nói.
Đây chính là một cái sông pha chiến đấu mạnh tướng, hắn tính cách này thật không thích hợp ngồi Hòa Liên thắng đầu đem ghế xếp. Nhưng bây giờ A Nhạc thế lực bành trướng rất nhanh, vạn bất đắc dĩ, thật đúng là phải đem người nói chuyện vị trí giao cho hắn đến ngồi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc gần gũi, hắn phát hiện Đại Dê một cái ưu điểm. Chớ nhìn hắn một ngày ồn ào náo động, nhưng hắn là rất chính thống người giang hồ.
Đặng Bá đưa tay gõ bàn một cái nói, mở miệng đối mấy người dặn dò nói, trở về cùng các ngươi người nói một tiếng, về sau Lao Đông có việc muốn phụ một tay.
Liền lão lục cái này nhân nghĩa tính tình, chờ Hòa Liên thắng gặp phải khó xử lúc, Lao Đông sẽ đem ân tình trả lại.
Giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế.
Minh bạch.
Xuyên Bạo cười ha hả nói, Đặng Bá, ngươi không nói ta cũng biết căn dặn bọn hắn, máy bay cái kia máy bay có thể ở đại bộ dừng chân, còn phải may mắn mà có cách Lao Đông địa bàn gần.
Không phải, liền máy bay thằng ngốc kia tử, mấy ngày liền phải đem địa bàn làm khói lửa ngập trời.
Đặng Bá cười nói, ngươi biết liền tốt, chính là bởi vì nguyên nhân này, lúc trước ta mới sẽ đồng ý nhường máy bay đi đại bộ chủ trì cục diện.
Lao Đông lúc trước mấy cái kia mãnh nhân hắn không thể chơi vào, đánh không lại.
Mặc kệ có phục hay không, hắn đều phải kìm nén, vừa vặn mài một chút tính tình của hắn.
Đám lão gia này cọng tóc đều là trống không, nếu là không xuất hiện loại người hung ác, Hòa Liên thắng thật đúng là thoát ly không được bọn hắn trường khống.
Trên ô tô, Dĩ Mỹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế đã kích động lại thấp thỏm quay đầu hướng Tần Lãng nhẹ giọng hỏi, "Tần tiên sinh, về sau ta làm cái gì?"
Tần Lãng vỗ vỗ lưng ghế, "Về sau gọi Luca, ngươi trước cùng ở bên cạnh ta làm một đoạn thời gian thư ký, giúp ta xử lý một chút việc vặt vãnh, không ủy khuất ta."
"Không, không ủy khuất."
Dĩ Mỹ vội vàng trả lời. Hắn biết rõ có thể ở Luca bên người làm lái xe cùng thư ký, kia đều phải là tâm phúc, những người khác không có tư cách này. Hắn mới vừa vào cửa, liền có thể đạt được thư ký chức vị, cái này với hắn mà nói là cầu còn không được đại hảo sự. Luca tiếp thân thư ký đi ra ngoài, những cái kia đại xã đoàn đường chủ cũng phải đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Câu lạc bộ nhỏ một chút, long đầu, trợ lý cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn, đây chính là Luca trong giang hồ phất lượng. Dĩ Mỹ làm sửa lại một chút quần áo, thầm nghĩ, đêm nay tan tầm đi mua ngay mấy món hàng hiệu Âu phục, không phải đều thật xin lỗi Luca thư ký cái thân phận này. Không đợi Dĩ Mỹ muốn chu toàn, liền nghe Tần Lãng đối Thiên Hồng dặn dò nói, "Thiên Hồng, đi Đồng La Loan trung tâm thương mại, cho Dĩ Mỹ đặt mua mấy thân quần áo lao động."
"Được rồi."
Thiên Hồng lên tiếng. Dĩ Mỹ há to miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống. Chương 345, Hồng Tinh xã, chương 345, Hồng Tinh xã. Cửu Long Thành Hoa Hồng quán rượu trong dạng, Hồng Tinh xã trợ lý người Lục Thiên, cố tình vi phạm, khoanh tay ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem nước miếng văng tung tóe Đại Tang. "Ta Đại Tang vừa sinh ra đến đầu lưỡi liền phát triển bề ngang, không hiểu chuyển biến nói chuyện." Đại Tang phách lối từ trên ghế đứng lên làm sửa lại một chút cổ áo. "Ta Đại Tang hiện tại người đông thế mạnh, lợi hại nhất." Đại Tang hai tay một phần, "Nếu như ai không ổn ta Đại Tang lời nói, ta phân ra cũng được, chuyển nhượng cũng được, có là địa phương hoan nên ta. Vừa vặn lao đông tại Cửu Long Thành không có đường khẩu, ta dẫn người tới, lao đông cũng sẽ không thiếu đi ta một cái đường chủ vị trí." Hồng Tinh xã nguyên lão lạnh giọng xám đứng lên về sau một đá cái ghế, chỉ vào Đại Tang cái mũi mắng, "Đại Tang, ngươi đạp ngựa còn có hay không điểm quý củ?" Hắn một chỉ người Lục Thiên, "Trợ lý tại ngươi đây liền phách lối như vậy, trong mắt ngươi còn có hay không câu lạc bộ? Còn chuyển nhượng, ngươi hù dọa ai vậy? Ỷ vào người thì ngon sao? Còn chuyển nhượng lao đông sẽ muốn ngươi đầu này đĩa lòng." "Dựa vào." Đại Tang một chút cũng không có nuông chiều lạnh giọng xám nguyên lão này, hơi vung tay, "Ta Đại Tang chính là ỷ vào nhiều người, ta nói một liền không ai dám nói hai. Nhiều người ngươi sánh được Đồng Tử đại thống lĩnh phát chính tây, còn không phải bị một người giải quyết." Đứng tại người Lùn Thiên bên người mạch khắc miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su, ngựa khí rất là khinh thường. "Ngươi là ai a? Tính là cái gì a ngươi? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao?" Đại Tang mắt bốc hung quang nhìn xem mạch khắc. Người Lùn Thiên khỏe miệng mang theo cười lạnh nhìn xem Đại Tang, "Hắn là ai?" "Hắn là Hồng Tinh xã người một nhà. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi Đại Tang hiện tại là ai?" Người Lùn Thiên nhìn xem Đại Tang, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, "Còn đạp ngựa ngươi nói một, không ai dám nói hai. Càng đảo trong giang hồ ngoại trừ Phong Ma Hổ, ai dám nói lời này? Lời này của ngươi truyền đi, liền không sợ Lao Đông Tứ Đại Thiên Vương xử lý ngươi." "Ô nha tại Cảng Đảo lúc cũng không dám nói lời này, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi tính là cái gì?"
"Đi."
Đại Tang nhún nhún vai, không quan trọng nói rằng, "Ngươi mới là Hồng Tình xã trợ lý, ngươi vui vẻ là được rồi."
"Phanh."
Đại Tang cầm lấy cái chén đập vào trên mặt bàn, đồ ăn nước tung tóe lạnh giọng sáng mấy cái nguyên lão một thân. "Mẹ nó, nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ, chính các ngươi chơi à, ta không phục bồi." Đại Tang đẩy một cái che ở trước người hắn mạch khắc, há mồm liền mắng, "Chó ngoan không cản đường, không có ánh mắt đồ vật." Mắng xong, Đại Tang nên ngang mang theo thủ hạ rời đi bao xương.
"Phanh."
Lạnh giọng sáng một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nổi giận mắng, "Thảo đạp ngựa Đại Tang, tên vương bắt đản này cũng quá phết lối, sớm muộn cũng có một ngày bị người chém chết."
"Ha ha."
Người Lùn Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, "Đi, Đại Tang ngang ngược cản rỡ cũng không phải một ngày hai ngày, không cần để ở trong lòng." Người Lùn Thiên chiều sau lưng phất phất tay, đối mạch khắc dặn dò nói, "Nhường phục vụ viên thu thập một chút một lần nữa mang thức ăn lên, Đại Tang không muốn ăn ngon ngọt, về sau cho hắn điểm đau khổ nếm thử."
"Là, Thiên ca."
Mạch khắc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chỉ cần Đại Tang thất thế, hắn liền có cơ hội thượng vị. Về phần nội ứng nhiệm vụ, mạch khắc đã sớm đem hắn là nội ứng sự tình quên không còn chút nào, làm cảnh sát bao nhiêu tiền công, lăn lộn giang hồ mới là kiếm tiền chính xác lựa chọn. Trạng vạng tối, tiệc rượu kết thúc sau, người Lùn Thiên chào hỏi mạch khắc tiến hắn về nhà. Cửu Long Đường khu biệt thự 128 hào, mạch khắc đi theo người Lùn Thiên thân re vào biệt thự đại sảnh. Người Lùn Thiên ngồi ở trên ghế salon, cười đối mạch khắc nói rằng, "Muốn uống gì chính mình đi tủ lạnh cầm."
"Không cần Thiên ca."
Mạch khắc cung kính đứng tại người Lùn Thiên bên người. Người Lùn Thiên khẽ gật đầu, mạch khắc giả vờ thái độ hắn rất hài lòng.
"Mạch khắc, ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian dài bao lâu?"
"Hơn nửa năm."
"Hơn nửa năm?"
Người Lùn Thiên vỗ vỗ cái chán, "Thời gian không ngắn. Câu lạc bộ mong muốn phát triển, liền phải để bạt nhân tài, lão đông trợ lý Đại Đông nhập Phong Ma Hổ môn hạ cũng là hơn nửa năm liền tiếp trưởng lão đông. Chúng ta Hồng Tinh xã cũng nên học một ít lão đông cách làm."
Mạch khắc nghe được Đại Đông hai chữ, trong lòng ghen tị phát cuồng.
Nếu như cái kia si tuyến cấp trên có thể đem hắn phái đi lão đông làm nội ứng, hắn tin tưởng, bằng bản lãnh của hắn, lẫn vào nhất định không thể so với Đại Đông chênh lệch.
Đáng tiếc,
không có nếu như.
Đây đều là mệnh.
Mạch khắc cũng nghe hiểu trợ lý ý tứ, đây là muốn chống đỡ hắn thượng vị, nhưng hắn không thể biểu hiện quá cấp thiết. Hắn cung kính hỏi, "Thiên ca, ngươi là có chuyện gì muốn ta đi làm sao?"
"Tân chó,
thông minh."
Người Lùn Thiên cười nói, "Mạch khắc, ngươi đại tẩu bị Úc đảo lao yêu chụp xuống, ta ngày mai muốn nhìn thấy tẩu tử ngươi, nhưng tiền ta còn không muốn cho, ngươi nói làm sao bây giờ?"
"Minh bạch."
Mạch khắc lập tức nói lại, "Thiên ca, ta cái này liền lên đường đi Úc đảo, nhất định đem đại tẩu an toàn mang trở về."
"Đi làm việc a." Người Lùn Thiên đối với hắn phất phất tay, "Hình đường nhân thủ tùy ngươi chọn, những người này chính là ngươi về sau thành viên tổ chức."
"Dạ Thiên ca."
Mạch khắc mắt vui mừng càng ngày càng đậm. Hắn rốt cục bước ra bước đầu tiên, đạt được hắn tha thiết ước mơ cơ hội.
Người lùn thiên nhìn xem Mạch Khắc bóng lưng, khóe miệng mang theo cười lạnh. Mẹ nó, mỗi một cái đều là dã tâm bừng bừng hạng người, muốn thượng vị. Vậy phải xem mệnh của ngươi có cứng hay không. Mạch Khắc rời đi biệt thự về sau, thẳng đến tổng đường chọn lấy 8 đánh tử, hắn không dám nhiều chọn, không phải ý đồ quá rõ ràng. Dục tốc bất đạt, đến từng bước một đến. Mạch Khắc mang theo 8 người này thẳng đến Quỷ Thanh bến tàu, tìm một chiếc lớn bay tiến về Úc đảo làm việc. Nửa đêm 12 giờ qua đi, Tam Liên xã Tá Đôn Tử mang theo hơn ngàn tinh nhuệ đánh tử trực tiếp xông vào Hồng Tinh xã địa bàn. Tá Đôn Tử sơ soạn một cái tóc đỏ, giơ dao phay lên chỉ về phía trước, làm việc. Là. Đi theo Tá Đôn Tử bên người đều 10 cái đại để cùng theo lên đáp, riêng phần mình dẫn người hướng Hồng Tinh xã địa bàn vào tới. Gặp người liền đánh, những người này đều là kẻ ra đời, chỉ đánh người, không phá tiệm. Mẹ nó. Tam Liên xã nổi điên, các minh đệ cầm vũ khí liều mạng với bọn hắn. Hồng Tinh xã nhìn trận đại để lập tức chào hỏi nhân mã cùng Tam Liên xã nhân mã hôn chiến tại một chỗ. Binh binh bang bang, Cửu Long thành Hồng Tinh xã địa bàn trong lúc nhất thời khói lửa ngập trời, khắp nơi bốc khói nhi. Tam Liên xã đừng nhìn là lấy hoàng làm chủ nghiệp, nhưng tinh nhuệ đánh tử bản lĩnh cũng không tệ, so Hồng Tinh xã cái này nhị lưu câu lạc bộ bình thường đánh tử mạnh không ít. Cái này hơn 1000 người từng chút hướng phía trước đẩy, không thời gian dài liền đẩy lên Đại Tang địa bàn biên giới chỗ. Đại Tang tiếp vào thủ hạ báo lại, nói là Tam Liên xã đánh tới. Mà mẹ nó nê mã Tam Liên xã, nghĩ đến đám các ngươi là lao động, ta không dám động các ngươi. Đây chính là cổ hoặc tử, không có chân chính đáng sợ chiến tích, bọn họ là ai cũng không phục. Đại Tang nghe được tin tức này giận tím mặt, đứng dậy đi vào quầy ba rút ra hai thanh khảm đao sách trong tay. Hắn đối bên người cận thân vung trong tay đao, cho ta thổi còi cờ tung bay, mẹ nó, hôm nay nhất định phải cho đám kia nhỏ dâm trùng một bài học. Là, đại lão. Đại Tang 10 cái cận thân cùng kêu lên đáp. Chương 346, trình diễn có chút giả, chương 346, trình diễn có chút giả. Quán ba ngoài cửa, không lâu sau Nhi liền gom góp vài trăm người. Đại Tang hăng hái giơ tay lên bên trong khảm đao chỉ về phía trước, theo ta đi, xử lý Tam Liên xã đám kia bị vùi dập giữa chợ. Là, đại lão. Đại Tang ca huy vũ. Hơn mấy trăm người nói cái gì cũng có, tiếng ồn ào liên thành một mảnh. Đại Tang vừa mang người tới đầu phố, liền gặp được Tá Đôn Tử. Đại Tang dùng mũi lao chỉ vào Tá Đôn Tử chửi ầm lên, thảo nê mã Tá Đôn Tử, ngươi đạp ngựa chán sống rồi. Dám đến ta Đại Tang địa bàn tự tìm phiền phức. Tá Đôn Tử hỏa khí từ hôm qua bắt đầu liền không có tiêu qua, dù là đêm qua Cửu Vĩ Hồ cho hắn hàng lựa đều vô dụng. Cửu Vĩ Hồ là Tá Đôn Tử chạy bạn, sở dĩ nói là chạy bạn, cái kia chính là chỉ đánh chạy. Không nói tình cảm, không phải là sai chữ sai. Tá Đôn Tử thầm nghĩ, ta đánh không lại Lý Thành Khắc cái kia bị vùi dập giữa chợ, còn không đánh lại ngươi mã phu. Tá Đôn Tử nắm thật chặt trong tay dùng khăn mặt quấn lấy khảm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, "Các huynh đệ, làm việc." Ra lệnh một tiếng, nhóm lớn nhân mã cầm trong tay đao cùng phố dài hỗn chiến, đao tiếng quân vang, gầm thét ngút trời. Tá Đôn Tử hướng Đại Tang phóng chân phi nước đại, đi tới gần nâng đao liền chặt. Đừng nhìn Tá Đôn Tử đánh không lại Lý Thành Khắc, nhưng thân thủ của hắn cũng không kém. Mượn chạy lực trùng kích, trong lúc nhất thời đem Đại Tang chặt luôn cuống tay chân. Bang lang. Đại Tang nâng đao chặn Tá Đôn Tử phủ đầu một đao, hai cây cương đao chạm vào nhau phía dưới phát ra một tiếng vang dọn. Đại Tang vung đao đỡ được Tá Đôn Tử liên tiếp công kích, nên nói hay không? Đại Tang xác thực có phách lối tiền vốn. Hai cây cương đao trong tay hắn trên dưới tung bay, dần dần cùng Tá Đôn Tử đánh thành ngang tay. Đại Tang thừa dịp đẩy ra Tá Đôn Tử một đao chém thẳng khe hở, một cước đạp hướng về phía Tá Đôn Tử trước ngực. Tá Đôn Tử không lùi mà tiến tới, bởi vì khoảng cách không đủ, Đại Tang một cước này không có phát huy ra toàn bộ lực đạo. Tá Đôn Tử cứng rắn bị một đá, tay phải khuỵu tay đập vào Đại Tang má trái bên trên. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, Đại Tang bị cái này một khuỵu tay đập mắt tối sầm lại, hắn lung lay đầu, giơ tay lên cong trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, hắc hắc nở nụ cười. Tóc đỏ tử, hôm nay ta muốn đánh chết tươi ngươi. Đến. Tá Đôn Tử hét lớn một tiếng, nâng đao chỉ về phía trước. Bang lang. Bang lang. Keng. Hai người đối bính ba đao, đều chém ra hỏa tinh tử. Phanh. Tá Đôn Tử lực đạo yếu tại Đại Tang, tại đối bính bên trong lộ ra trung môn, bị Đại Tang một cước đạp ở trước ngực. Tá Đôn Tử che lấy khó chịu ngực, trong mắt chiến ý bốc lên. Ngươi đi đốc chiến, ta đến. Lúc này một cái cánh tay tráng kiện đem Tá Đôn Tử hướng đằng sau kéo một phát. Tá Đôn Tử quay đầu nhìn thoáng qua người tới, cau mày hỏi, Thái ca, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Tam Liên xã chiến tướng một trong Thanh Thép Thái. Ha ha. Thanh Thép Thái không có đem bốn phía sống mái với nhau nhân mã để ở trong mắt, cười ha hả đối Tá Đôn Tử giải thích nói, kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá nhỏ bé, long đầu để cho ta qua đến cấp ngươi vương tâm. Ta có thể làm. Tá Đôn Tử sắc mặt rất khó coi. Đi. Thanh Thép Thái vô vô bờ vai của hắn, biết ngươi hỏa khí lớn, ngươi đi lấy Hồng Tình xã những người khác chút giận, Đại Tang giao cho ta xử lý. Đại Tang nghe nói như thế cái mũi bị tức sai lệnh, hai cái này vương bắt đản cũng không coi hắn là người nhìn a. Thanh Thép Thái, mà mẹ nó nên mã, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Đại Tang chỉ vào Thanh Thép Thái chính là chửi ầm lên. Đừng nhìn ngươi trên giang hồ thanh danh lớn hơn ta, ta Đại Tang vẫn thật là không có đem ngươi để vào mắt. A. Thanh Thép Thái khỏe miệng mang theo ý cười, mang theo dài hơn hai thước dày thước cuộn bằng thép chiếu vào Đại Tang đầu liền nện. Phanh. Thanh Thép Thái nhất thức liền đem Đại Tang tay trái khảm đao đập bay. Đại Tang vội vàng lui lại mấy bước, tại trên quần xoa xoa run lên tay trái, hắn nhìn về phía Thanh Thép Thái ánh mắt cẩn thận rất nhiều. Người có tên cây có bóng, Thanh Thép Thái sắc thực so cái kia tóc đỏ tử sắc bén không ít. Lại đến. Đại Tang cũng là mãnh nhân, nâng đao xông về Thanh Thép Thái. Tá Đôn Tử nhìn thoáng qua hôn chiến với nhau hai người, quay người hướng Hồng Tinh xã cái khác địa bàn đi đến, hôm nay nhất định phải cầm Hồng Tinh xã xuất ngũ hắc khí. Lao Đông không thể chơi vào, ta đạp ngựa còn không thể chơi vào các ngươi Hồng Tinh xã. Thanh Thép Thái hòa Đại Tang qua tay mười mấy chiêu, hắn đột nhiên dùng sức một thước đập vào Đại Tang huyệt thái dương bên trên. Phanh. Đại Tang ánh mắt dần dần tan rã, thân thể ngã về phía sau. phi. Thanh thép Thái nổ nước miếng, mắng một câu, mẹ nó, mùi heo cắm hành tây. Cùng ta trang nghe má voi. Đại ca đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi qua cửa còn phá đúng của lặc. Đại tăng đã chết, không muốn chết đều cút cho ta. Theo thanh thép Thái hét lớn một tiếng, Hồng Tinh xã nhân mã lập tức xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Thanh thép Thái bắt lấy cơ hội này ngang nhiên xuất kích, một thước một cái tiểu bằng hữu, đem Hồng Tinh xã mã tử đập người ngã ngửa đổ. Hồng Tinh xã đội ngũ khác thấy thế, lại cũng mất chống cự tâm tư, địa bàn là câu lạc bộ, mạng nhỏ thật là chính mình. Chạy a. Trong nháy mắt, Hồng Tinh xã nhân mã chạy một sạch sẽ. A. Thối. Mẹ nó. Liền cái này. Thanh thép Thái mang theo thước cuộn bằng thép chỉ huy Tam Liên xã nhân mã thu thập chiến trường, đến đáp liền phải làm đến nơi đến chốn. Cho lão Đông chuẩn bị một khối sạch sẽ địa bàn, về sau gặp mặt cũng dễ nói. Đây chính là lao giang hồ phương pháp xử sự, đã muốn cho liền đem mặt mũi cho đủ. Cửu Long Thành không ít câu lạc bộ nhìn Tam Liên xã cùng Hồng Tinh xã người đánh lên, đều lên điểm tiểu tâm tư. Cửu Long Thành đại lão bản mang đám người muốn đi ra nhặt chút lợi lộc. Đường này không thông. Vương Cửu mang theo đại bộ nhân mã ngăn khuất đại lão bản trước mặt. Không biết do chuyện gì xảy ra, Vương Cửu nhìn thấy đại lão bản liền muốn đánh hắn. Lao Đông Vương Cửu. Đại lão bản cao mày nhìn xem Vương Cửu hỏi, hôm nay cũng các ngươi có Lao Đông sự tình. Vương Cửu cứng rắn trả lời, với ngươi không quan hệ, không muốn đi ngươi liền lưu lại. Mà mẹ nó. Đại lão bản cái này bạo tính tình đem lời còn lại nuốt xuống, hướng sau lưng vung tay lên. Tất cả về nhà đánh máy bay, không chơi được. Đại lão bản không đốc, cho dù hắn có thể đánh thắng Vương Cửu, cũng làm bất quá bây giờ Lao Đông. Dù là phong mã hổ không xuống đài, Lao Đông ra tay độc các hắn cũng nhịn không được. Vương Cửu cộp cộp miệng, có chút hơi nuối tiếc. Việc này không ngừng một chỗ xảy ra, Hồng Hưng Tế Nhãn cũng không nhàn rỗi. Tế Nhãn, hôm nay Lao Đông còn muốn cùng Tam Liên xã đánh một trận, ngươi là ý tưởng gì? Lao Đông Hoàng Đại Tiên Đường chủ Thẩm Y ngăn khuất Tế Nhãn trước mặt. Ha ha. Tế Nhãn nhìn xem Thẩm Y cười một tiếng, uy thúc, ngươi nếu là sớm gọi điện thoại tới, ta cũng tốt cho các ngươi dọn dẹp một chút bên ngoài. Liên huynh đệ chúng ta cùng Lục ca quan hệ, không thể chê. Các ngươi muốn đánh ai nói một tiếng liền tốt. Đi. Thẩm Y gật gật đầu, lần này liền không làm phiền ngươi, chúng ta Lao Đông tự mình giải quyết. Được rồi. Tế Nhãn hướng Thẩm Y phất phất tay, cười nói, uy thúc, vậy ta liền trở về, nếu là nhân thủ không đủ, tùy thời chào hỏi. Trong vòng một đêm, Hồng Tinh xã bị Tam Liên xã đuổi ra khỏi Cửu Long Thành, sau đó Tam Liên xã lại bị Lao Đông đánh ra Cửu Long Thành. Xem như người trong cuộc Hồng Tinh xã, cũng chính là trọng tại tham dự, mở miệng kêu oan đều không ai muốn nghe. Đồ, chương 347, gọn gàng, chương 347. Gọn gàng. Cái khác câu lạc bộ xem xét Hồng Tinh xã không may, đều đem móng vuốt vươn hướng ngoại trừ Cựu Long Thành bên ngoài cái khác địa bàn. Đông Hưng Tứ Hải ra tay nhanh nhất, dẫn người theo Thâm Thủy bộ xuất binh, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế cầm xuống Hồng Tinh xã tại Vượng Giác nửa cái đường phố. Mà chính là cái này nửa cái đường phố, Đông Hưng chính thức cọ tiến vào Du Tiếp Vượng. Lạ thường chính là, cảnh đội lần này không có phản ứng Đông Hưng, để bọn hắn vững vàng chiếm cứ Vượng Giác địa bàn. Cái khác câu lạc bộ cũng không nhàn rỗi, ngươi một khối, ta một khối cấp thật quá mức, trực tiếp đem Hồng Tinh xã điểm. Người lùn thiên đem 10 cái tâm phúc điều đến Cựu Long Đường biệt tự, lũ khốn kiếp này nuốt vào Hồng Tinh xã địa bàn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, không chạy liền phải chết. Người lùn thiên sắc mặt âm trầm ngồi trong biệt thự trên ghế salon, trong đầu nghĩ đến chỗ nào đắc tội Tam Liên xã, bọn hắn tại sao phải đối Hồng Tinh xã ra tay? Đáng giận nhất là cuối cùng còn đem địa bàn tặng cho Lao Đông. Không đúng. Người lùn thiên sợ hãi cả kinh, đây là Lao Đông muốn xuống tay với hắn. Mấy tháng trước Hòa Liên thắng liền bị Đông Hưng cùng Lao Đông liên thủ làm cục, tới một chiêu như vậy thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió. Đại Đông Tiên Vương bắt đản này thật đúng là phong ma hổ thân môn sinh. Cầm địa bàn còn không tay bẩn, cùng hắn cái kia thất đức đại lão một cái đức hạnh, thật đạp ngựa tổn hại. Người lùn thiên vắt hết óc cũng không nghĩ chỗ nào đắc tội Lao Đông. Hắn cầm lấy cạnh ghế salon điện thoại, trực tiếp gọi cho Lam Kình, chính là chết. Hắn cũng phải cái chết rõ ràng. Bên cạnh, sáng sớm liền đến pha trộn a thuốc mộng đẹp, ngươi có phải muốn chết hay không a? Trong điện thoại truyền đến Lam Kình bất mãn thanh âm. Kình thúc, ta tự hỏi không có đắc tội qua các ngươi Tam Liên xã, tại sao phải cùng Lao Đông làm cục đối phó ta? Người lùn thiên buồn bực suy nghĩ thổ huyết, trước kia giang hồ không phải như thế lẫn vào a? A, tiểu thiên trời ạ. Lam Kình rủi rủi mắt sườn rửa mắt, ngáp một cái, ta muốn dùng các ngươi Hồng Tinh xã giải khai cùng Lao Đông cử án, cho nên đi. Chỉ có thể bị khuất ngươi một chút. Ta. Người lùn thiên muốn mắng đường phố, nhưng hắn còn không dám mắng ra, hắn biết Lam Kình tính cách. Mặc dù bình thường không có quý củ, nhưng hắn cũng là loại người hung ác, hiện tại hắn dám mắng ra miệng, muốn chạy đường đều không có cơ hội. Kình thúc, còn giảng hay không giang hồ quý củ? Chuyện của các ngươi tại sao phải đem Hồng Tinh xã liên lụy vào? Người lùn thiên thanh âm khàn khàn tiếp tục nói bị khuất, trong vòng một đêm, liền một đêm, Hồng Tinh xã tan thành mây khói, ngươi làm chính là không phải quá tuyệt mất. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lam Kình cười hì hì hỏi. Không dám. Không dám liền kìm nén, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Lam Kình không nhịn được mắng, bị vùi dập giữa chợ, nhớ kỹ, đừng ở quấy rầy ta ngủ mỹ dung cảm giác, không phải ta đạp ngựa để ngươi đi đường đều không có địa phương chạy. Cứ như vậy. Lam Kình cúp điện thoại, nhỏ giọng thầm thì nói, si tuyến. Ta đạp ngựa muốn đánh ngươi còn cần lý do. Đồ ăn liền nên lên bàn. Người lùn thiên cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đến lên trên lầu, đánh mở an toàn dương hướng trong bọc đựng tiền, không lâu sau nhi hắn liền mang theo hai cái lớn túi xách đi xuống lầu. Hắn mang theo trong biệt thự 10 cái tinh nhuệ đánh từ hướng tây cống mã đầu tiến đến. Hiện tại không chạy, một hồi muốn chạy cũng không kịp. Về phần lão bà, mẹ nó, gia hỏa sự tình đã sớm phế đi, còn già hơn bà làm cọp lông. Trước kia nếu không phải vì muốn giữ gìn nam nhân bình thường mặt mũi, hắn sớm liền xử lý cái kia ma bài bạc bà nương, xong hết mọi chuyện. Bốn chiếc xe nhanh như điện chớp hướng tây cống chạy tới, bọn hắn tuyệt đối siêu tốc, cũng chính là sáng sớm không có cảnh sát giao thông, không phải nói cái gì đều phải cho hắn gián hóa đơn phạt. Tây Cống số 5 buôn lậu bến tàu, chính là Tần Lãng tìm về kim cương chỗ kia, người lùn ngày mới xuống xe, bốn phía liền vang lên tiếng súng. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Nghe động tĩnh chính là A Cờ, hỏa lực cùng tay súng chính xác đều tương đối đủ. Người lùn thiên hỏa tùy hành đánh tử đều bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, miệng bên trong chảy máu bọn, trừng lớn hai mắt. Chết không nhắm mắt. Mẹ nó. Trước khi chết, hắn một ý nghĩ cuối cùng chính là, ra tay thật hung ác, liền đi đường, cơ hội cũng không cho hắn. Lão hổ mang người tới người lùn thiên bên người dùng chân lay một chút những người này, gặp bọn họ đều chết hẳn, lúc này mới mở cốp sau xe xách ra hai cái túi du lịch lớn. Sau đó hắn vung tay lên, thu thập sạch sẽ, một hồi bữa sáng lạnh. Là, hổ ca. Những tổ viên khác tay chân lanh lẹ thu thập chiến trường, kia mấy chiếc xe hơi cũng bị cất vào lớn xe hàng bịt kín toa xe. Cái này mấy chiếc xe đưa đi Vạn Long ô tô báo hỏng trận, cũng có thể tìm A Võ cái kia quỷ hẹp hòi đổi điểm tiền tiêu vặt. Những người này ở đây có vết máu địa phương rót xăng, lúc gần đi điểm một mùi lửa, bến tàu không chiến sự. Ân, liền mùi máu tươi đều không có, theo biển gió thổi qua, số 5 buôn lậu bến tàu không chậm trễ kinh doanh bình thường. Lão hổ ngồi tọa giá dừng ở Tây Cống đường vòng công bên đường, tiện tay đem một văn kiện túi ném tới dừng ở ven đường trong xe. Trong xe lái xe đối lão hổ khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó một cước chân ga hướng nội thành chạy tới. Người trong xe chính là người lùn thiên liên hệ chủ thuyền, không cần đi thuyền liền có thể đạt được thù lao, hắn phải đi nội thành tiêu xái tẩy một lần. Tẩy cái nào ngươi đừng quản. Về phần việc này tiết lộ phong thanh, hỏng thanh danh làm sao bây giờ? Dựa vào hợp tác cũng không phải lần một lần hai, hổ ca làm việc tặc sạch sẽ, liền sợi lông cũng sẽ không còn lại. Bây giờ muốn từ Tây Cống ra biển, liền phải nhường lao đông qua một tay, chọn những cái kia thấy ngứa mắt nhổ mấy quọng tóc xuống tới. Vậy cũng là lão hổ kiêm chức, giờ công càng tranh càng nhiều. Lão hổ trở lại xa điển, mang theo hai cái lớn túi sách đi tới sơn trang tầng cao nhất. Đại Đông, đây là lần này bên ngoài vớt, ngươi điểm một chút. Lão hổ ném túi du lịch, mở ra tủ lạnh cầm một bình nước rót hết. Đại Đông số đều không có số, ngay trước lão hổ mặt đánh mở an toàn tủ đại môn, đem bao khỏa ném đến bên trong, trong tủ bảo hiểm dạng này bao khỏa có 10 cái. Đại Đông hiện tại chẳng những là lao đông trợ lý, còn kiêm chức Tần Lãng thành viên cũ đại quản gia, lao các huynh đệ phúc lợi đều là hắn tại quản lý. Đại Đông bay đầu cười đối lão hổ nói rằng, hổ ca, chúng ta cuối năm có thể qua năm béo. Ha ha. Lão hổ cười to nói, không sai. Đại lao nói đến năm liền xây sinh hoạt cư xá, lao huynh đệ đều có phần. Ngươi nhưng phải để ý một chút, đem chung quanh đây cơ sở công trình chuẩn bị cho tốt, cái này có thể quan hệ tới chúng ta về sau thoải mái dễ chịu trình độ. Đại Đông đóng lại két sắt đại môn, đi vào lão hổ ngồi xuống bên người. Ngay tại khai thông quản lý giao thông thự, chúng ta nơi này thông hướng xa điển chuồng ngựa cùng mới thị trấn đường vòng đường cái có mặt mũi. Trương nghị viên cũng tại phát động quan hệ muốn mở rộng một chút lộ diện. Đại Đông đứng dậy đổi một bộ y phục, chào hỏi lão hổ đi phòng ăn ăn cơm. Đông ca, hổ ca, Đông ca, hổ ca, Sơn Trang quyền thủ. Còn có cùng lão hổ ra đi làm việc những người kia, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, đều tranh thủ thời gian đứng dậy vấn an. Ngồi, tất cả mọi người ngồi, người một nhà không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Đại Đông cười ha hả đối với những người này nói rằng, Đại Đông ở trước mặt người mình xưa nay không tự cao tự đại. Nhưng ra Sơn Trang, Đại Đông hiện tại cũng là trong giang hồ thanh danh hiển hách Đông ca lao Đông trợ lý Đông ca. Chương 348, Đặng Bá đề nghị, chương 348, Đặng Bá đề nghị. Sáng sớm, Quỷ Thanh bến tàu. Mạch Khắc vừa mang theo đại tàu xuống thuyền, liền nghe tới một cái sấm sét giữa trời quang tin tức, Hồng Tình xa không có. Mạch Khắc quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đại tẩu cùng mấy cái kia đánh tử, hiện tại tâm tình của hắn hỏng bét. Muốn ngày chó. Mẹ nó. Đại tẩu là cứu về rồi, nhưng là câu lạc bộ không có, đại ca cũng không biết chết ở đâu rồi, cái này đại tẩu còn có cái gì dùng. Hiện tại đặt ở trước mắt hắn liền hai con đường, một đầu là bị nuốt lấy Hồng Tinh xa những cái kia câu lạc bộ truy sát đến chết. Một cái khác đầu chính là về cảnh đội đi ăn không ngồi chờ, hắn biết rõ nội ứng về cảnh đội đãi ngộ, loại ngày này hắn không nghĩ tới. Vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, mang theo điểm này thành viên tổ chức bắt đầu từ số 0. Đi, về Úc đảo, mượn đường đi Thái Lan. Cái này cảng đảo là không thể ở nữa. Mạch Khắc đối với mấy người vung tay lên, lại vội vã lên tiến về Úc đảo thuyền hàng. Đại tẩu cùng những này đánh tử biết Hồng Tinh xã cảng, cũng không có chú ý, dứt khoát cũng liền theo Mạch Khắc cái này chủ tâm cốt lên thuyền. Hồng Tinh xã không có, đoạt một khối bánh gà tổ câu lạc bộ đều hỉ khí dương dương gom lại vượng rắc long phượng trà lâu giản số. Lạc tiên sinh, Sai thúc, Đặng bá, Thường tiên sinh, Kinh thúc, Đông ca. Đứng tại cửa ra vào tiếp khách long phượng trà lâu quản lý lần lượt chào hỏi. Ân, Hồng Tinh xã vượng rắc bị Đông Hưng nuốt lấy. Cửu Long Thành thuộc về Lao Đông, Nghĩa Hải ra tay nhanh cầm xuống Du Ma Địa, Hồng Hưng Tịnh mẹ đạt được Thâm Thủy Bộ. Tam Liên xã xem như người đứng đầu hàng binh động tác so những người khác nhanh, tại Tá Đôn Tử cùng Thanh Thép Thái Tiến đánh Cửu Long Thành lúc, Lam Kình trực tiếp phái người qua biển cầm xuống Hồng Tinh xã góc bắc địa bàn. Đê bên trong tổn thất đê bên ngoài bổ, cầm ai bổ hắn mặc kệ. Lam Kình cái này lão hoạt đầu cũng không phải là một cái có thể thua thiệt người. Một cái nhị lưu câu lạc bộ Hồng Tinh xã, liền bị những người này điểm sạch sẽ. Đặng Bá là xem như người trung gian tới chủ trì chia của đại hội, Hoa Liên thắng mặc dù không được đến chỗ tốt, nhưng có thể đi ra huy phong một thành cũng là tốt. Cái này chứng minh Hòa Liên thắng còn tại cảng đảo giang hồ hạch tâm vòng bên trong. Chỉ cần cái này mấy nhà đạt thành hiệp nghị, Hồng Tinh xã từ hôm nay trở đi, liền danh hào đều sẽ biến mất tại cảng đảo trong giang hồ. Lão đỉnh. Đại Đông sau khi vào cửa tranh thủ thời gian cùng Lạc Đà chào hỏi. Lạc Đà cười hướng hắn vẫy tay, "Đại Đông a, đến, cùng lên lầu." Mấy người khác thấy thế, hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Lão Lục tọa trấn Lao Đông cùng Đại Đông tọa trấn Lao Đông, Lạc Đà đãi ngộ là một chút cũng không thay đổi. Mẹ nó. Lạc Đà cái này bị vùi dập giữa chợ thật sự là gặp vận may, môn hạ có Lao Lục như thế siêu quần bạt tụy môn sinh. Trên lầu lớn trong giạc, Đặng Bá sáu người ngồi chủ bàn, Tam Liên xã Tá Đô Tử, Hòa Liên thắng đại dê, Hồng Hưng Tịnh mẹ, Đông Hưng Tứ Hải, Nghĩa Hải Kim Bảo, lão Đông, Cao lão Huy ngồi bồi bàn. Đặng Bá một bộ hành vân nước chảy pha trà thủ pháp thắng được cả sảnh đường màu. Càng đảo trong giang hồ, muốn nói trà đạo cao thủ, Đặng Bá độc nhất ngăn. Lạc Đà hôm nay cao hứng, mở miệng liền cho Đặng Bá mang mũ cao. Đặng Bá nghe được Lạc Đà nói như vậy, cười cùng Phật Di Lặc dường như. Đúng vậy a. Thượng Tiên Sinh cười ha hả nói tiếp, trà này a, thật đúng là đạt được hai cua. Có người cua đi ra trà nồng mùi thơm khắp nơi, nhập khẩu ngọt. Hắn điểm một cái đại đông, tiếp tục nói, đại đông pha trà thủ pháp chính là thanh xuất Vu Lam. Ha ha. Đại Đông khẽ cười nói, vẫn là đồ uống trà tốt, không phải lại trà ngon cùng nước, cũng cua không ra hương vị. Kình thúc, ngươi nói có đúng hay không? Đại Đông nhìn xem Lam Kình hỏi. Lam Kình đưa tay xuất ra miệng bên trong kẹo que, cười mắng, Đại Đông, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Xem ở khuya ngày hôm trước ngươi nhiệt tình chiêu đãi phân thượng, hôm nay ta không cùng ngươi so đo, không phải? A thúc năm đấm này cũng chưa hẳn không cứng rắn. Bồi trên bàn đại dê mấy người nghe cái này náo tâm, đám người này đúng là không có cách nào nói chuyện chính sự trước đó còn phải cãi nhau, cùng đạp ngựa trò trẻ con như thế. Đại Dê nhìn Đại Đông trong ánh mắt đều là hâm mộ, lão lục môn sinh đều có thể lên bàn, hắn còn phải ngồi dưới tay. Lam gầy mâm hương. Mà Đặng Bá mấy người nhìn xem Đại Đông đều hơi xúc động, người này tốc độ phát triển quá nhanh. Cùng Lam Kình cái này, lão hoạt đầu giao đấu đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Mời trà. Đặng Bá hợp thời mở miệng hòa giải, kết thúc miệng pháo câu. Lạc Đà năm người hướng Đặng Bá chắp tay một cái, sảng khoái cầm lên chén trà, hôm nay không có bên thua, cho nên cái này chén trà uống đều rất sướng miệng. Đặng Bá khẽ nhấp một cái nước trà, đáp ý nói, chuyện giang hồ để giang hồ, nhân gian không cửa hoàng tuyển có đường, chém chém giết giết đối với người nào đều không có chỗ tốt. Đang ngồi các vị lần này đều nếm đến ngon ngọt, liền người bị hại đều không có, cho nên chuyện lần này đã không còn gì để nói. Hôm nay sáu đại xã đoàn tề tụ ở đây, có thể nói đang ngồi có thể quyết định cảng đảo giang hồ hơn phân nửa cách cục. Thời đại đang phát triển, câu lạc bộ cũng muốn thích ứng trào lưu, kiếm tiền mới là chính đạo, di hòa vi quý. Tưởng Tiên Sinh ánh mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đặng Bá hỏi, Đặng Bá, tiền ai cũng muốn vớt, thanh danh ai đều muốn, nhưng cũng phải nhìn có hay không cái kia giang lợi. Ăn hết dễ dàng, nhưng muốn tiêu hóa lại rất khó. Chủ người trên bàn đều hiểu Đặng Bá là có ý gì, đây là muốn ký kết công thủ đồng minh giang hồ trật tự mới. Nhưng Đặng Bá có chút ý nghĩ hao huyền, Hòa Liên thắng không có cái này dẫn đầu thực lực, giang hồ hạch tâm vĩnh viễn là lợi ích. Đang ngồi 6 người, ngoại trừ Đại Đông trưởng quản lão Đông, cái khác 5 nhà oán hận chất chứa từ xưa đến nay. Mong muốn tâm bình khí hòa bắt tay giảng hòa, căn bản cũng không khả năng. Đúng vậy à, giang hồ, gió tanh mưa máu đạp giang hồ, đều có các ân oán cùng lợi ích, rất khó chung sống. Lạc Đà nói xong, cầm lấy chén trà tinh tế nhấm nháp. Sai Thúc lúc này mở miệng, các vị, cũng không phải không có khả năng. Lập tức hắn một chỉ Đại Đông chẳng những là lão Đông trợ lý, vẫn là liên ký người nói chuyện, nếu để cho hắn dẫn đầu, ta muốn tất cả mọi người hẳn là có thể tiếp nhận. Đặng Bá cười nói tiếp, chúng ta Hòa Liên thắng cũng là ý tứ này, Hòa Liên thắng có bao nhiêu cân lượng chính mình tin tưởng, sẽ không biết lượng sức. Ta muốn tất cả mọi người cảm nhận được, hiện tại cảng phủ đối câu lạc bộ áp chế lực càng lúc càng lớn, đợi đến bắn ngược ngày đó, toàn bộ giang hồ đều sẽ vỡ tổ. Cho nên, ta mới vào hôm nay nhắc lên cái đề tài này. Phanh. Lạc Đà vô bàn một cái lập tức nổi giận, không có khả năng. Hắn chỉ vào Đặng Bá cùng Sài Thúc nổi giận nói, các ngươi an tâm tư gì? Là muốn đem Đại Đông gác ở trên lửa nướng sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ đem Đại Đông dựng lên đến, là tuyệt đối không thể. Ai dám làm như thế, ta trước tiên cùng hắn khai chiến. An tâm chớ vội. Sai Thúc mở miệng trấn an nói, A Nhuận, có lão lục tại, ai sẽ tìm cái này không được tự nhiên. Vậy các ngươi là có ý gì? Lạc Đà đối Sai Thúc trợn mắt nhìn. Ngươi nhìn ngươi cái này tính tình nóng nảy. Sai Thúc lắc đầu cười khổ, thế nào còn không cho người nói hết lời đâu. Không là muốn đem Đại Đông dựng lên đến, mà là muốn cho hắn một cái thân phận. Chương 349, Đỏ Sử phía Bắc, Lão Đông nhất uy, chương 349, Đỏ Sử phía Bắc, Lão Đông nhất uy. Đặng Bá vô bụng lớn, cười ha hả nói, ta đã lớn tuổi rồi, không có quá nhiều tinh lực ra tới uống trà. Chỉ cần chúng ta mấy nhà có thể đạt thành nhất trí, Hoa Đồ Cao Văn Ưu, Thủy Phong Thần Tiên Gấm cũng sẽ tới, cùng nhớ 36 đường ngoại trừ thắng hợp đều sẽ đẩy Đại Đông là đại lộ nguyên soái. Thế chiến thứ 2 kết thúc sau, Cảng Đảo bản thổ cùng tự đầu câu lạc bộ có 36 nhiều, được xưng là cùng chữ 36 đường hoặc cùng chữ 36 cánh. Ngoài ra, tại ngay lúc đó Cảng Đảo trên giang hồ lưu truyền dài nhất Phúc Nghĩa Hưng, lớn nhất Hòa An Lạc lời giải thích. Bất quá tới 50 đầu thập niên kỳ, theo mãnh long quá giang hiệu mã ban đến, dần dần từng bước xâm chiếm Cảng Đảo bản thổ câu lạc bộ địa bàn, chia cắt ích lợi của bọn hắn, thế là cùng tự đầu lần nữa liên minh. Lúc ấy, tại tất cả cùng tự đầu đường khẩu bên trong, nhiều tiền nhiều người đường khẩu, thủ đẩy thủy phòng, dù sao bọn hắn phía sau đại gia nhiều tiền là lợi nhà. Bởi vậy cùng tự đầu 36 đường để cử ra một gã có uy vọng đại lao, trở thành cùng tự đầu đại lộ nguyên soái, người này chính là Thủy Phòng Giang Văn Liên. Năm đó cùng tự đầu để cử ra đại lộ nguyên soái nắm giữ thực quyền, 489 ra lệnh, vạn chúng cùng theo. Làm lại như vậy vì tăng cường cùng tự đầu lực ngưng tụ, dùng để đối kháng hiệu Mã Bang, Tân Ký cái này hai đại ngoại lai hòa thượng. Nhưng Tân Ký thuộc về triều tự đầu rất dày quan hệ cũng rất cứng, hiệu Mã Bang tác phong lại dị thường cứng hãn, được xưng là cục cục đấy giúp cùng tự đầu, dù cho nhân số chiếm ưu, cũng mới miễn cưỡng bảo vệ mặt mũi. Tại Giang Vàng liền sau khi qua đời, cùng tự đầu lại không đại lộ nguyên soái. Hiện tại Đặng Bá cùng Sài Thúc lại muốn đẩy một cái Đông tự đầu ra chủ trở thành cùng tự đầu đại lộ nguyên soái, hai người này điên rồi đi. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Đặng Bá nhìn xem Tưởng Tiên Sinh hỏi, các ngươi Hồng tự đầu nói thế nào? Tưởng Tiên Sinh trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, ta có thể đại biểu Hồng tự đầu. Hắn hiểu được, đây là muốn liên thủ ngược bức Hồng tự đầu thừa nhận bọn hắn Hồng Hưng tại Hồng tự đầu lãnh đạo địa vị. Tưởng Tiên Sinh mặc dù vẫn luôn muốn tẩy trắng lên mờ, nhưng không có Hồng Hưng vững tâm, hắn chính hành chuyện làm ăn vài phút liền phải cùng Hồng Tinh xã dường như bị nuốt không còn một mảnh. Hồng Hưng Vượng, hắn khả năng gối cao không lo, hiện tại những người này muốn đẩy bọn hắn Hồng Hưng thượng vị, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này trên trời rơi xuống tới địa bánh. Không có vấn đề. Tưởng Tiên Sinh cười nói, cái khác câu lạc bộ nghĩ như thế nào ta mặc kệ, Hồng Hưng nhất định chống đỡ lại đông. Người a. Đặng Bá lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lạc Đà. Lạc Đà trên mặt cùng mở nhiễm phòng dường như đủ mọi màu sắc rất là đặc sắc. Hắn môn sinh lão lục đeo đầy người hoa, là cảng đảo công nhận mạnh nhất song hoa hồng côn. Mà môn sinh đại đông, hiện nay lại muốn bị đẩy là giang hồ đại lộ nguyên soái, so lão lục tên tuổi còn lớn hơn. Cứ như vậy, sẽ có vẻ hắn cái này làm người đại lao cùng lao đỉnh rất áp chế a. Nhưng trong lòng của hắn lại thật cao hứng, mẹ nó, cảng đảo trong giang hồ có ai có thể so sánh hắn còn uy phong? Không phục liền so tài một chút môn sinh, lại không so một chút môn sinh cũng được. Phóng nhãn giang hồ, không có một cái có thể đánh, đều là vui sắc. Lạc Đà cầm lấy ấm trà cho Đặng Bá mấy người rót một chén trà, ta không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề, chỉ cần không phải câu lạc bộ liên minh là được. Chẳng qua là một cái dễ nghe tên tuổi mà thôi, cái này đại đông có thể tiếp được. Dựa vào, Lam Kình khinh thường nhìn thoáng qua Lạc Đà, gặp nguy hiểm ngươi liền hướng ra đẩy, có chỗ tốt ngươi liền hướng về ôm, ngươi được làm đây à? Tam Liên xã cùng Đông Hưng oán hận chất chứa từ xưa đến nay, Lam Kình nhìn Lạc Đà cái này đức hạnh, trong lòng liền không thoải mái. Thế nào? Lạc Đà nhướng mày hướng Lam Kình hỏi, ngươi không đồng ý? Không có vấn đề nha, có chúng ta mấy nhà tại, các ngươi có Tam Liên xã cũng không có các ngươi Tam Liên xã khác biệt không lớn. Lạc Đà cũng không quen lấy Lam Kình, trực tiếp mở phun. Ha ha. Lam Kình cười lạnh nói, đừng đạp ngựa tại cái này cáo mượn oai hùng, ta cùng đại đông mới quen đã thân, hắn còn mời ta ăn một bữa dương hải sản, Tam Liên xã đương nhiên sẽ chống đỡ hắn. Nhưng cái này cùng ngươi họ Lạc không xảy ra quan hệ, đừng tự cho là đúng. Lạc Đà ha ha cười một tiếng, thật sự là hiếm lạ. Cái này ôm gấu nhỏ người ngủ, còn có thể ôm động đại dương ngựa. Hai người ngươi tới ta đi lại đánh một hồi miệng pháo. Người trong cuộc đại đông lúc này mở miệng, ta nói các vị, các ngươi có phải hay không cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta. Năm người khác nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn xem đại đông, việc này lại không có gì chỗ xấu, còn có thể đến danh chính ngôn thuận tiết tuổi, tiểu tử này có ý tứ gì? Đại đông hướng năm người chắp tay một cái, cảm tạ các vị ý tốt, ta đại đông tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không dám nhận cái danh này. Hắn mở miệng hướng đám người giải thích nói, ta đại lao trong giang hồ đều không có đạt tới loại độ cao này, ta tự hỏi không có tư cách đăng cái này cái thang, việc này về sau không cần nhắc lại. Ngồi bồi bàn đại dê sáu người, nhìn về phía đại đông ánh mắt đều mang kính nể. Người trong giang hồ ai có thể cự tuyệt cái danh này dụ hoặc? Người ta đại đông vì hắn đại lao mặt mũi, một cái giang hồ đại lộ nguyên soái tên tuổi nói không cần là không cần. Lao đông hai đời trợ lý đều gọi bên trên quan nhị ra tại thế. Giảng cứu. Nhưng bọn hắn cũng ở trong lòng đoán thầm, ngươi không phải cho ta nha. Chúng ta không chê, cho dù là một cái tên tuổi, bằng vào cái danh này có thể vớt nhiều ít chỗ tốt. Danh chính khả năng ngôn thuận. Ai? Đồng nhân không đồng mệnh a. Lúc này, Lạc Đà nhìn xem đại đông nghiêm túc nói, đại đông, thanh danh của ngươi cao, ngươi đại lao không phải cũng mặt mũi sáng sủa sao? Làm gì chối từ đại gia ý tốt? Nói xong, Lạc Đà còn liên tục cho đại đông nháy mắt, nhường hắn đuổi ngay tiếp theo, cái này là người khác cầu đều không cầu được chuyện tốt. Đại đông vẫn là lắc đầu, lão đỉnh, các vị, ta đại đông có thể có hôm nay, đều dựa vào ta đại lao dịu dắt. Không có ta đại lão, ta đại đông chẳng phải là cái gì. Đại đông đưa tay phải ra, làm một cái nhường động tử trông thấy rất căm tức thủ thế. Vượt qua ta đại lao sự tình, một chút, cho dù là một chút xíu đều không được. Đầy phòng yên tĩnh. Đặng Bá bọn người nhìn xem đại đông nước bọt chảy đầy đất. Loại này đã có năng lực, lại trọng đạo nghĩa tốt hậu sinh, thế nào đều đạp ngựa đều chạy Lạc Đà cửa đi xuống. Thiên lý ở đâu? Theo đại đông lời nói truyền sau khi đi ra ngoài, càng đảo người giang hồ nhấc lên đại đông liền không có không giơ ngón tay cái. Đại đông mặc dù không có nhận giang hồ đại lộ nguyên soái tên tuổi, nhưng lại có so đại lộ nguyên soái càng vang dội thanh danh. Người giang hồ đều nói lao đông ra phong tốt, chẳng những đời trước trợ lý trọng tình nghĩa, cái này đời trợ lý càng là thanh xuất vu lam. Nhờ vào đó cơ hội tốt, lao đông trong giang hồ hy vọng cùng thực lực rốt cục đột phá giới hạn, theo nhị lưu cực hạn tiến giai nhất lưu chi cảnh. Bây giờ lão đông là giang hồ công nhận cảng đảo thê đội thứ nhất câu lạc bộ. Theo Hồng Tinh xã kết thúc, cao lão huy cái này không có danh tiếng gì kẻ già đời thành lão đông cựu long thành đường chủ. Đại đông cái này ăn bài, nhường cảng đảo cái khác câu lạc bộ hoàn toàn thở dài một hơi. Xem ra lần này lão đông là thật muốn thu đao nhập kho, lửa nhỏ chấm đấu. Cũng là theo ngày này trở đi, trong giang hồ lưu truyền một câu, đỏ sử phía bắc, lão đông nhất uy. Chương 350, bên người thân không cần đạo lý tần lãng. Chương 350, bên người thân không cần đạo lý tần lãng. Tan cuộc sau, đại đông lạc hậu lạc đà nửa bước, đi theo phía sau hắn cùng rời đi vượng giác long phượng trà lâu. Đặng Bá có ý riêng đối bên người đại dê hỏi, đại dê, biết đại đông vì cái gì có thể có hôm nay sao? Còn có thể vì sao a? Không phải liền là được lão lục yêu hái sao? Đại dê miệng bên trong chua xót nhi ăn sủi cảo không cần mua giấm. Đây chỉ là nguyên nhân một trong. Đặng Bá đấy mắt hiện lên mỉm cười, mở miệng lắc lư nói, nguyên nhân trọng yếu nhất là tôn sư trọng đạo. Là như vậy sao? Đại dê lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại cho Lạc Đà mở cửa xe đại đông, hắn cảm giác Đặng Bá nói có đạo lý. Lam Kình lên xe trước, đối tá đôn tử dặn dò, đại đông ngươi tiếp xúc không đến, về sau nhiều cùng lao đông những người khác liên lạc một chút tình cảm. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Tá đôn tử gật gật đầu, hắn đem Lam Kình lời này ghi tạc trong lòng. Một trận bởi vì vũ nữ đưa tới giang hồ phong bạo chính thức hạ màn kết thúc. Ân, ngoại trừ Hồng Tinh xã, tất cả mọi người thật hài lòng. Tướng quân lúc Thiệu thị sở tiêu đi ô, Vi Cát Tường bị Mạc Nôn dẫn tới Tần Lãng trước mặt. Mạc Nôn từ khi không đi thuyền sau, liền lưu tại cảng đảo tiếp đại những cái kia trên biển trở về chỉnh đốn huynh đệ. Ngay tiếp theo chân chạy. Tần Lãng nhìn xem có chút tay chân luống cuống Vi Cát Tường, mở miệng cười nói, chớ khẩn trương, ta nếu là muốn thu thập ngươi, ngươi căn bản là không gặp được ta. Ta gọi không khẩn trương.
Không.
Là, ta là không khẩn trương. Vi Cát Tường đập đập ba ba trả lời. Tần Lãng bên người tiểu mập mạp mấy người rất không lễ phép bật cười, cái này còn gọi không khẩn trương. Tần Lãng cười nói, A Tường, ngươi nếu không muốn lăn lộn giang hồ, liền đến Vạn Long truyền hình điện ảnh làm cái diễn viên a. Hắn quay đầu hướng tiểu mập mạp dặn dò nói, cho hắn một phần hợp đồng. Tần Lãng căn bản là không có hỏi Vi Cát Tường ý kiến, cũng không cần hỏi. Vi Cát Tường đều không thể tin vào tai của mình, dùng sức bấm một cái đùi, theo chân truyền đến đau đớn nói cho hắn biết, đây đúng là thật. Chân của hắn cũng không run lên, trong lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi, không có nghĩ rằng còn có cái này chuyện tốt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng muốn cùng thế gian nói tạm biệt a. Tạ ơn. Tạ ơn Tần tiên sinh. Vi Cát Tường tranh thủ thời gian hướng Tần Lãng khom mình hành lễ. Làm rất tốt. Tần Lãng đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, giang hồ nhiều cậu tự tưởng một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Vi Cát Tường nhìn xem sáu hào xe bóng lưng rời đi, thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải chút chịu khó. Ân, Vi Cát Tường từ này về sau liền thành Vạn Long truyền hình điện ảnh nhân viên gương mẫu, chịu mệt nhọc, không oán không hối. Tiểu mập mạp nhìn xem Vi Cát Tường rất là im lặng, lão bản cái này đều cho hắn tìm cái gì diễn viên a? Không phải thức ăn ngoài tiểu ca, chính là hộp đêm vũ nữ, hiện tại lại tới một cái có hình xăm người giang hồ, khó làm a. Thay đổi khối lượng, thời gian trôi qua, thời gian đi tới năm 1982 cuối năm. Hơn 2 tháng này, theo hài kịch Chi Vương Long tại giang hồ mưa gió cùng đường lần lượt chiếu lên, Doãn Tiên Cửu, Liêu Phiêu Phiêu, Vi Cát Tường bọn người tại truyền hình điện ảnh vòng dương lộ tài hoa. Liên lạc đà đều có mê điện ảnh, cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồi. Tần Lãng mang theo một văn một võ vừa đi vào Đông Hưng tổng đường, Lạc Đà liền lôi kéo Tần Lãng trò chuyện diễn kịch sự tình. "Lão Lục, ta nói cho ngươi, ba lạc một đồng lớn." Tần Lãng cũng không chen vào nói, chính là thỉnh thoảng gật đầu phụ họa một câu, gặp hắn nói tận hứng, đang cho hắn thêm chút nước trà. "Chậc chậc, lão Lục ngươi là không biết rõ, cái này diễn kịch học vấn lớn đi." Lạc Đà có chút tự đắc nói, "A Kim tiểu tử này rất tinh mắt, hắn nói ta nếu là sớm một chút nhập hành, hiện tại nhất định có thể trở thành đại minh tinh." "Ân, đại lão ngươi vui vẻ là được rồi." Tần Lãng giật một xuống khóe miệng. "Tiểu tử thối." Lạc Đà vỗ nhẹ cánh tay của hắn, "Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Không tin ta có diễn kịch thiên phú?" "Sao có thể a?" Tần Lãng vội vàng khoát tay, kiên quyết không nhận. Hắn chỉ thiên hồng đặt ở đại đường nơi hẻo lánh bên trong hộp quà, "Đại lão, đây là Trần Thúc mang về đám kia lão trung y mở bộ thân dược thiện phối liệu, ngươi nhường đầu bếp dựa theo trình tự tới làm liền tốt." "Tốt, tốt, vẫn là lão Lục ngươi có hiếu tâm, không giống những cái kia bị vùi dập giữa chợ, không có một cái để cho ta bớt lo." Lạc Đà vui vẻ ra mặt, liên tục tán thưởng Tần Lãng có hiếu tâm, liên quan mắng rượu Dương bọn hắn vài câu. "Đại lão, ngươi nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm a." Lúc này, Sa Mánh mang theo một tòa kim heo đi vào tổng đường. Hắn đem kim heo đặt ở Lạc Đà trước mặt trên mặt bàn, ủy khuất nói, "Đại lão, năm sau là heo năm, ta thật là cho ngươi đánh một cái 8 cân 8 lượng nặng đại kim heo, ta làm sao lại không có hiếu tâm?" Lạc Đà nhìn lướt qua kim heo, lạnh hừ một tiếng, "Ta còn không biết ngươi. Cái này kim heo nếu không phải tại Lý Vân Phi kia làm, ta nuốt xuống nó. Còn đưa ta một cái heo, ngươi tiểu vương bắt đạn có phải hay không đang mắng ta?" Sa Mánh đều muốn ủy khuất khóc, "Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Biết đại lão ngươi bất công, nhưng cũng không phải như thế lệnh pháp a." "Ha ha." Tần Lãng nhìn xem vết tức Sa Mánh cười hỏi, "Ngươi lại thế nào gây đại lão?" "Không có a." Sa Mánh kéo một cái ghế ngồi Tần Lãng bên người, "Ta gần nhất đều đang ngó trường học sự tình, nào có thời gian gây đại lao sinh khí. Cái này xây trường học thật là đại sự, không nhìn chằm chằm điểm ta không yên lòng." Tần Lãng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Vẫn được, đem việc này giao cho ngươi là lựa chọn chính xác." "Vậy ngươi xem." Sa Mánh nghiêm mặt nói, "Ta Sa Mánh lại không phải thứ gì, cũng không có khả năng đang xây trường học chuyện này bên trên lơ là sơ suất. Nhớ ngày đó, ta nếu có thể đọc lên sách, căn bản liền sẽ không đi ra la lộn. Mẹ nó, nếu có thể an ổn sống qua ngày, ai nguyện ý đầu đao liếm máu? Ngươi bị vùi dập giữa chợ." Lạc Đà tức giận trừng Sa Mánh một cái, "Cùng ta lăn lộn ủy khuất ngươi." "Đến, lại nói sai." Sa Mánh vô nhẹ miệng, chê cười nói, "Đại lão, ta cũng không phải ý tứ này, có thể cùng đại lão ngươi lăn lộn, là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí." "Biết liền tốt." Lạc Đà không có ở phản ứng Sa Mánh, mà là nhìn xem Tần Lãng hỏi, "Lão Lục, năm làm sao sống?" Tần Lãng theo trong túi móc điếu thuốc lá hộp đưa cho Lạc Đà cùng Sa Mánh, rút ra một chi thả ở trong miệng nhóm lửa. Hắn rất miễn cưỡng cười nói, "Vẫn là giống như những năm qua, cùng mấy cái huynh đệ vui chơi giải trí. Bình thường còn không có cảm giác gì, nhưng vừa đến lúc sau Tết, Tần Lãng cũng cảm giác đặc biệt cô độc. Không có mẹ lại nhải, cũng mất vừa quát nhiều liền nhớ năm đó lao cha. Độc tại tha hương là dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân." Lạc Đà vô vô Tần Lãng cánh tay, mở miệng nói ra, "Năm nay toa toa về ăn Tết, chúng ta cùng một chỗ qua a." "Được a." Tần Lãng nhận biết toa toa, tiểu cô nương này cùng cô tử không chênh lệch nhiều, từ khi bị đại lao bê buộc qua sau, Lạc Đà liền đem nàng đưa đi Ưng Tương đọc sách. Vừa nhắc tới toa toa, Sa Mánh sắc mặt liền âm trầm xuống, cái này khiến hắn nhớ tới chết đi đại ca. "Thảo nên mã, sớm tôi giết chết đại lão bê tên vương bát đản này, không cho hắn nhà xẻn khó mà xả được cơn hận trong lòng." Sa Mánh đem răng hàm cắn chi chi rung động, trong mắt lóe ra hung quang. "Chỉ nói có cái lông tác dụng." Tần Lãng nhìn xem Sa Mánh nói mây trôi nước chảy, vậy thì tìm một cơ hội xử lý hắn. Hắn cùng thái tử quan hệ là không sai, nhưng cái này cùng đại lão bê không xảy ra quan hệ, Sa Mánh mới là bạn hắn. "Không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi." Chương 351, thu tiểu đồ đệ, chương 351, thu tiểu đồ đệ. Tần Lãng theo Đông Hưng tổng đường rời đi về sau, lại chạy một tiểu thiên nhi, lúc này mới đem năm lễ đưa xong. Cuối cùng, Hoắc tiên sinh đem Tần Lãng để ở nhà ăn cơm chiều. Cát Tuyên nói tảng đá trang viên Hoắc gia đại trạch trong phòng khách. Một cái 3-4 tuổi tiểu nam hải ngay tại quấn lấy Tần Lãng giải đáp cho hắn nghi vấn. "Lục thúc, lục thúc, yêu quái này thế nào còn có thể khác nhau đối đãi? Không phải là đều đánh chết sao?" "Ôi, Tần Lãng méo méo tiểu gia hỏa mặt, cười nói, tiểu tử ngươi vẫn là bạo tính tình. Yêu quái này à, có hậu đài liền có thể an gối không lo, không có hậu trường liền phải chết tại hầu tử kim cô đồng phía dưới. Ân, Tần Lãng cho tiểu gia hỏa này giảng vài đoạn Tây Du ký, không có nghĩ rằng tiểu gia hỏa này còn thật thông minh. Theo hắn giảng thuật bên trong phát hiện Tây Du ký hoa điểm. Tiểu gia hỏa ngửa mặt lên hướng Tần Lãng hỏi, lục thúc, ta nghe A gia nói ngươi siêu cấp lợi hại, ngươi cho ta làm hậu trường à, dạng này ta cũng không cần bị hầu tử đánh. Ha ha. Tiểu tử ngươi biết nói chuyện, Tần Lãng vừa cười vừa nói, đi, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền xách ta, về phần có được hay không làm liền không nói được rồi. Hoắc tiên sinh đem tiểu gia hỏa nhấc lên thả trong ngực, điểm một cái hắn cái mũi nhỏ, ngươi thật đúng là sẽ tìm hậu trường, ngươi lục thúc thật là công phu cao thủ, chờ ngươi tại lớn một chút, để ngươi lục thúc dạy ngươi hai tay, ngươi liền hưởng thụ không hết đi. Tần Lãng nghe rõ Hoắc tiên sinh ý tứ, hôm nay giữ lại hắn ăn gia hiến, hiện tại lại nói như vậy, rất hiển nhiên, cái này là muốn cho hắn thu tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Hơn nữa còn là chính thức bái sư cái chủng loại kia sư phụ, mà không phải truyền thụ kỹ nghệ sư phụ. Thật sao? Tiểu gia hỏa còn hô hô a hắc qua tay hai lần, hắn nhìn xem Tần Lãng hỏi, lục thúc, có phải hay không trong phim ảnh diễn như thế, có thể đem người đánh bay? Tần Lãng lắc đầu, tập võ chủ yếu chính là vì cường thân kiện thể, mà không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tiểu gia hỏa này theo xuất sinh bắt đầu, liền có mấy đời cũng hưởng thụ không hết phú quý, tập võ đuổi theo hứng thú ban không có gì khác nhau. Cho dù hắn không bái Tần Lãng vi sư, tỷ lệ lớn cũng không ai dám động đến hắn, ai động đến hắn chính là đơn thuần chính mình muốn chết. Thuần một sắc đầu núi cua ngư dân gặp qua không có. Hoắc tiên sinh tìm đến Bao thuyền vương, cá mập gan cùng làm nhân chứng. Tiểu gia hỏa hướng Tần Lãng đi ba bái chín khấu đại lễ. Tần Lãng tiếp nhận tiểu gia hỏa dâng lên nước trà uống một ngụm, từ trong ngực móc ra một khối sáu chữ ngọc bài cho hắn mang lên. Ngọc bài này cùng cam thượng võ khối kia xuất từ cùng một khối ngọc liệu tổng cộng ra sáu khối ngọc bài. Tiểu gia hỏa duỗi tay cầm lên ngọc bài nhìn lại, sau đó ngẩng lên tiểu bàn mặt cười hì hì nói tạ ơn sư phụ. Ngoan. Tần Lãng đứng dậy đem hắn kéo lên, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn. Bao thuyền vương nhìn một chút tiểu gia hỏa, lại nhìn một chút Tần Lãng, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn cũng có một cái hơn 7 tháng lớn chưa xuất thế nhi tử, Bao thuyền vương đạt được cơ muốn, già mới có con. Càng đảo cái niên đại này chữa bệnh trình độ cùng quốc tế tiên tiến trình độ đồng bộ, tại bộ phận lĩnh vực chỗ với thế giới dẫn trước địa vị. Bao thuyền vương muốn biết là nhi là nữ quá dễ dàng. Đây chính là thế giới tam đại tài chính trung tâm một trong. Càng đảo. Tần Lãng bọn người ăn xong bái sư yến thì rời đi Hoắc phủ. Hoắc đại công tử đi theo Hoắc tiên sinh sau lưng đi tới thư phòng. Hoắc tiên sinh ngồi sau bàn đọc sách, nhìn xem Hoắc đại công tử hỏi, có cái gì muốn hỏi sao? Hoắc đại công tử lắc đầu, ta minh bạch lão đầu ý của ngươi, cái này là muốn cho Hoắc gia cùng lão Lục tăng cường liên hệ, mà quan hệ thầy trò là trừ thông gia bên ngoài lựa chọn tốt nhất. Hoắc đại công tử giải khai rộng lớn đồ vét cúc áo, lúc này mới tiếp tục nói, lúc trước ta xem xong lão Lục tư liệu, phía sau lưng đều phát lạnh. Đây chính là một cái có lý trí, càng có dũng mãnh chi khí tên điên. Ha ha. Hoắc đại công tử nhìn xem Hoắc tiên sinh cười nói, lão đầu, nói câu lời khó nghe, nếu như lão Lục sinh ở nguyên niên đại đó, cố gắng thành cũng sẽ không so ngươi thấp nhiều ít. Vẫn được. Hoắc tiên sinh hài lòng gật đầu, ngươi ưu điểm lớn nhất chính là chưa từng xem trọng chính mình, còn có thể đứng ở góc độ khách quan đối đãi người khác. Ban đầu ở lúc nào, lão Lục dũng mãnh để cho ta cao liếc hắn một cái, về sau quy từ thiện sự kiện, cách làm của hắn để cho ta cảm thấy kinh diễm. Hắn dùng Diêm Vương thủ đoạn bọc lấy thiện tâm ruột. Càng đảo là tiền tài xã hội, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ không tự chủ hướng tiền dựa sát vào, hoàn cảnh như thế, đây chính là cái gọi là nước cạn nuôi không ra giao long. Nhưng lão Lục là một ngoại lệ, ngực của hắn cách cục rất lớn. Hoắc gia thực lực kinh tế hùng hậu, nhưng từ khi ta cắt một chút dưới mặt bản quan hệ sau, nhà chúng ta trong tay thực lực không hề giống bên ngoài cường đại như vậy, có ít người rất sợ dính lên Hoắc gia cái phiền phức này. Không phải, lần trước đi Úc đảo, ta cũng không đến nỗi tìm lão Lục giúp đỡ, mà lão Lục chính là ta cho Hoắc gia tuyển định đồng minh, có như thế một cái vũ lực cường hãn lại trượng nghĩa đồng minh tại, dù là ta xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng có thể bảo trụ Hoắc gia đời thứ ba trưởng thành. Nhà chúng ta cùng nội địa liên hệ xác thực rất chặt chẽ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mà lão Lục đang ở trước mắt. Nói thật, việc này là nhà chúng ta chiếm lão Lục tiện nghi, quê quán cần một cây cờ lớn, mà cái này cờ lại họ Hoắc, người khác không thay thế được. Theo lão Lục bố của cảng, Úc Loan liền có thể nhìn ra, trong lòng của hắn cũng tựa như gương sáng. Nhưng lão Lục hôm nay vẫn là nhận Hoắc gia đời thứ ba trưởng tôn, người này là thật giảng nghĩa khí. Bởi vì cái này mối quan hệ, liền có thể dùng lão Lục tên tuổi ngăn trở tuyệt đại bộ phận đạo trích. Ha ha. Đỏ sử phía Bắc, lão Đông nhất uy. Dù là năm đó A Câu cũng là dựa vào thúc thúc hắn thế lực, mới đem một cái thế lực dẫn tới loại độ cao này. Hoắc tiên sinh dậm chân, ngữ khí không thật là tốt nói, quỷ lão chiếm cứ nơi này mấy trăm năm, thế lực của bọn hắn đã cắm rễ tại cảng đảo các mặt. Dù cho cảng đảo có thể thuận lợi trở về, không có lớn mấy chục năm cũng không có khả năng sắp xếp như ý, minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch. Hoắc đại công tử nâng đỡ kính mắt, trong mắt lóe lên một tia vẻ buồn rầu. Người ngoài chỉ nhìn thấy Hoắc gia bị cảng phủ chèn ép, nhưng chỉ có chữa chỗ trong đó, mới biết được cố này áp lực lớn bao nhiêu. Ép người thở không nổi nhi đến. Tần Lãng ba người vừa ra Hoắc gia đại môn, Bao thuyền vương liền lôi kéo hắn lên xe, thẳng đến bến cảng. Victoria cảng, một chiếc xa hoa du thuyền phiêu đãng ở trong biển. Victoria cảng không chỉ có là cảng đảo kinh tế và giao thông hạch tâm, cũng là mang tính tiêu chí cảnh quan. Nơi này ban đêm ánh đèn sáng chói, còn có phương Đông Chi Châu cùng thế giới tam đại cảnh đêm đứng đầu thanh danh tốt đẹp. Hai bên bờ cao lầu san sát, đem toàn bộ Victoria cảng chiếu rọi ngũ quang thập sắc, tương đối có thưởng thức tính. Du thuyền bên trong, Bao thuyền vương cho Tần Lãng rót một chén rượu, nếm thử, đây là ta chân tàng nhiều năm rượu ngon. Tần Lãng bưng chén rượu lên nhấp một miếng, theo rồi nói ra, hôm nay cái này rượu ngon xem như lãng phí, ta còn thực sự không uống ra cái gì đặc biệt tư vị. Ha ha. Bao thuyền vương cười khổ lắc đầu, lão Lục người này quá thực sự, hoặc là nói đúng không tiết vu nói láo cũng được. Nói chính sự. Bao thuyền vương nghiêm mặt nói, lão lục, cho ta mượn điểm người có thể tin được tay, muốn tinh nhuệ. Tần Lãng nhíu nhíu mày, hỏi, có việc ngươi liền mở miệng, ta phái người giúp ngươi giải quyết không liền xong rồi sao? Làm gì tự mình động thủ? Bao thuyền vương lắc đầu, mở miệng giải thích, không phải làm việc, mà là dùng để bảo hộ ta chưa xuất thế nhi tử. Hắn dựa vào phía sau một chút, có ý riêng nói, lão lục, ta nói cho ngươi đại khái số lượng, siêu chục tỷ đao vui có thể nhường bất luận kẻ nào đến cuồng. Chương 352, lớn người chơi, chương 352, lớn người chơi. Cho dù là Tần Lãng nghe được cái số này, đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đầu thập niên 80 siêu chục tỷ đao vui là khái niệm gì? Nói một câu phú khả địch quốc không có chút nào khoa trương. Phải biết, quê quán hiện tại ngoại hối dự trữ cũng liền vài tỷ. Đồ. Mà bao thuyền vương nói là siêu chục tỷ đao vui, không phải lên chục tỷ, trong này chênh lệch quá lớn. Thế giới bảy đại thuyền vương đứng đầu, hối phong vị thứ nhất người Hoa đồng sự, cảng đảo thứ nhất cự phú thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này vốn liếng dày đáng sợ. Minh bạch. Tần Lãng gật gật đầu, ngày mai ta lại phái hai tổ tinh nhuệ nhân thủ đi tìm ngươi, nhưng bọn hắn không có chứng nhận sử dụng súng, giải quyết tốt hậu quả được ngươi đến xử lý. Chuyện nhỏ. Bao thuyền vương tiểu nói, ngày mai ta sẽ để cho cảnh đội đưa cho ngươi cầm súng giấy phép. Bên trong có bên cạnh ta tâm phúc phụ trách, người của ngươi chỉ cần quét sạch bên ngoài liền tốt, bất kể là ai, chỉ cần dám có tiểu động tác, ngươi liền để bọn hắn giết cho ta. Mặc kệ ra vấn đề gì, đều để ta tới bãi bình. Nhưng cảnh đội làm việc, tại trong miệng hắn liền cùng sai xử người hầu dường như, còn nói như thế mây trôi nước chảy. Người ta đây mới gọi là nội tình, Tần Lãng chút đồ vật kia nhiều lắm là tính của lót, không đến mức nhường tiểu lãng dò gì ra đến. Bao thuyền vương nhìn xem Tần Lãng kia vẻ mặt kinh ngạc, cười giải thích nói, ngươi sẽ không cho là ta thế giới này bảy đại thuyền vương đứng đầu, Dôn Châu tất sĩ, Hối Phong đồng sự nói là giả à? Ha ha. Trên người của ta treo không ít quốc gia tước vị, huân chương, vinh dự danh hiệu, chỉ cần không tại cảng đảo vận dụng pháo kép, có rất ít ta giải quyết không được sự tình. Phụ. Tần Lãng thở phào một cái, cảm khái nói, thuyền vương chính là thuyền vương, ngươi nội tình này thật rất đáng sợ. Xem ra à, cùng các ngươi những này nước sâu cự ngạc muốn so, ta liền tập tính học theo tiểu hải nhi cũng không tính. Thời thế tạo anh hùng. Bao thuyền vương tiểu nói, lão lục, nhân lực có nghèo lúc, không có thiên thời, dù là chiếm cứ địa lợi, người cùng ta cũng làm không được hôm nay cái này quy mô. Vừa rồi ta nói những cái kia chỉ là ngoại vật, ta chân chính lực lượng là 200 nhiều con thuyền, hơn 20 triệu trọng tải đội tàu. Ta đánh một mẻ mũi, rất nhiều tiểu quốc buôn bán bên ngoài giao dịch đều phải dị ứng. Vũ lực chỉ có thể ở trên nhục thể tiêu diệt đối thủ, mà tài nguyên lại có thể khiến cho đối thủ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi bây giờ làm tái sinh tài nguyên thu về chính là một cái không tệ sản nghiệp, chỉ cần ngươi có thể đem cái này sản nghiệp bố cục tới toàn bộ châu Á, ngươi tại thị trường hàng hóa phái sinh có nhất định quyền lên tiếng. Muốn là đang nghĩ đi lên, vậy ngươi liền phải tại một cái ngành nghề trở thành dê đầu đàn, mà quá trình này sẽ rất gian khổ, không đá nát mấy đạo môn hạm, ngươi căn bản là không gặp được những thế giới kia cấp đại ngạc. Bao thuyền vương chỉ ốc đảo phương hướng, tiếp tục nói, Hạ Tân có tiền a. Càng đảo những cái kia cắm rễ một cái ngành nghề lớn người chơi đều không nhất định có hắn cái này tiền mặt dự trữ, nhưng cả hai quyền lên tiếng lại không thể so sánh nổi. Hạ Tân trước kia cũng nghĩ bố cục cái khác sản nghiệp, cuối cùng đều là thất bại. Địa sản không cần phải nói, kia căn bản cũng không phải là có thể thẳng tắp cái eo thẻ đánh bạc, chỉ là kiếm tiền chuyện làm ăn. Vì cái gì? Bởi vì làm một cái sản nghiệp đỉnh cấp lớn người chơi, có thể trên sự khống chế hạ du dây chuyển sản nghiệp bên trong rất nhiều tài nguyên. Có đôi khi, tiền không nhất định có thể giải quyết vấn đề, nhưng tài nguyên có thể. Tần Lãng từ từ suy nghĩ lấy bao thuyền vương lời nói này, mà lời này, Hoắc tiên sinh cũng tương tự đã nói với hắn. Xem ra những này đỉnh cấp đại ngạc, chú ý đều không phải là tiền, mà là ngành nghề lực ảnh hưởng. Bao thuyền vương chờ Tần Lãng hoàn hồn về sau, tiếp tục nói, lão lục, ta cho ngươi biết một cái trận tướng, đừng đem cảng đảo bên ngoài những phú hào này nhìn quá nặng. Bọn hắn phần lớn đều là bị người đẩy ra người phát ngôn, chân chính lớn người chơi đều trốn ở phía sau màn. Ta lấy một thí dụ, cùng Hoàng Lý nếu là không có một cái Triều Châu đồng hương biết hội trưởng nhạc phụ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể bán sóc liệu hoa. Hắn chính là mượn nhờ nhà cái người sau lưng mạch mới có hôm nay. Nhưng hắn chỉ lợi lớn, mà sơ sót ngoại tầng vòng bảo hộ. A, bao thuyền vương cười lạnh một tiếng, hắn có chút quá tin tưởng quỷ lão tại cảng đảo lực ảnh hưởng, tại cảng đảo tòa này giang hồ thành không có vũ lực vòng bảo hộ, chính là tiểu nhi nắm kim qua phố xá sớm ớt. Hiện tại triều tự đầu bên trong Tân Ký bị ngươi một phân thành hai, triều tự đầu thế lực khác lại càng không cần phải nói, ngoại trừ Triều Châu bang Lý A Tế coi như cái nhân vật, gốc rễ của hắn liền để lên không nổi. Cùng Hoàng Lý đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác, ta chỉ có thể nói chúc hắn hảo vận, tuyệt đối đừng đụng tới kẻ khó chơi. Không phải, hiện tại triều tự đầu thật hủ không được người. Bội phục. Tần Lãng đối bao thuyền vương chắp tay một cái, hắn là thật phục, người ta đây mới là thực học, theo chỗ rất nhỏ liền có thể nhìn ra một người sơ hở, đây chính là bản sự. Hắn là dùng điên kinh lập chiêu bài, tại dùng hậu thế tin tức chênh lệch làm so sánh, cùng người ta so sánh, chênh lệch quá lớn. Bội phục cái gì a? Bao thuyền vương tự giễu cười một tiếng, hai năm trước, ta thu mua Cửu Long kho thời điểm, còn bị cùng Hoàng Lý bày một đạo. Người ở sau lưng hắn cho là ta không rõ ràng là bọn hắn tại hát đôi, mượn nhờ cùng Hoàng Lý tay xuất hàng sao? Ta rất rõ ràng. Nhưng tiền này ta còn là bỏ ra, bọn hắn coi trọng tiền, nhưng ta coi trọng chính là Cửu Long kho về sau tăng tỷ giá không gian. Ai thua ai thắng, liền để thời gian để chứng minh. Tần Lãng rất muốn nói, không dùng thời gian, ta liền có thể chứng minh ánh mắt của ngươi. Tần Lãng lúc đầu vẫn cho là Cửu Long kho sự kiện hoàn toàn là bởi vì Lý Dưa Leo ánh mắt độc đáo, cho nên mới có thể ở trận này thường chiến bên trong kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, ở trong đó lại còn có nhiều như vậy không muốn người biết nội tình. Tần Lãng giơ tay lên xoa có chút nở đầu. Bao thuyền vương hôm nay giảng giải tựa như một cây xà beng, cậy mở Tần Lãng đối cảng đảo nhận biết khe cửa. Trước đó, hắn đối cảng đảo hiểu rõ có chút phiến diện, mà lúc này, hắn mới thực sự hiểu rõ một chút dấu ở cảng đảo phía sau nội tình tin tức. Không nói không biết rõ, nói chuyện cái này cửa hàng thật đúng là thủ đoạn gì đều dùng. Không phải Tần Lãng sợ ai, mà là trong này mạng lưới quan hệ quá phức tạp, muốn vớt tinh tường không có người biết chuyện dẫn đường thật không được. Bao Thuyền Vương nhìn xem Tần Lãng trầm tư bộ dáng nở nụ cười, hiểu được suy nghĩ liền tốt, một mặt vọt mạnh không được, cũng phải hiểu được ngẩng đầu nhìn đường. Tần Lãng giải quyết hắn tâm sự lớn nhất, liền từ hắn tới làm người dẫn đường này, nhường hắn không đến mức mê mang. Nhi tử, hoặc là nói nối roi tông đường, là nhà đại phú vĩnh viễn cũng không vòng qua được đi chủ đề. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, lại cho người ngoài làm áo cưới, dù là xuống đất, hắn đều phải kìm nén một mạch. Bao thúc, cảm ơn. Tần Lãng ngẩng đầu, chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ. Bao Thuyền Vương tiểu nói, chuyện nhỏ, ta đối với ngươi nói những này, chẳng qua là muốn cho ngươi thiếu đi điểm đường quanh co. Về phần thế nào đá nát cản ở trước mặt ngươi cánh cửa, còn phải dựa vào ngươi cố gắng của mình. Minh bạch. Tần Lãng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cố ý cho hắn đưa tiếp tục phát huy cái thang, chỗ dựa sơn sẽ ngược, dựa vào người người sẽ chạy. Gặp sơn mở đường gặp nước bắc cầu, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, ta còn trẻ, đi đứng vẫn được. Cho chuyện đến bây giờ, chỉ có lớn người chơi cái từ này cho hắn ấn tượng sâu nhất. Lớn người chơi, ai sống đến cuối cùng, ai mới là lớn người chơi. Cùng bọn hắn so sánh, tuổi tác chính là Tần Lãng ưu thế lớn nhất. Nếu là hắn không nói võ đức, dùng trước xem tầm mắt sử xuất chịu lao đầu chiến thuật. Cả hai được ra, xin hỏi, bọn hắn thế nào phá? Đánh. Hắc, nếu là nói cái này, vậy hắn coi như không vây lại. Chương 353, người hoa huynh đệ hội, chương 353, người hoa huynh đệ hội. Lão Lục, hào khí của ngươi, dũng cảm, lòng dạ, nghĩa khí, tự thân bản sự đều đủ, đây mới là ta tìm ngươi mượn nhân thủ nguyên nhân. Bao Thuyền Vương chỉ ngoài cửa sổ, nhân thủ ta không phải là không có, nhưng vẫn là câu nói kia, lợi ích động nhân tâm. Ta không có ngươi kia cường hãn tự thân bản sự, dùng tiền tìm nhân thủ tới, cũng có thể dùng tiền giải quyết. Lúc này, ta thả rằng đem tiền đặt cược gấp ở trên thân thể ngươi, cũng không sẽ tin tưởng những người khác. Ngươi có thất tình lục dục, chỉ có tham chữ khó phân biệt nhất. Tần Lãng nghe âm thầm lưỡi, xem ra cái này đại gia tộc nội bộ sinh thái hoàn cảnh cũng rất ác liệt ta. Quá có tiền cũng là thành phiền não, mà trên đời chín thành chín người lại bởi vì người ta phiền não mà liệu mạng mệnh. Tần Lãng uống một hớp rượu ép một chút chập trùng tâm tư, an tâm, ta sẽ đem dòng chính nhân mã đưa cho ngươi, chân chính dòng chính. Bao Thuyền Vương gật gật đầu, lão Lục, lấy ngươi bây giờ phát triển tình thế, chỉ cần có thể đá nát ngưỡng cửa kia, chắc hẳn không dùng đến mấy năm liền có thể cùng cảng đảo những cái kia chân chính đại ngạc gặp mặt. Đến lúc đó, ngươi cùng Hối Phong ngân hàng cùng Triều Châu thương hội liên hệ lúc nhất định phải cẩn thận. Hối Phong phía sau là các kém gia tộc, mà các kém gia tộc phía sau là cá mực ký sinh vô liếng. Cá mực vốn liếng lại phân hai phái, một phái là vừa rồi ta nói ký sinh vô liếng, đám người này ban đầu lý tưởng ký sinh thể cũng không phải là ưng tương, mà là quặng lông gấu. Nhưng quặng lông gấu xuất hiện một cái bàn tay sắc nhân vật, bọn hắn bản tính không có khai hỏa. Tại ưng tương, ngươi không cần nhìn tổng thống là ai, ngươi nhìn một chút dự trữ ngân hàng cổ đông danh sách là được. Chân chính đại ngạc liền giấu ở phần này cổ đông danh sách phía sau. Một quốc gia phát tiền giấy đi không có trưởng không tại quốc gia trong tay, ngươi đây dám tin? Mà Triều Châu thương hội cũng không phải hạng người hời hợt, càng đảo Triều Châu thương hội chỉ là một chi, bọn hắn thế lực trải rộng các nơi trên thế giới. Mặc dù bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng đợi đến bọn hắn xoay người lúc, cũng có thể nhấc lên sóng lớn. Bao Thuyền Vương uống một ngụm rượu thấm giọng nói, tiếp tục nói, cùng Hoàng Lý rắn nuốt voi sự tình ngươi nghe một chút liền tốt, hắn sở dĩ có thể nuốt vào cùng Hoàng, đó là bởi vì có Hối Phong phía sau cắt kém gia tộc thủ ý. Liên cái kia điểm vô liếng, liên cùng Hoàng số lẻ đều mua không được, ngươi phải biết cùng Hoàng sản nghiệp bao quát nguồn năng lượng, bến cảng, địa sản, bán lẻ chờ nhiều cái sản nghiệp, ngay lúc đó giá trị thị trường hơn 60 ức. Mà cùng Hoàng mắt xích tài chính đứt gãy cũng là người vì tạo thành, có đôi khi tài chính chiến muốn so quy mô nhỏ chiến tranh còn tàn khốc hơn, giết người không thấy máu. Ở thế giới phạm vi bên trong, giống cùng Hoàng Lý người loại này rất nhiều, đám kia bị vùi dập giữa chợ trốn ở phía sau màn thu hoạch. Thế nào? Nghe được tin tức này có ý nghĩ gì? Sợ sao? Bao Thuyền Vương cười ha hả nhìn xem Tần Lãng hỏi. Sợ? Tần Lãng miệng trong mang theo mùi máu tươi lạnh giọng nói rằng, các kém gia tộc, Triều Châu thương hội, ta sợ bọn họ điều, chỉ sợ bọn họ không đủ giết. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tần Lãng giải khai trên áo sơ mi hai viên quốc áo, vỗ vỗ hùng tráng lồng ngực, hào khí vượt mây nói, bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đợi cho thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả môn hoa. Cổ nhân có thể cầm ra phản nên bị diệt cửa danh sách, ta liền theo cổ đông danh sách tìm, sẽ đi ra lần lượt lấy máu. Lão Lục, Bao Thuyền Vương nhíu mày, khuyên cáo nói, ngươi quá kích. Làm như vậy thống khoái là thống khoái, nhưng hắn kết cục là cái gì? Là vua đi đầu. Nhớ kỹ, đợi đến ngươi có uy hiếp ngày đó, đám người kia đều có thể ném ra một cái gia tộc để ngươi giết. Chờ ngươi thống khoái xong, từ nay về sau chỉ có thể tránh trong bóng đêm. Tần Lãng đạt được hài lòng đáp án, hài lòng cài lên quốc áo. Bao Thúc, cảng đảo quỷ lao vốn liếng thế lớn, nhưng chúng ta người Hoa lại là năm bẻ bảy mảng. Bao Thúc, có hứng thú hay không thành lập một cái chúng ta người Hoa vốn liếng của mình lực lượng? Bao Thuyền Vương cái này mới phản ứng được, tên tiểu hôn đản này buổi tối hôm nay nói với hắn nhiều như vậy, đều là tại vì chuyện này làm nền. Sau cùng thiết huyết tuyên ngôn, đây là tại nói cho hắn biết, hắn Lao Lục có quyết tử công kích dũng khí, vốn liếng tăng thêm vũ lực, đã có một cái thế lực hình thức ban đầu. Bao Thuyền Vương cẩn thận mà hỏi, lão Lục, ngươi có nhiều như vậy có thể nhân thủ tin tưởng được sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Lãng cười nói, qua hết năm, Sa Điển sẽ bắt đầu thành lập chính mình Vạn Long Cư Xá, một cái từ ta dòng chính nhân mã tạo thành sinh hoạt cộng đồng. Không riêng gì dạng này, ta sẽ còn từng bước tại Đông Nam Á các quốc gia thành lập cuộc sống như vậy cộng đồng. Bất quá, việc này có một cái tiền đề, kia chính là ta có đầy đủ vô liếng, cái này cần đại lượng tiền mặt. Tần Lãng trong lòng có phê số, tại cảng đảo thành lập một cái cộng đồng vẫn được, nhiều các phương diện đều sẽ không đồng ý. Tiền mặt, Ha ha. Bao thuyền vương khỏe miệng mang theo trào phúng, tiền mặt là nhất thứ không đáng tiền, tương tương đám người kia muốn ấn nhiều ít liền ấn nhiều ít. Nếu là tiền tệ thông chứng tới trình độ nhất định, trực tiếp dẫn nổ khủng hoảng tài chính tái giá toàn thế giới liền phải, loại sự tình này bọn hắn làm cũng không phải lần một lần hai. Bao thuyền vương nhìn về phía Tần Lãng nghiêm mặt nói, bất quá việc này không thể tại ngoài sáng bên trên làm, đến đẩy ra một công ty cản ở phía trước. Tần Lãng minh bạch hắn ý tứ, cái này cùng hậu thế đánh người đại diện chiến tranh là một cái đạo lý. Mà việc này hắn đã suy nghĩ hơn một năm, cơ bản cơ cấu đã tạo thành. Tần Lãng gật gật đầu, ngươi không nói ta cũng sẽ như vậy làm, lấy huynh đệ hội làm mối quan hệ, lấy tư bản tài chính tập đoàn làm căn cơ, Dẹp An bảo đảm lực lượng làm đao phong, thành lập một cái thuộc về chúng ta người Hoa vốn liếng của mình thế lực. Lấy cảng đảo làm điểm xuất phát, từng bước quyết tán tới châu Á. Hiện ở thế giới phân hai cực, chính là cơ hội cực tốt, nếu như cái này cân bằng bị đánh phá, chúng ta liền không có cơ hội. Bao thuyền vương nghe đến đó, trên mặt mới lộ ra ý cười, lão Lục ánh mắt xác thực có chỗ độc đáo. Hơn nữa, tự mình kết quả sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm. Tiền, hắn không thiếu, lấy hắn hiện tại vô liếng, con cháu chỉ cần không có lòng cầu tiến, mười đời cũng xài không hết. Mà lão Lục ý nghĩ này cũng cảo tới hắn chống ngứa, thành tất nhiên tốt, thất bại đơn giản cũng chính là tổn thất một chút tiền cùng tài nguyên mà thôi. Cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều mưa gió, cũng từng trải qua quỷ lão những huynh đệ kia biết năng lượng. Một nước đại thống lĩnh nói giết liền giết, chỉ vì hắn chặn đường. Nếu có thể ở quãng đời còn lại thành lập được một cái người Hoa thế lực, cái này muốn so thế giới bảy đại thuyền vương đứng đầu còn muốn đã nghiền. Bao thuyền vương bưng chén rượu lên uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng hỏi, người huynh đệ này sẽ tên gọi là gì? Hoa Nhân huynh đệ hội. Tần Lãng đem sớm đã nghĩ kỹ danh tự nói ra. Danh tự này rất tốt, đơn giản dễ hiểu. Bao thuyền vương gật gật đầu. Hậu thế dấu ở tư thế giới này bên trong nước sâu cự ngạc Hoa Nhân huynh đệ hội thành lập tại năm mới ngày hội. Lúc này, đã qua nửa đêm 12 giờ. Người đề xuất, Tần Lãng, Bao thuyền vương. Chương 354, công ty ủm mở dẻo lạ, chương 354, công ty ủm mở dẻo lạ. Năm 1982 năm mới, vốn nên là một cái toàn gia vui thích, khí khí dương dương thời gian. Nhưng đối với Lý Thư Đường mà nói, cái này qua tuổi lại rất bực mình. Hắn hiện tại vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn muốn đi thấy cái kia họa họa muội muội của hắn Vương Bát Đản. Lý Thư Đường vừa đi, một bên trong lòng thầm mắng, cái này mẹ hắn còn có thiên lý sao? Ta một cái đường đường cao cấp cảnh ti, lại muốn ngày Tết thời điểm, tới cho tên Vương Bát Đản này chân chạy. Hắn càng nghĩ càng giận, nhưng còn cầm tên Vương Bát Đản kia không có cách nào. Sơn Trang tầng cao nhất. Hôm nay Tần Lãng cố ý ở chỗ này chờ cảnh đội người tới tặng đồ. Phanh, phanh, phanh. Tiến đến. Tần Lãng ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, trong tay còn cầm một quyển sách đang nhìn. Thần tiên sinh, cảnh đội Lý Cảnh Ti tới. Son phấn hổ báo cáo. Tần Lãng đứng dậy đi vào Lý Thư Đường trước mặt đưa tay ra, thế nào nói đều là tiện nghi đại cứu tử, đến khách khí một chút. Lý Thư Đường sụ mặt, đưa tay cùng Tần Lãng vừa chạm vào tức tùng, giải quyết việc chúng nói. Thần tiên sinh, Vạn Long Bảo An không có cầm súng tư cách, ngươi mới an bảo công ty tên gọi là gì? Tần Lãng nhiều đầu góc nhỏ a. Dám cho hắn sắc mặt nhìn, về sau đến tại hắn trên người con trai tìm trở về. Cha nợ con trả. Tần Lãng cũng vô dụng nhiệt tình mà bị hờ hững, chỉ vào ghế sofa khách khí một câu, Lý Cảnh Ti mời ngồi. Ngồi xuống về sau, Tần Lãng lúc này mới lên tiếng nói rằng, ô dù. Mới an bảo công ty danh tự liền gọi ô dù. Là hộ khách chống lên một thanh an toàn ô lớn, chính là công ty ủm bờ dẻo là hạch tâm nhất phục vụ tôn chỉ. Mời ký tên. Đứng tại Lý Thư Đường phía sau cao cấp đốc sát theo trong túi công văn xuất ra mấy phần văn kiện đặt ở Tần Lãng trước mặt. Tần Lãng nhìn thoáng qua văn kiện, Bao thuyền vương mặt mũi rất lớn, dòng giá 100 tấm cầm súng giấy phép. Không chỉ như thế, nhà này mới an bảo công ty còn có thể tiếp đặc thù đơn đặt hàng, có thể làm ngân hàng tài sản thế chấp nhiệm vụ. Sau khi xem xong, hắn đối Son phấn hổ chỉ trên bàn công tác viết ký tên. Xoát xoát xoát. Tần Lãng tiếp nhận viết ký tên, tại trên văn kiện ký vào đại danh. Cao cấp đốc sát thu hồi văn kiện, buông xuống trong túi công văn cầm súng giấy phép, cười đối Tần Lãng nói rằng, Tần tiên sinh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tần Lãng nhìn thoáng qua Lý Thư Đường, lúc này mới hướng thanh niên trước mặt người hỏi, ngươi là? Ta họ Dư, Dư Chính Hoa, Dư Thu làm là cô ta. Cao cấp đốc sát cười báo ra thân phận. Tần Lãng đứng dậy cùng hắn bắt tay, tố thị chất tử chính là mình người. Sau đó, hắn đối Son phấn hổ dặn dò nói, A Chi, mang các huynh đệ đi uống chén rượu, gần sang năm mới, tại cho các huynh đệ chuẩn bị điểm năm lễ. Nói xong, Tần Lãng còn cố ý nhìn thoáng qua Dư Chính Hoa. Son phấn hổ hiểu ý gật đầu, sau đó đưa tay phải ra đối bọn hắn chọn ra dấu tay xin mời. Tạ Tần tiên sinh. Mấy cái đi theo Lý Thư Đường tới cảnh sát, đều đúng Tần Lãng mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Một màn này nhưng làm Lý Thư Đường tức điên lên, đám này bị vùi dập giữa chợ mí mắt làm sao lại như thế cả? Chưa thấy qua năm lễ a. Những người này sau khi đi, trong văn phòng chỉ còn sót Tần Lãng cùng Lý Thư Đường hai người. Trầm mặc một lát sau, Lý Thư Đường nhìn chằm chằm Tần Lãng hỏi, ngươi muốn xử lý như thế nào người cùng A Tinh quan hệ? Lý Thư Đường cũng không có cách nào, hắn cầm Lý Tình không có cách nào, đối Tần Lãng càng không chiều, chớ nhìn hắn là cao cấp cảnh ti, nhưng hắn hiện tại thật không động được cái này tiểu vương bát đản. Thái Bình thân sĩ danh hiệu không nói, hắn biết rõ hôm nay cái này mới an bảo công ty cùng cầm súng giấy phép là thế nào tới. Đối mặt Bao thuyền vương, đừng nói là hắn, chính là lão đại cũng phải khuôn mặt tươi cười đó lấy. Mà cái này tiểu vương bát đản không biết rõ dùng biện pháp gì, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, cùng cảng đảo rất nhiều đại nhân vật đều có giao tình. Việc này a, nói thế nào a? Tần Lãng thật đúng là có chút ngượng ngùng mở miệng. Nói thẳng, Lý Thư Đường nghe vậy đối Tần Lãng trợn mắt nhìn. Nếu là cái này tiểu vương bắt đạn chỉ muốn chơi một chút, chính mình sẽ liều mạng với cái đó. Lý gia bảo bối mọi ngóc ngách đáp tuyệt đối sẽ không cho người làm ngoại thất. Tần Lãng xoạch một chút miệng, rất ngượng ngùng mở miệng nói, Á Tinh nói, hải tử theo nàng họ. Cái gì? Lý Thư Đường nghe vậy giận dữ, trực tiếp theo ghế sofa đứng lên, chỉ vào Tần Lãng chất vấn, A Tinh có, còn đang cố gắng bên trong. Tần Lãng ăn ngay nói thật. Nghe nói như thế, Lý Thư Đường sắc mặt chợt đỏ bừng, ngực thở phì phò không chừng, hỏa khí lớn đều có thể điểm tháo. Hắn giơ ngón tay lên điểm một cái Tần Lãng, không nói gì, hơi vung tay quay người ra văn phòng. Lý Thư Đường âm thầm cắn răng, Lý Văn Bân, ta nếu là không cho ngươi qua tốt năm, ta đạp ngựa đều không phải là cha ngươi. Ân, Lý Thư Đường đem việc này đều tính tới Lý Văn Bân trên đầu. Không thể động a nắng ấm tên tiểu khốn kiếp kia, ta còn không thể động tới ngươi. Lý Thư Đường sau khi đi, Tần Lãng cho lão hổ gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, lão hổ đi tới tầng cao nhất văn phòng. Tần Lãng cũng không nói nhảm, trực tiếp dặn dò nói, lão hổ, ngươi mang hai tổ người đi Thái Bình Sơn đỉnh tìm Bao Thuyền Vương, đến lúc đó sẽ có người nói cho ngươi làm gì. Minh bạch. Lão hổ gật đầu xoay người rời đi, quan hệ giữa bọn họ không cần thiết kể một ít nói nhảm. Sau đó Tần Lãng thu thập một chút trở về Cửu Long thành biệt thự. Lý Tình đến buổi tiếp người nhà ăn Tết, Trương Dư hai ngày trước liền đi loan loan, cái này năm hắn vẫn là đến cùng các huynh đệ cùng một chỗ qua. Lời nói phân hai đầu, Lý gia ở vào buồn đảo cha Điền Sơn khu biệt thự, bất quá biệt thự không phải quá lớn, đây là Lý Lao gia tử đặt mua gia sản. Lý Thư Đường kìm nén đầy bụng tức giận về tới trong nhà. Đại ca, gần sang năm mới ngươi thế nào còn như thế bận rộn. Lý Tình thấy Lý Thư Đường vào nhà, đi tới cửa nhận lấy áo khoác của hắn. Lý Thư Đường một bụng tức giận, nhìn thấy muội muội động tác này, lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Lần này gây gớm, hắn nghẹn càng khó chịu hơn. Nhìn thoáng qua đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon xem TV Lý Văn Bân, hỏa khí này ép đều ép không được. Đi theo ta thư phòng. Lý Thư Đường ném câu nói này, quay người liền hướng lầu 2 thư phòng đi đến. Lý Văn Bân có chút không hiểu đấu, cái này thế nào rồi? Hắn cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy liền cùng tại cha hắn sau lưng lên lầu 2. Hòa rồi cách cách. Phanh. Ai u. Lão ba. Đây là vì cái gì a? Lý Văn Bân ôm đầu ngồi xổm ở thư phòng nơi hẻo lánh bên trong mặc cho nệ. Hòa rồi cách cách. Lý Thư Đường cũng không nói chuyện, lại là dừng lại đánh cho tên người, cuối cùng hắn đánh mệt mỏi, mới ngồi vào sách trong bàn trên ghế thở mạnh. Lý Văn Bân có trước kia Tần Lãng kia bỗng nhiên quả đấm hạ chót, cha hắn cái này sức lực thật đúng là không đáng chú ý. Hắn nuốt nuốt ngực cùng bà vai, đặt mông ngồi xuống Lý Thư Đường đối diện, buồn bực hỏi, năm hết Tết đến rồi, đến cùng là bởi vì chút gì? Ngươi còn dám giả mồm? Lý Thư Đường hỏa khí lại nổi lên, hắn chỉ vào Lý Văn Bân nổi giận mắng, nếu không phải là bởi vì ngươi tại Sa Điền, A Tinh có thể nhận biết tên tiểu khốn kiếp kia. Lý Văn Bân một đầu dấu chấm hỏi, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tiểu cô cùng lão Lục là tại quán ba nhận biết. Hắn còn bởi vì chuyện này chịu lão Lục dừng lại đánh cho tên người, đây không phải oan uổng người sao? Lý Văn Bân rất bị khuất, chương 355, Hoa Liên vô liếng, chương 355, Hoa Liên vô liếng. Một cái từ 6 chiếc mẹ xe đét đời thứ nhất lớn dê tạo thành đội xe, dừng ở Thái Bình Sơn đỉnh bao ra đại trạc cổng. Từ khi Cao Văn Bưu đưa Tần Lãng một đài xe này, lão hổ bọn hắn liền nhìn vừa mắt, về sau lại tại Thủy Sa Minh kia định không ít, xe này thành Vạn Long Hậu cần bảo hộ tổ tiêu chuẩn thấp nhất dùng xe. Lão hổ mặc áo khoác đen, hắc quân lính, hắc cùng chiến, đẩy cửa xe ra từ trên xe đi xuống. Mời thông chi Bao tiên sinh, Vạn Long Hậu cần bảo hộ tổ trưởng Trần Hổ lớn tới. Lão hổ hướng đi ra xem xét tình huống bao ra người hầu báo lên thân phận. Xin chờ. Thân mang màu trắng áo, màu đen quần quần nữ hầu bước nhanh hướng trong đại trạch đi đến. Nữ hầu đi vào cửa biệt thự hướng quản gia báo cáo, Diêu Bá, ngoài cửa tới một cái đội xe, người dẫn đầu tự xưng là Vạn Long công ty Trần Hổ lớn. Diêu Bá là Bao Thuyền Vương tuyệt đối tâm phúc, hôm qua ông trời liền cùng hắn đã thông báo, Vạn Long công ty sẽ phái người tới. Diêu Bá bước nhanh đi tới cửa, nhiệt tình đem Trần Hổ lớn 19 người mời vào biệt thự đại sảnh. Nguyên bản náo nhiệt trong đại sảnh, theo lão hổ bọn người tiến đến, lập tức biến lặng ngắt như tờ. Thật sự là lão hổ đám người thống nhất trang phục cảm giác gáp bách quá mạnh. Bao đại tiểu thư sắc mặt không vui nhìn về phía Diêu Bá hỏi, Diêu Bá, hôm nay là ngày gì ngươi không rõ ràng sao? Diêu Bá cảm xúc chút nào không dao động, cung kính trả lời, đại tiểu thư, đây là lao gia khách nhân. Khách nhân? Đây là khách nhân của ta, Sa Điền Vạn Long công ty quý khách. Bao Thuyền Vương chờ lão hổ bọn người sau khi đi vào, lúc này mới từ lầu 2 xuống tới. Ngoại trừ bên trong đại sảnh hải tử, những người khác nghe nói như thế đều theo bản năng lui về sau một bước. Xem như cảng đảo tầng cao nhất người Hoa gia tộc một viên, bọn hắn rất rõ ràng Vạn Long công ty lão bản là cái gì chất lượng, nhất là Tần Lãng tại Myanmar làm sự tình. Bao Thuyền Vương nhìn xem nét mặt của bọn hắn, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn đi đến lão hổ trước mặt, cười ha hả tán dương, sắc thực bất phàm, chúng ta đi thôi. Lão hổ gật gật đầu, bọn hắn đi theo Bao Thuyền Vương sau lưng ra bao gia đại trạch. Trong biệt thự, Bao Thuyền Vương nữ nhi nữ tế biểu lộ không đồng nhất. Hiển nhiên, Bao Thuyền Vương chiêu này mượn hổ điên ra dọa con mèo làm ra tác dụng. 83 năm tháng giêng mùng 6, một nhà tên là Hoa Liên Tư bản tài chính đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, tại Lạng Yên không một tiếng động trung thành đứng ở trung hoàn lôi lão hổ văn phòng bên trong. Này nhà công ty ban đầu tài chính là 7000 vạn đô la Hồng Kông, tại niên đại này cũng là một khoản tương đối khả quan số lượng. Hoa Liên Tư bản nhân viên phối trí có thể xưng xa hoa đến cực điểm. Công ty từng cái bộ môn tổng thanh tra không có chỗ nào mà không phải là nghiệp nội đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đều có thành tựu không nhỏ. Hoa Liên Tư bản người cầm lái An Tông thân phận cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có chút tiểu truyền kỳ. Thư hữu khách mời. An Tông đã từng cũng là cảng đảo có phần có danh tiếng chức nghiệp người quản lý, hắn đã từng cầm lái một nhà cỡ trung đầu tư công ty, nương tựa theo tài hoa của mình cùng năng lực, dẫn đầu công ty lấy được không tầm thường công trạng. Ngay tại việc khắc nghiệp phát triển không ngừng thời điểm, một trận biến cố nhường hắn người quỹ tích rẽ ngoặt một cái. An Tông bị tố cáo tham ô công ty tài chính, cái này một tội danh nhường hắn thân hãm nhà tù. Mặc dù hắn tại tòa án bên trên một mực khăng khăng chính mình là oan uổng, nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng hắn, cuối cùng vẫn được đưa vào xích trụ ngục giam. Không sai, này nhà công ty chính là Hoa Nhân huynh đệ hội 7 vị người sáng lập hùn vốn thành lập tài chính công ty. 7 vị Hoa Nhân huynh đệ hội người sáng lập theo thứ tự là Bao Thuyền Vương, Hoắc Tiên Sinh, Lý Tứ, cá mập gan cùng, Từ Thuyền Vương, Thiệu Tức Sĩ, Tần Lãng. Bao Thuyền Vương cùng Tần Lãng rất có ăn ý không có mời Hạ Gia hai phòng. Mà 7000 vạn ban đầu tài chính, đối với 7 người này mà nói chính là mưa bụi, dù là đối nghèo nhất Tần Lãng mà nói đều không phải là cái gì con số lớn. Tình cảm thêm lợi ích mới là hợp tác cơ sở, mà Tần Lãng vừa vặn biết mấy cái thời gian tiết điểm, chờ Hoa Liên Tư Bản làm lớn lúc, Hoa Nhân huynh đệ hội mới tính chân chính thành lập. Hoa Liên Tư Bản tài chính công ty cổ quyền cơ cấu rắc rối phức tạp, đều là xuất từ nghiệp nội đỉnh tiêm cao thủ chi thủ. Cổ quyền cơ cấu không chỉ có tổng hợp các phương lợi ích quan hệ, còn vì công ty chưa để mở rộng cổ đông chuẩn bị kỹ càng. Hoa Nhân huynh đệ hội nhập hội tiêu chuẩn không cao cũng không thấp, chỉ cần nắm giữ người Hoa huyết thống, cũng tại cái nào đó ngành nghề bên trong lấy được nhất định thành tựu, liền có tư cách được thỉnh mời gia nhập tổ chức này. Mà Hoa Liên Tư Bản các bộ ngành lớn tổng thanh tra, vừa lúc hài lòng những điều kiện này, bọn hắn tự nhiên mà vậy thành Hoa Nhân huynh đệ hội đám đầu tiên hội viên. Mấy người này mới đối với Bao Thuyền Vương đám người mời không có một chút do dự. Dù sao, có thể gia nhập dạng này một cái người Hoa cấp cao tổ chức, không chỉ có là nhân mạch tăng lên, càng có khả năng thu hoạch được trước nay chưa từng có tài nguyên cùng cơ hội. Có thể nói, tại cảng đảo cái này tràn ngập tiền tài hương vị địa phương, có thể chống cự loại này dụ hoặc người Hoa tinh anh cơ hội không có. Cũng là theo ngày này lên, Tần Lãng bảy người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng người nào gặp phải phiền toái, sáu người khác đều vô tình hay cố ý cho ra việc thủ. Sáu người khác xuất tiền xuất quan hệ, Tần Lãng xuất lực. Sa Điền Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất, Tần Lãng nhìn xem đến tìm hắn Lý Thành Khắc, thế nào nhìn thế nào ghét bỏ. Lý Thành Khắc sắc mặt có chút tái nhợt, túi đầu không dám cùng Tần Lãng đối mặt. Thật không có tiền đồ. Tần Lãng tức giận tổn hại hắn một câu. Ân. Nhường nữ nhân đem ngươi họa họa thành dạng này, ngươi mất mặt không? Mất mặt? Chuyện khi nào? Lần trước cùng Tam Liên xã xảy ra xung đột sau không bao lâu, A Du không có việc gì liền đến vượng giác tìm ta nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền hàn huyên tới trên giường. Lý Thành Khắc nói xong lời cuối cùng, thanh âm so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu. Tiêu cái này thân mật, còn A Du, Tần Lãng đều bị con hàng này khí cười. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Kém chút không có đem một cái cách đấu thần nhân biến thành cách đấu kẻ yêu thích. Lý Thành Khắc ngẩng đầu, ánh mắt né tránh nhỏ giọng giải thích, đại lao, ta cũng là nghẹn lâu nhịn không được, nhưng A Du người không tệ. Tần Lãng lạnh hừ một tiếng, đều nhanh đem ngươi ép thành người khô, cái này khẩu vị là coi như không tệ. Lý Thành Khắc mới nâng lên đầu, lại rũ xuống. Gặp hắn cái bộ dáng này, Tần Lãng cũng không tâm tư đang mắng hắn, đứng dậy mang theo hắn đi tới Trần Thị y quán. Tần Lãng mang theo Lý Thành Khắc vừa đi vào y quán, liền vang lên thanh âm chào hỏi. Đông gia, An Trường Ngải. Hoa Nhi này cái eo không cứng rắn, đứng cũng không vương u. Đông gia, tới rồi. Trương Thúc, Trương Thúc, Lý Thúc, kia hàng bị a. Tần Lãng cười cùng mấy người chào hỏi. Kinh thành tới Trương Thúc chỉ trên lầu, bọn hắn vì một tờ đơn thuốc tranh luận không ngớt, cuối cùng đánh lên, lão Vu đang cho bọn họ xoa bóp. Đến, vậy ta liền không đi lên. Tần Lãng mang theo Lý Thành Khắc đi đến xuyên tịch Trương Thúc trước mặt, "Trương Thúc, phiền thoái ngài cho tiểu tử này nhìn xem, đi đường đều muốn bị tưởng." Trương Thúc cho Lý Thành Khắc số một chút mạch, làm truy đủ, người Hoa Nhi này tử cũng không có đúng số nhi. Trương Thúc xuyên âm đem Lý Thành Khắc nghe thẳng mơ hồ. Tần Lãng cho hắn phiên dịch nói ngươi ăn hải sản không có đủ. Lý Thành Khắc mặt đỏ lên, túi đầu, thích thế nào a? Đầu nhỏ khống chế đầu to, hắn có thể làm sao? Chương 356, Lưu Văn Hồng mời, chương 356, Lưu Văn Hồng mời. Lý Thành Khắc bị lưu tại Sa Điền, Trương Thúc mở cho hắn một cái phương thuốc, cái này phương thuốc 7 ngày một cái đợt trị liệu, mà toàn bộ trị liệu cần 7 đợt trị liệu. Tại thời kỳ trị liệu ở giữa, Tần Lãng môn hạ đám này hàng đều đến Sa Điền xem náo nhiệt. Bọn hắn tìm đủ loại lấy cớ, có nói là đi ngang qua thuận tiện đến xem, có thì là nghe nói Lý Thành Khắc thân thể khó chịu cố ý đến đây thăm hỏi. Ân, nhưng bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt giấu đều giấu không được. Những người này khi đi tới, vẫn rất có lễ phép, đều mang lễ vật, hơn nữa còn đều là đại bộ chi vật. Những lễ vật này đều là các loại quý báo thuốc bắc, tư bộ phẩm, A Tam thần du chờ một chút, tại lễ vật bên trong còn xen lẫn gạch men sách báo. Nhìn xem những sách này san, Lý Thành Khắc cảm thấy hết sức khó xử, mẹ nó, lần này đem người vứt xuống nhà bà ngoại. Tại những người này, chỉ có Tiểu Cửu không có giống những người khác như thế đưa một chút kỳ quái tiểu lễ vật, ngược lại còn chủ động dạy cho Lý Thành Khắc hai cái tiểu khiếu môn. Tiểu Cửu mặc dù xuất thân hòa thượng miếu, nhưng hắn tiểu pháp môn tại chuyện nam nữ phương diện lại tương đối tốt dùng. Trung tuần tháng 4, Lý Thành Khắc xuất quan thẳng đến Bát Lan Nhai tìm lại mặt mũi. Hai ngày sau đó, Lý Thành Khắc mang theo y như là chim non nép vào người Cửu Vĩ Hồ đạp vào tiến về động tử máy bay. Lớn Phạm cũng từ nhiệm lao đông tiêm xa trùy đường chủ, mang theo một chút tinh nhuệ nhân thủ bay hướng Thái Lan. Có hàng bân ở giữa giật dây, Lớn Phạm tại Thái Lan điểm này sự tình đã chấm dứt, có thể quang minh chính đại trở về. Hai người này từ nhiệm đường chủ về sau, lao đông phái hai cái kẻ già đợi tọa trấn tiêm xa trùy cùng độ giác. Ý tứ rất rõ ràng, lao đông không sẽ chủ động chọn khởi sự đoan, nhưng địa bàn liền đặt ở cái này, ai muốn thử một chút lao đông lưới đao, cũng có thể đem móng vuốt vươn tiền đến. Ngày 15 tháng 4, Trung y thuốc trung tâm nghiên cứu tại Sa Điền treo biển hành nghề thành lập. Trải qua mấy tháng lắng đọng, Vạn Long hệ từng cái công ty hoàn toàn ổn định lại, phát triển tình thế một mảnh tốt đẹp. Tại cảng đảo kinh tế phổ biến đê mê hoàn cảnh lớn hạng, thành tích như vậy lộ ra phá lệ chói sáng. Cuối tháng 4, Tần Lãng nhận được tự Ngũ Thánh Sơn sơn chủ Lưu Văn Hồng điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Văn Hồng mời Tần Lãng tham gia Ngũ Thánh Sơn sắp cử hành 60 năm thánh điện. Ngũ Thánh Sơn đỉnh núi này, thành lập tại 23 năm thượng hải bên trên, bằng ngón tay tính toán, đến bây giờ sửa lại 60 năm. Vạn Long Sơn cùng Ngũ Thánh Sơn so sánh, nhiều lắm là cũng coi như không có đầy tuổi tròn anh trẻ nhỏ, quá non nớt. Tần Lãng không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng xuống, không có vấn đề, Hồng ca. Lần này khánh điện dự định ở nơi nào cử hành? Là tại Loan Loan sao? Lưu Văn Hồng cười hồi đáp, không phải, lần này chúng ta đem khánh điện địa điểm tuyển tại Mã Lai Cua La Lâm Vua Tín Liêm tổng đường. Ngươi bay thẳng tới Cua La Lâm Vua là được, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi phi trường đón ngươi. Tần Lãng nghe xong, trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy lần này khánh điện tại Mã Lai cử hành cũng rất không tệ. Chính mình xem như Hoa Nhân huynh đệ hội sáng lập một thành viên, vốn liếng cùng mấy cái kia thổ hào kém quá nhiều, đang dễ dàng mượn cơ hội này, thuận tay tại Mã Lai mở một công ty, phát triển một chút mua ve chai nghiệp vụ. Tần Lãng miệng đầy đáp ứng nói, không có vấn đề, Hồng ca, ta cái này liền lên đường, đêm nay liền có thể đuổi tới Kuala Lumpur. Lưu Văn Hồng cười nói, cứ quyết định như vậy đi, khánh điện định tại ngày 5 tháng 5, mấy ngày nay ta phái người dẫn ngươi tại Kuala Lumpur thật tốt chơi đùa. Tần Lãng sau khi cúp điện thoại, ngồi đối diện ở trên ghế salon Thiên Hồng dặn dò nói, ngươi đi tìm một cái thanh thúc cùng Lý Chính Nhân, tại đi hình đường chọn lựa một chút hảo thủ. Hắn lại bổ sung, nhớ kỹ nhường dì Mỹ đặt trước một chút buổi tối hôm nay bay hướng Kuala Lumpur vé máy bay. Tần Lãng đem lông trắng đẹp trai Lý Chính Nhân lưu tại cảng đảo, một cái Thái Lan thả hai cái đỉnh cấp cao thủ có chút lãng phí. Được rồi, ta cái này phải. Thiên Hồng đứng dậy đi ra ngoài. Tần Lãng cũng đứng dậy xuống lầu, trước khi đi phải đem Trương Dư cùng Lý Tình nói một tiếng. Về phần tại sao không gọi điện thoại? Đại nhân sự việc ít hỏi thăm. Muộn 6 điểm, Tần Lãng mới đuổi tới Khải Đức sân bay, cái này hai đàn bà ra tay rất tác động, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tránh khỏi hắn đi ra ngoài bên ngoài không thành thật. Tần Lãng hội hợp Thiên Hồng bọn người hướng Kiểm An miệng đi đến, xếp tại trước mặt hắn là hai cái cô nương trẻ tuổi, đang líu ríu nói chuyện phiếm. Tiểu Mỹ, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, tìm dạng gì tìm không thấy? Không phải tìm một người cảnh sát làm bạn trai, làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Ngươi xem một chút, liền cùng ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đều không có thời gian. Gọi Tiểu Mỹ cô nương vỗ nhẹ bên cạnh khuê mật, dùng động tác này để diễn tả mình bất mãn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cáu giận nói, ngươi đừng nói như vậy à, nhà câu đối với ta rất tốt, công tác cũng đặc biệt cố gắng. Ngươi biết không? Hắn hiện tại đã là giám sát cấp rồi. Khuê mật thấy Tiểu Mỹ có chút không vui, tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, được rồi, biết các ngươi tình cảm tốt. Nhưng tình cảm lại không thể coi như ăn cơm, ta chính là thay ngươi không đáng đi. Tần Lãng tại các nàng sau lưng nghe âm thầm liễu lơi, khuê mật loại sinh vật này đúng là chia tay chuyên gia, không có việc gì cũng phải để nàng pha trộn chút chuyện đi ra. Nhà câu. Tần Lãng sững sờ, mang theo thâm ý nhìn thoáng qua hai người trước mặt. Hắc. Lần này Kuala Lumpur đi tốt. Muốn phát. Hắn cố gắng nghĩ lại một chút cái kia nổi tiếng Thụy Sĩ Trương Mục ngân hàng, nhưng một con số đều nghĩ không ra. Tần Lãng dứt khoát cũng liền không nghĩ, quay đầu hướng Thiên Hồng ngoắc ngoắc ngón tay, Thiên Hồng đem đầu bu lại. Tần Lãng chỉ trước mặt Tiểu Mỹ hai người, nhỏ giọng đối với hắn dặn dò nói, để cho người ta đuổi theo các nàng. Thiên Hồng gật gật đầu, quay người về sau đi đến, đối một cái tướng mạo bình thường hình đường tinh nhuệ chỉ Tiểu Mỹ hai người, lại mở miệng dặn dò hai câu, cái này mới trở lại Tần Lãng sau lưng. Một đường không nói chuyện, trải qua hơn 4 giờ phi hành, máy bay đáp xuống Kuala Lumpur phi trường quốc tế. Chờ đến xuất khẩu lúc, Tần Lãng tùy hành nhân viên thiếu đi 3 cái. Thần tiên sinh. Cửa ra phi trường hai bên đứng 20 mấy cái đại hán áo đen, nhìn thấy Tần Lãng đi ra cùng theo lên vấn an. Lão Lục. Hồng ca. Tần Lãng đi mau hai bước cùng nên tới Lưu Văn Hồng nắm tay. Đi theo Tần Lãng sau lưng đi ra các lữ khách, nhìn trước mắt một màn này âm thầm liễu lưới, đồng thời thả chậm bước chân. Chiến trận này thật đúng là đủ lớn. Nhìn điệu bộ này, tuyệt đối không phải người bình thường, vẫn là chờ bọn hắn rời đi trước lại đi ra à. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, tận lực không nên trêu chọc phiền toái. Vạn không cẩn thận chọc tới không nên dây vào người, muốn khóc cũng không kịp. Những này lữ khách vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đều đang đợi lấy Tần Lãng bọn hắn sau khi rời đi lại đi ra. Nương theo lấy 3, 3, 3. Một hồi tiếng đóng cửa, mười mấy chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe nhanh chóng cách rời cửa ra phi trường chỗ, biến mất tại những này lữ khách trước mắt. Chờ đoàn xe sau khi rời đi, những này lữ khách mới đi ra ngoài, Tiểu Mỹ cùng nàng khuê mật cũng ở trong đám người. Tiểu Mỹ khuê mật thọc Tiểu Mỹ phần eo, chỉ vào đội xe bóng lưng khuyên nhủ, "Tiểu Mỹ, lấy điều kiện của ngươi hẳn là tìm nam nhân như vậy." "Tốt a." Tiểu Mỹ liếc mắt. Lại tới, chương 357, Mã Lai Kuala Lumpur, chương 357, Mã Lai Kuala Lumpur. Đội xe dừng ở Kuala Lumpur Nam thành khu phố người Hoa một quán rượu trước cửa, khách sạn nhìn qua nhiều năm rồi, nhưng chỉnh thể giữ gìn đến coi như không tệ. Sau khi xuống xe, Lưu Văn Hồng chỉ vào khách sạn đối Tần Lãng nói rằng, "Lão Lục, quán rượu này đã tu sửa 2 lần. Lần đầu tiên là tại 635, một lần khác là tại 695." Hắn lắc đầu thở dài, tiếp tục nói, "695, chúng ta người Hoa tại đại tuyển bên trong lấy được thắng lợi, lúc đầu đây là một cái vô cùng cơ hội khó được, có thể nhường chúng ta người Hoa ở chỗ này nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn cùng không gian phát triển. Nhưng là a, những cái kia chiếm cứ nhân khẩu đa số thổ dân không chơi nổi, tự tuyệt thừa nhận tuyển cử kết quả, bọn hắn không cam tâm nhường người Hoa nắm quyền lực. Vì để tránh cho dẫn phát cả nước tính rối loạn, chúng ta người Hoa phe phái chỉ có thể bất đắc dĩ nhường ra cái này thật vất vả tranh thủ tới cơ hội." Nói đến đây, Lưu Văn Hồng cảm xúc có chút kích động, hắn nhịn không được mắng một câu, "Mẹ nó." Ngẫm lại đều bị khuất. Cái nhóm này đồ hèn nhát thật không có loại, loạn liên loạn, nhất thời hỗn loạn cho hậu thế thay cái tiền đồ không đáng sao. Theo Lưu Văn Hồng giảng thuật, Tần Lãng đối Mã Lai tình huống có một đường biển mơ hồ. Tại Mã Lai cái này nhiều nguyên chủng tộc quốc gia bên trong, Mã Lai thổ dân là lớn nhất tộc đàn, số người của bọn họ chiếm cứ gần 6 thành nhiều. Mà người Hoa thì chiếm so hơn 2 phần 10, còn lại hơn 1 phần 10 thì là tam ca cùng cái khác số ít tộc đàn. Đáng nhắc tới chính là, Mã Lai tại vừa kiến quốc lúc, người Hoa chiếm so gần 4 thành. Nhưng tại quá khứ trong 20 năm, cái tỷ lệ này lại giảm mất gần 1 thành. Mặc dù như thế, người Hoa nhưng vẫn là có thể độc bá Mã Lai kinh tế lĩnh vực, tại nhân khẩu chiếm so chỉ có hơn 2 phần 10 dưới tình huống, lại nắm trong tay Mã Lai hơn 7 phần 10 tài phú. Nhất là những cái kêu bài danh phía trên xí nghiệp cùng phú hào, tám thành đều là người Hoa. Trong đó, nổi tiếng nhất thuộc về nhà giàu nhất Quách Đường Vương, hắn trưởng khống Mã Lai đường nghiệp thị trường tám thành số định mức, là chân chính ngành nghề cự đầu. Hiện tại Mã Lai người Hoa quyền lợi bị áp xúc lợi hại, cứ việc người Hoa nắm giữ kết xù tài phú, nhưng ở địa vị xã hội bên trên, nhưng vẫn đang bị coi là nhị đẳng công dân. Loại tình huống này tại toàn bộ Đông Nam Á địa khu đều là phổ biến hiện tượng, người Hoa mặc dù tại kinh tế lĩnh vực độc bá nhất phương, là dồi dào nhất quần thể. Không có cái thứ hai, nhưng địa vị lại chân tâm không cao. Một phương diện, trong lịch sử một số việc kiện cùng chính sách đưa đến người Hoa cùng nơi đó những tộc quần khác ở giữa không tín nhiệm. Một phương diện khác, một chút thế lực chính trị ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc, đối người Hoa khai thác hạn chế biện pháp. Tại một cái, tương tương tại Đông Nam Á những cái kia tinh la mật bố căn cứ quân sự cũng là nhân tố trọng yếu. Nếu là không có gấu ưng chiến tranh lạnh, người Hoa tại Đông Nam Á tình trạng càng gian nan hơn. Lầu 6 trong phòng, Tần Lãng cùng Lưu Văn Hồng ngồi ở trên ghế salon tiếp tục nói chuyện phiếm. Lưu Văn Hồng vừa cười vừa nói, "Lão Lục, ngươi đừng nhìn Mã Lai không lớn, nhưng lại có thể sáng tạo thần lời nói. Mã Lai từ 13 lẫn nhau vương quốc độc lập cùng địa phương tạo thành, làm vì quốc gia biểu tượng vương thất liền có 9 cái này cũng sáng tạo ra kỷ lục thế giới, có thể xưng một đại kỳ quan." Tần Lãng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đều hỏi, "Bọn hắn là thế nào chung sống hòa bình? Địa vị bình đẳng sao?" Ha ha. Lưu Văn Hồng vỗ đùi đều cười ra nước mắt, Mã Lai vương thất được xưng là su đăng hoặc kéo gây bởi vì vương thất đông đảo, bởi vậy thường xuyên là thay phiên làm vì quốc gia đại biểu đi thăm ngoại quốc. "Hôm nay ngươi ra ngoài, ngày mai liền phải ta đến." Việc này còn náo qua trò cười, chính là 2 năm trước, mấy nhà vương thất thành viên bởi vì đi thăm vấn đề trực tiếp đánh lên. "Nám thảo." Tần Lãng rất là im lặng, chỉ có thể dùng cái từ này để diễn tả tâm tình. "Ha ha." Lưu Văn Hồng cười nói, "Ngươi cái từ này dùng rất chuẩn xác. Nhưng không có cách nào, Mã Lai vương thất không có thực quyền, cơ hội lộ mặt không nhiều, sói nhiều thì ít, không cần cướp đều không đến lượt." Tần Lãng hỏi, "Nói như vậy, Mã Lai cầm đốc kia liền càng không đáng giá?" "Ân." Lưu Văn Hồng gật gật đầu, cười nói, "Cũng chính là vinh dự danh hiệu, tham gia hoạt động có thể có cái gần phía trước chỗ ngồi. Cái này cầm đốc còn phân hai loại, một loại là cấp quốc gia cầm đốc tư bên trong, một loại là châu cấp cầm đốc. Ngươi muốn làm muốn, ta ngày mai liền cho phái người chuẩn bị cho ngươi cầm đốc danh hiệu trở về." "Tính toán." Tần Lãng khoát khoát tay, nhìn ngươi nói cái kia không đáng tiền dáng vẻ, ta còn là đứng mất mặt. "Ha ha." Lưu Văn Hồng cười to nói, "Cũng vẫn được, với ta mà nói làm cầm đốc danh hiệu rất dễ dàng, nhưng đối hơn chính thành Mã Lai người chính là mong muốn mà không thể thành sự tình." Tần Lãng vẫn là lắc đầu, lại mở miệng hỏi, "Hồng ca, ta nghe nói Mã Lai người Hoa đối quê quán lòng cảm mến rất mạnh, là thật sao?" Lưu Văn Hồng gật gật đầu, "Bậc cha chú cùng đời chúng ta đối mặt phía Bắc lòng cảm mến xác thực rất mạnh, năm đó đau chân buồn gà thời điểm, Mã Lai người Hoa là xuất tiền lại ra người." "Nam tiểu thợ máy ngươi biết ta?" Lưu Văn Hồng hướng Tần Lãng hỏi. Tần Lãng gật gật đầu, "Làm sao có thể không biết rõ?" Lưu Văn Hồng cảm khái nói rằng, "Phụ thân ta liền là năm đó nam tiểu thợ máy một trong số những người còn sống sót. Nhớ năm đó, hơn 3000 tên thanh niên nhiệt huyết dứt khoát quyết nhiên bước lên về nước con đường, bọn hắn mang đầy bầu nhiệt huyết, trở về cùng những cái kia xúc sinh liều mạng. Nhưng chiến tranh là tàn khốc, trong đó hơn 1000 người vĩnh viễn lưu tại mặt phía Bắc." Lưu Văn Hồng thanh âm có chút trầm thấp. Hắn tiếp tục nói, "Bất quá, cũng chính là tại cái kia dung chuyển niên đại bên trong, phụ thân ta tại mặt phía Bắc làm quen Ngũ Thánh Sơn Nhân Văn Tổng Đường đường chủ. Đang đoạn này duyên phận, cải biến cuộc đời của ta quy tích, không phải, tại phụ thân ta về phía sau, ta cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Cũng là bởi vì cái này quan hệ, ta phải lấy bái nhập Nhân Văn Tổng Đường, thành hồng môn bên trong người. Tại lão đường chủ dạy bảo hạ, ta mới có lập thân bản sự, cũng cuối cùng tiếp nhận sơn chủ chi vị." Tần Lãng nghe đến đó, làm sửa lại một chút quần áo, đối Lưu Văn Hồng chắp tay một cái, "Hôm nào nhất định đi cho bá phụ bên trên trụ trung nghĩa hương." Lưu Văn Hồng thần sắc có chút xa xút, bi thương nói, "Không cần thiết. Phụ thân ta muốn so kia mấy ngàn vạn hy sinh quân dân may mắn rất nhiều." Hai người bởi vì cái này chủ đề, cũng bị mất tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư. Đưa tiễn Lưu Văn Hồng sau, Tần Lãng cho Hồ Tu Dũng đi một chiếc điện thoại, nhường hắn làm một phần quan sai phách tư liệu phái người đưa tới Kuala Lumpur. Đừng hỏi Hồ Tu Dũng sao có thể có quan sai phách tin tức, hiệu mã bang có thể lấy được Đông Nam Á hơn 9 thành phá nhà tin tức, bọn hắn có điều kiện này. Sau đó hắn lại từ không gian bên trong móc ra vệ tinh điện thoại gọi cho Trần Hải Đạo. "Tiểu Đạo, vị trí của các ngươi ở đâu?" "Đại lão, chúng ta tại ngựa lục giáp eo biển ngoài hải, đang muốn đô lý ra sườn núi chỉnh đốn. Dẫn người đến Kuala Lumpur, ta chỗ này có việc muốn làm." "Thu được." Trần Hải Đạo cúp điện thoại, đi vào phòng điều khiển đối tài công dặn dò nói, "Đừng ngừng, trực tiếp đi Kuala Lumpur." "Tốt, đạo ca." Tài công rất rõ ràng hắn là tính cách gì, tuyệt đối là có thể động thủ liền bất động miệng loại người hung ác. "Các huynh đệ, bên ngoài đi công tác, mấy ngày nay hai canh, trở về đi bổ đủ." Chương 358, Ngũ Thánh Sơn Tin Liêm Tổng Đường, chương 358, Ngũ Thánh Sơn Tin Liêm Tổng Đường. Hôm sau, Tần Lãng sau khi rửa mặt, đổi một thân kiểu áo tôn trung sơn, mang theo Thiên Hồng cùng Thanh Thúc tiến về Tín Liêm Tổng Đường kính hương. Kuala Lumpur phố người Hoa Tín Liêm Tổng Đường cổng hai bên đứng đấy hơn 100 người, Tần Lãng đều không cần đến kỹ, nhất định là 108 người, cái này tiếp đãi quy cách khá cao. Thấy một lần Tần Lãng đến, Tín Liêm Tổng Đường đường chủ người mặc hắc áo khoác, eo đâm nai đỏ lội bước tới trước ba bước, ngón trỏ bên trong chụp hai tay chống nạnh, đưa tay phải ra ngón tay cái. "Đại ca bảo giá thật là uy phong, ngũ hồ tứ hải uy danh dương, lớn nhỏ lao hút hai bên sắp xếp, đứng ban hộ vệ tiếp giá đến." Đường chủ hai tay làm lễ, miệng bên trong hô hào hồng môn tiếp giá vết cắt. Tần Lãng tay trái chống đỡ trưởng tre ở hữu quyền phía trên, đáp lên nói, gánh vác ba gánh vác huynh đài tới đón giá." Hắn buông xuống hai tay làm không tiếc mạng xuống lễ, hồng gia đệ tử bái hương đường, cả nhà đều là long hồ đem. Vạn Long Sơn sơn chủ Tần Lãng, chuyên tới để đến thăm đáp lễ kính hồng hương. "Đại ca mời, đại ca mời, đại ca mời." Tín Liêm Tổng Đường hai ban hộ vệ hướng Tần Lãng ôm quyền làm ba mời lễ. Tần Lãng ôm quyền đáp lễ, "Làm phiền chư vị long huynh hộ đệ." Đường chủ nghiêng người đưa tay phải ra, "Đại ca nội đường mời." "Làm phiền." Tần Lãng đối với hắn chắp tay một cái, mang theo Thiên Hồng cùng Thanh Thúc đi vào nội đường. Nội đường. Tần Lãng tiếp nhận lễ đường đường chủ đưa tới ba trụ mùi thơm ngát không người ba bái. Hồng môn đệ tử Tần Lãng, tam trụ mùi thơm ngát đến thăm đáp lễ đường, hồng chữ ba bên cạnh nước, cùng điểm một lò hương. Đến thăm đáp lễ vết cắt cùng mở cửa vết cắt còn không giống, nếu là không khớp, đến thăm đáp lễ chính là tự tìm phiền phức. Người ta tính tình tốt điểm cắt ngang chân ném ra xong việc, nếu là bạo tính tình, chìm sông đấy cũng không kỳ lạ. Lúc này, Lưu Văn Hồng từ sau đường đi ra, lão Lục đến hậu đường uống trà. Lưu Văn Hồng, Tần Lãng, đường chủ ba người đi vào hậu đường, Thiên Hồng cùng Thanh Thúc bị lễ đường người mời đi nơi khác. Hậu đường trang trí cổ kính, đồ dùng trong nhà, bàn bát tiên, ghế bành xem xét chính là lão vật. Ba người ngồi xuống về sau, Lưu Văn Hồng chỉ vào đường chủ cho Tần Lãng giới thiệu nói, lão Lục, đây là nhà mình huynh đệ Tín Liêm tổng đường đường chủ Ngô Bảo Khôn. Tần Lãng nghe xong lời này liền minh bạch Lưu Văn Hồng là có ý gì, Ngô Bảo Khôn cùng hắn quan hệ không tầm thường. Khôn ca. Tần Lãng cười hướng Ngô Bảo Khôn chắp tay một cái. Lục ca. Ngô Bảo Khôn tranh thủ thời gian đáp lễ, tuy nói Hồng môn huynh đệ bả vai đủ, nhưng cũng chia tôn ti. Người ta Tần Sơn chủ đây là xem ở Sơn chủ trên mặt mũi gọi hắn một tiếng ca hắn lại không thể vượt qua. Tốt, đều là nhà mình huynh đệ, quá khách khí xa lạ. Lưu Văn Hồng cười ha hả đối Tần Lãng hai người nói. Hắn cầm lấy ấm trà cho Tần Lãng hai người châm trà, lúc này mới tiếp tục nói, lão Lục, ta mấy ngày nay sẽ bề bộn nhiều việc, có việc ngươi trực tiếp phân phó Tín Liêm tổng đường đi làm. Tần Lãng cầm lấy nước trà uống một ngụm, gật đầu đáp, đều là nhà mình huynh đệ, ta sẽ không khách khí. Nô Bảo Khôn phủi tay, một cái hơn 20 tuổi khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cường tráng người trẻ tuổi đi đến. Hắn chỉ vào người trẻ tuổi, cười hướng Tần Lãng giới thiệu nói, Luca, đây là Tín Liêm tổng đường Hồng Kỳ lão Ngũ Gian Chu, ngươi tại Kuala Lumpur trong lúc đó, liền để hắn cho ngươi bưng trà ngược nước. Đừng tìm rồi. Thư hữu khách mời. Giang Chu nghe vậy, đưa tay phải ra làm kiếm chỉ khoác lên trên cánh tay trái phương, không người đối Tần Lãng hành lễ. Tín Liêm tổng đường Hồng Kỳ lão Ngũ Giang Chu, bái kiến Hồng đại ca. Tần Lãng đưa tay phải ra ngón tay cái hướng bên trên điểm một cái, huynh đệ xin đứng lên. Tạ Tần đại ca. Giang Chu lúc này mới đứng thẳng người lên, đi đến Tần Lãng phía sau 2 mét chỗ đứng vững. Hồng môn huynh đệ lần thứ nhất chào Hồng họ mở đầu. Lưu Văn Hồng nói, lão Lục, ta chuẩn bị cho ngươi mấy chiếc xe, để ngươi tại Kuala Lumpur trong lúc đó thay đi bộ. Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, Hồng ca chu đáo. Ha ha. Lưu Văn Hồng cười nói, ta lần thứ nhất hướng ngươi mở miệng, ngươi lão Lục liền không lời không nói, cái này tính là gì? Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói. Ba người lại giật một hồi nhi chuyện tào lao, Tần Lãng lúc này mới mang theo Giang Chu ra Tín Liêm tổng đường, trở lại khách sạn đổi một thân quần áo thoải mái, chào hỏi Thanh Thúc ra ngoài tản bộ. Thanh Thúc khoát khoát tay, sơn chủ, ta thì không đi được, lưu tại phố người hoa đi dạo liền phải. Thanh Thúc hiện tại lại treo một cái Vạn Long Sơn lễ đường đường chủ tên tuổi. Vạn Long hiện tại có chút đơn sơ, bên trong tám đường chỉ có lễ đường đường chủ Thanh Thúc, hình đường đường chủ Thiên Hồng. Bên ngoài tám đường càng dùng mình, liền hai nữ tướng, Kim Vượng tứ tỷ Hải Đường, Ngân Vượng thất muội tư đầu Ngọc Liên. Lớn phạm cái kia Hồng Kỳ Ngũ Ca không tính người chủ sự. Tần Lãng gật gật đầu, đi. Nhường hình đường những huynh đệ kia tại cái này bồi tiếp ngươi, chúng ta bốn người đi theo A thuyền ra ngoài mở mang kiến thức một chút Kuala Lumpur phong thổ, cũng thuận tiện khảo sát một chút thị trường. Sau đó, Giang Chu lái xe, Tần Lãng mang theo Lý Chính Nhân, Dịp Mị hướng phố người hoa bên ngoài lái đi, Thiên Hồng lái xe theo ở phía sau. Theo trong xe phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đường mang theo các loại khăn trùm đầu nữ nhân, Mã Lai chủ thờ phụng một tư lâm giáo, người hoa cũng biết nhập ra tùy tục ý tứ một chút. Tần đại, gọi Luca liền phải. Tần Lãng cười đi ngược chiều xe Giang Chu nói rằng. Giang Chu biết nghe lời phải, Luca, ngươi là muốn thể nghiệm một chút chợ đũa sinh hoạt, vẫn là đi nhìn một chút phồn hoa quảng trường. Chợ đũa sinh hoạt Tần Lãng mở miệng nói, chỗ nào đều như thế, phồn hoa quảng trường là cọc tiêu, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, cái gì cũng nhìn không ra đến. Vẫn là chợ đũa sinh hoạt tiếp địa khí nhi, cũng có thể nhìn ra chân thực sinh hoạt trình độ. Tần Lãng cười nói, ta chính là theo mua ve chai lập nghiệp, cái nghề này làm chính là xí nghiệp cùng người bình thường mua bán. Nửa giờ sau, Giang Chu đem xe dừng ở Kuala Lumpur Nam thành biên giới một cái Mã Lai người hoa hỗn hợp khu. Sau khi xuống xe, Giang Chu chỉ vào hai bên đường chỉ có mấy tầng cao phong ốc, hướng Tần Lãng giới thiệu nói, Luca, mặc dù Kuala Lumpur là Mã Lai thủ phủ, nhưng cuộc sống của người bình thường cũng cứ như vậy. Đây là mặt đường, đằng sau nhà trệ bình thường đều là xây tại cách đất mặt trụ cột bên trên, Mã Lai nơi này nhiều mưa ẩm ướt, loại này thiết kế có thể phòng ẩm. Còn có một bộ phận nhà trệ thậm chí áp dụng phủ chân phòng hình thức. Tần Lãng nghe Giang Chu giới thiệu, liên tục gật đầu, mong muốn làm việc liền phải hiểu rõ nơi này tình huống căn bản. Lúc này, Dị Mị theo trong ba lô móc ra một bản bút ký, lật ra sau liền bắt đầu múa bút thành văn, đem những cái kia trọng yếu mấu chốt tin tức từng cái ghi chép lại. Dị Mị đi theo Tần Lãng đã có gần nhỏ thời gian nửa năm, trong đoạn thời gian này, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy dạng này một loại tích cực hiếu học thái độ. Bất luận là đại sự vẫn là nhỏ tình, hắn đều sẽ dùng tâm đối đãi. Gặp phải chỗ không rõ, Dị Mị đều là nghĩ hết biện pháp đi biết rõ ràng. Hắn sẽ chủ động hướng xa Điền Vạn Long công ty những người khác thỉnh giáo, nếu như vẫn là không cách nào lý giải, hắn thậm chí sẽ thuê dạy kèm đến chuyên môn vì hắn phụ đạo. Không chỉ có như thế, Dị Mị còn lợi dụng chính mình nghiệp dư thời gian, tiến về cảng lớn dự tính cọ khóa, không ngừng phong phú kiến thức của mình dự trữ. Chính là bởi vì như thế, Dị Mị tiến bộ nhanh chóng, dùng phi tốc để hình dung đều không đủ. Dị Mị rất rõ ràng, đời này cơ hội cũng không nhiều, nhất là cơ hội này là Lục Ca cho, rất nhiều người cầu đều cầu không được. Đến chân quý, chương 359, chăm chú làm sự nghiệp tại bộ trưởng, chương 359, chăm chú làm sự nghiệp tại bộ trưởng. Tần Lãng năm người đi dạo cả một cái buổi sáng, bụng có chút bất mãn ý, phát ra kháng nghị. Năm người tại một nhà trong sạch tiệm cơm trước cửa dừng bước, theo vẻ ngoài bên trên nhìn, tiệm này quy mô cũng không lớn, nhưng nhìn xem nhưng lại có một loại quê quán Tân Cương tiệm cơm phong cách. Mấy người đi vào trong điếm, đập vào mắt chỉ có mười mấy tấm cái bàn bày ra tại trong tiệm, toàn bộ trong tiệm diện tích không đến 100 mét vuông, cứ việc không gian có hạn, nhưng lại bị thu thập thật sự lưu loát. Lúc này chính vào đi ăn cơm thời gian, trong tiệm đã có không ít khách hàng tại dùng bữa ăn, phục vụ viên qua lại từng cái bàn ở giữa, là khách nhân bưng lên đồ ăn. Tần Lãng ánh mắt trong tiệm quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào một cái ngồi ở trong góc trên thân nam nhân. Nam nhân kia mặc áo sơ mi cà ổ, bên trong bộ thổ hoàng sắc sau lưng, lưng tựa vách tường, đang túi đầu gặm nướng thịt dê sắp xếp. Hắn ăn đến rất nhanh, gọi là một cái ăn như hổ đói. Tần Lãng lại xem thêm nam nhân này hai mắt, bởi vì hắn túi đầu, cũng không thấy rõ bộ dáng. Tần Lãng sở dĩ nhìn hắn, là bởi vì người này chỗ ngồi vẫn rất giang hồ, biết dựa vào tường. Bọn hắn năm người tại nam nhân này bên cạnh tìm một cái bàn ngồi xuống, Giang Chu gọi phục vụ viên tới gọi món ăn. "Luca, các ngươi muốn hay không nếm thử mã lai đặc sắc nương gây đồ ăn?" Tần Lãng kiếp trước chỉ ở TV cùng trên internet nghe qua nương gây cái từ này, nghe xong Giang Chu nói như vậy hứng thú. "Vậy thì đến điểm nếm thử, nhìn xem là mùi vị gì." "Ha ha." Giang Chu cầm thực đơn trong tay, cười trả lời, "Luca, nương gây đồ ăn chính là dung hợp chúng ta Trung Hoa cùng Mã Lai truyền thống đồ ăn, là Mã Lai đặc sắc mỹ thực." Giang Chu nói xong, đem menu đưa cho phục vụ viên, "Nương gây bánh ngọt, cà ri gà, hải nam gà cơm, nướng thịt dê sắp xếp, tại thêm mấy thứ các ngươi trong tiệm đặc sắc." "Xin chờ." Phục vụ viên tiếp nhận menu, quay người đi hướng đi lại. Tần Lãng hít mũi một cái, cẩn thận người hai lần. "Thế nào đại lão?" Thiên Hồng dừng lại xoa cái chén tay. "Không có việc gì." Tần Lãng trả lời, người thấy điểm mùi máu tươi. Thiên Hồng quay đầu bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện cái gì không đúng, lúc này mới quay đầu nói rằng, "Có thể là bếp sau chuyển tới, bất quá đại lão, ngươi ngũ giác càng ngày càng bén nhạy." "Ân." Tần Lãng gật gật đầu, đây chính là ngạnh khí công tinh tiến biểu hiện, hiện tại hắn đều có một chút ngạnh công chi cực, có thể tiên tri ý tứ. Ăn tết lúc, không gian trả lại hắn đưa năm lễ, theo lúc đầu 10 mét khối khuyết trương lớn đến 20 mét khối, xem như không lớn không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Không nói những cái khác, liền hắn không gian bên trong vũ khí vật tư, đủ hắn không cần bổ sung vật liệu dưới tình huống trèo chống 2-3 năm. Cũng không biết có phải hay không là còn đang chạy đơn khổ bức hệ thống cho hắn tạo. Đồ vật sẽ không thanh không xuất hiện, hắn nơi này nhiều một chút, khẳng định liền có những người khác thiếu một chút. Cổ đại chiến trường, vừa chạy xong đơn khổ bức hệ thống ngay tại hùng hùng hổ hổ, việc này thật không có cái gì làm đầu nhi. Vất vả một năm, cuối năm thưởng còn bị chụp, nếu để cho ta biết hai trộm công ty tu gì không gian, ta cắn chết người vương bắt đản. Phanh. Tần Lãng năm người cơm mới ăn được một nửa, từ bên ngoài tiến đến 6 người đạp ra cơm cửa tiệm, những người này trong tay mang theo súng ngắn chạy nơi hẻo lánh bên trong dựa vào tường nam nhân. Bọn hắn đi ngang qua Tần Lãng một bàn này lúc, đụng phải cái bàn. Tần Lãng nhấc tay đè chặt cái bàn, trên bàn đồ ăn bản chỉ là rất nhỏ lung lay một chút, bất quá ánh mắt của hắn lại xuất hiện nguy hiểm manh mối. Thiên Hồng ánh mắt phát lạnh, liền phải đứng dậy làm đám người này, Tần Lãng nắm tay khoác lên hắn đầu vai, bởi vì hắn nghe được một cái tên quen thuộc. "Vũ Vĩnh Nghĩa, ngươi thật là thật để chúng ta dễ tìm, ngươi cũng là chạy a?" Người dẫn đầu mang theo súng ngắn, vẻ mặt phách lối nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong người rêu cợt nói, "Đại ca ngươi ném ngươi chạy trốn, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Vũ Vĩnh Nghĩa đưa tay từ sau hông rút ra một cây súng lục, khóe miệng mang theo cười lạnh, "Ố hèn, ngươi rụt đầu con rùa bây giờ cũng thành ba tình, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi có thể lưu lại ta sao?" Bản địa câu lạc bộ vẫn rất phách lối, giữa ban ngày liền mang theo súng ngắn muôn cái nào lắc. Tần Lãng xem xét Vũ Vĩnh Nghĩa bộ dáng vui vẻ, "Hắc, đây không phải xấu xoáy xấu đẹp trai tại bộ trưởng sao? Mắc mô tại bộ trưởng, nghiêm túc gây sự nghiệp." "Phanh." "Lan." Giang Chu nắm lên trên bàn cái chén đập vào ổ hẹn trên đầu. "Thảo, ngươi đạp ngựa chán xuống rồi." Ổ hẹn che lấy máu chảy đầu quay đầu nhìn về phía Giang Chu. "A." Giang Chu đứng dậy đứng lên, một chút cũng không quan tâm súng trong tay của hắn, điểm ổ hẹn ngực cười lạnh nói, "Ta là phố người Hoa Giang Chu, hôm nay có khách quý tại, ta không muốn phản ứng ngươi. Cút cho ta." Giang Chu chỉ vào cổng một tiếng gầm hét. Ổ hẹn nghe xong phố người Hoa Giang Chu cái tên này, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, hắn liền ngoan thoại đều không dám thả, xám xịt lăn ra tiệm cơm. "Được a. A Tuyển, xem ra ngươi tại Cu Á La Lâm vừa còn rất dễ dùng." Tần Lãng cười ha hả nói. "Hắc hắc." Giang Chu ngượng ngùng cười cười, khiêm tốn nói, "Luca, điểm này hư danh ở trước mặt ngươi không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Đông Nam Á thế giới dưới đất những cái kia thượng tầng, có một cái tính một cái, ai nghe được danh hào của ngươi không được run rẩy hai lần." "Ha ha. Tiểu tử ngươi." Tần Lãng cười điểm một cái Giang Chu. Lúc này, Vũ Vĩnh Nghĩa đem khẩu súng cắm về sau lưng, che lấy phần bụng đi vào Giang Chu trước mặt nói lời cảm tạ, "Tạ ơn. Ngày sau tất có hậu báo." "Không cần." Giang Chu nhìn nói, "Nếu không phải bọn hắn đụng chúng ta cái bản, ta sẽ không quản cái này nhàn sự." Cho đến lúc này, Tần Lãng mới chú ý tới Vũ Vĩnh Nghĩa phần bụng thấy đỏ. Tần Lãng chỉ vào cái ghế bên cạnh, hướng Vũ Vĩnh Nghĩa hô, "Đến, huynh đệ, ngồi xuống trò chuyện hai câu." "Ngươi là?" Vũ Vĩnh Nghĩa nhìn xem Tần Lãng hỏi. Giang Chu trừng mắt liếc hắn một cái, không cao hứng khiển trách, "Ngươi thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, đây là Hồng Môn Vạn Long Sơn sơn chủ, Cảng Đạo Tần tiên sinh." "Phong Ma Hổ." Vũ Vĩnh Nghĩa nhìn xem Tần Lãng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không phải hắn không tin người trước mắt này là hung danh hiển hách Phong Ma Hổ, mà là không tin có thể ở chỗ này gặp phải hắn. Tại hắn nghĩ đến, Phong Ma Hổ dù là tới Mã Lai, hắn xuất nhập địa phương cũng hẳn là sảng gì là chờ cấp cao nơi trốn, mà không phải cái này nhỏ phá tiệm cơm. Hắn ý tưởng này cùng hoàng đế lão nhi dùng kim quốc trồng trọt có chút cùng loại. Tần Lãng cầm lấy giấy ăn lau miệng, đứng dậy đối Vũ Vĩnh Nghĩa nói, "Đi thôi, đi trước phố người Hoa chỉ thường." Lời nói giữ lại ở phía sau lại nói. Vũ Vĩnh Nghĩa đi theo Tần Lãng bọn người sau lưng lên xe. Đều không cần Phong Ma Hổ ra tay, Giang Chu muốn tại Kuala Lumpur giết chết hắn, đều cùng giẫm chết một con kiến không có khác nhau, không cần thiết đem hắn làm đi phố người Hoa lại giết. Hai chiếc xe dừng ở phố người Hoa một nhà y quán cổng. Giang Chu một mình xuống xe mang theo Vũ Vĩnh Nghĩa đi vào y quán. Trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Chính Nhân quay đầu hướng Tần Lãng hỏi, "Lão đỉnh, người kia có cái gì chỗ đặc thù sao?"
"Ân, Lý Chính Nhân là lớn phạm môn hạ, cho nên hắn mới là xưng hô thế này."
Tần Lãng nghĩ, cười hỏi, "A nhân, ngươi thấy chưa thấy qua bốn cái lao đại ba cái là nội ứng câu lạc bộ?"
Lời này đem ngồi Tần Lãng bên người Dìm Mị đều chọc cười, "Luca, kia còn thế nào chơi? Không được nhường cảnh đội tận gì ta.
Chơi như thế nào?"
Tần Lãng giật giật khoe miệng, "Chơi vẫn rất chăm chú a."
Hung hãn thành lấy cảnh ngay tại Mã Lai, A Bưu liền đem kịch bản dung hợp cùng các vị đại lao báo cáo chuẩn bị một tiếng.
Chương 360, tại bộ trưởng nhậm chức, chương 360, tại bộ trưởng nhậm chức.
Tần Lãng mấy người mang theo Vũ Vịnh Nghĩa vừa trở lại phố người Hoa khách sạn, một cái vóc người cao lớn uy mãnh tráng hán liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này tráng hán thân cao đủ tầm 1m9 hơn 10, mặt chữ quốc, bắp thịt cả người vững chắc, cho người cảm giác gáp bách rất mạnh. Nhưng cùng hắn uy mãnh bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng chính là, hắn đối Tần Lãng thái độ lại vô cùng cung kính. Cầm trong tay hắn một văn kiện túi, đi đến Tần Lãng trước mặt, sau đó có chút không lời, đem túi văn kiện đưa tới, đồng thời nói rằng:
"Thần tiên sinh, ta là chữ nghị chồng A Tuyển, đây là đại lao để cho ta đưa tới đồ vật, xin ngài xem qua."
"Vất vả."
Tần Lãng tiếp nhận túi văn kiện, mở ra nhìn thoáng qua liền đem văn kiện lắp trở về.
Tần Lãng theo trong túi móc ra một sấp đại kim như đặt vào trong tay hắn, "A Tuyển, ta để cho người ta dẫn ngươi tại Kuala Lumpur chơi mấy ngày, tiêu phí tính Luca."
Đi theo Tần Lãng bên người thời gian không ngắn Thiên Hồng cùng Dị Mị đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc, đại lao túi quần chính là tụ bà buồn, tiền này là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
"Tạ Luca."
A Tuyển nghe vậy trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, so sánh sao phiếu trong tay, hắn càng để ý Luca xưng hô thế này.
Xưng hô thế này tại cảng đảo trong giang hồ cũng không phải ai cũng có tư cách đeo.
Tần Lãng vô Giang Chu bà bay, mở miệng nói, "A Tuyển, tìm người mang A Tuyển tại Kuala Lumpur chơi đùa, chỗ nào chơi vui liền đi nơi đó."
"Minh bạch."
Giang Chu gật gật đầu, sau đó hắn chào hỏi A Tuyển đuổi theo, quay người hướng Tín Liêm tổng đường đi đến.
A Tuyển trước khi đi còn đối Tần Lãng thi lễ một cái.
Tần Lãng hướng hắn phất phất tay, lúc này mới mang theo Vu Vĩnh Nghĩa lên lầu.
Gian phòng bên trong,
Tần Lãng chào hỏi Vu Vĩnh Nghĩa tùy tiện chút, "A Nghĩa, liền coi là mình nhà, đừng quá câu thúc."
"Tạ Tần tiên sinh."
Không sợ trời không sợ đất, Vu Vĩnh Nghĩa nghe nói như thế cũng không dám thả quá mở, ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon. Không phải hắn Vu Vĩnh Nghĩa nhát gan, tương phản lá gan của hắn rất lớn, nhưng người có tên cây có bóng, Phong Ma Hổ dù là hòa hòa khí khí cùng hắn nói chuyện, hắn đều có chút khẩn trương.
Lan Cố Mạt Thất Tinh xã cùng Cường Thị cùng, chỉ là cùng Phong Ma Hổ cái danh hiệu này đều không thể so sánh.
Lại càng không cần phải nói Phong Ma Hổ thế lực khác.
Hoành Hành Không Sợ Phong Ma Hổ cái danh hiệu này, cho dù là vùi ở Lan Cố Mạt hắn, cũng là như sấm bên tai.
Tần Lãng theo trong tủ lạnh xuất ra hai bình nước đưa cho Vu Vĩnh Nghĩa một bình, "Trên người ngươi có tổn thương, cha cùng rượu liền không uống."
"Tạ ơn."
Vu Vĩnh Nghĩa tiếp nhận bình đựng nước, nắm ở trong tay xoa nắn lấy.
"Ha ha."
Vu Vĩnh Nghĩa cái trạng thái này đều đem Tần Lãng cho cười, đây là uống say liền mắng đại ca tại bộ trưởng sao?
Tần Lãng sở dĩ như thế hiếm có người này, thuật ý là bởi vì hắn là một cái tiếp địa khí nhi, giảng nghĩa khí giang hồ loại người hung ác. Chỉ cần có thể thu phục hắn, hắn đem mệnh cho ngươi đều được.
Tần Lãng nhìn xem hắn hỏi, "A Nghĩa, về sau có tính toán gì?"
"Dự định."
Vu Vĩnh Nghĩa cười khổ một tiếng, "Không dối gạt Tần tiên sinh, ta ngoại trừ chém chém giết giết cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể về Lan Khố Mạt tiếp tục lăn lộn."
Tần Lãng gật gật đầu, lại hỏi, "Lần này là chuyện gì xảy ra? Thế nào làm chật vật như vậy?"
"Hô."
Vu Vĩnh Nghĩa thở dài ra một hơi, hận hận nói rằng, "Lần này ta cùng Thất Tinh xã Diêm lão đại đến tìm Hoa Nhớ Kuala Lumpur đường khẩu một cái tiểu đầu mục thu sổ sách. Hắn là sổ sách không muốn còn muốn đem chúng ta lưu lại. Ta vì hiểm hộ Diêm lão đại chịu một đao, đến về là nội thành bọn hắn không dám nổ súng, không phải nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Diêm lão đại cái này không coi nghĩa khí ra gì, ta hiểm hộ hắn rút lui, hắn cũng không khách khí, vẫn thật là chính mình chạy trước."
"Ha ha."
Tần Lãng trêu ghẹo nói, "Đi ra lăn lộn không có một cái giảng nghĩa khí."
Vu Vĩnh Nghĩa đồng ý gật đầu, sau đó lại lắc đầu, một hồi lâu mới biện xuất đến một câu, "Cũng không phải, Tần tiên sinh ngươi liền rất giảng nghĩa khí."
Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Lãng ánh mắt mang theo ngưỡng mộ, bội phục nói rằng, "Tần tiên sinh chuyện của ngươi ta tại Lan Khố Mạt đều nghe nói qua. Ngươi vì mình huynh đệ, dám khiêng súng phóng tên lửa cùng người khác khai chiến, ta đối với ngươi là từ đáy lòng bội phục."
"A."
Tần Lãng hỏi, "Ta tại Mã Lai nổi danh như vậy?"
"Ân."
Vu Vĩnh Nghĩa gật gật đầu, biểu lộ chân thành nói rằng, "Từ khi Tần tiên sinh ngươi diệt Mẫn Ngang, ngươi chuyện trước kia liền chậm rãi truyền đến Mã Lai. Chỉ cần là đi ra lẫn vào người, nhắc lên đại danh của ngươi liền không có không giơ ngón tay cái. Mã Lai trong giang hồ còn lưu truyền một cái vẻ thuận miệng, muốn làm liền làm Quách Đường Vương, muốn cùng liền cùng Phong Ma Hổ. Tần tiên sinh ngươi là người giang hồ tha thiết ước mơ đại ca mô bản, mà Quách Đường Vương là chúng ta người Hoa tại Mã Lai thần tượng."
"Ha ha."
Tần Lãng khẽ cười nói, "A Nghĩa, có muốn hay không cùng ta làm việc?"
"Muốn."
Nam Ngộ cũng nhớ.
Vu Vĩnh Nghĩa biểu lộ có chút kích động, sau đó lại lắc đầu, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc ta không đủ tư cách."
"Tư cách?"
Tần Lãng phá lên cười, chỉ miệng của mình, "A Nghĩa, ta cái miệng này chính là tư cách, ta rất thưởng thức ngươi, tới cùng ta làm việc, chỉ cần ngươi không động vào bẩn giặt, cái khác tùy ngươi vui vẻ."
"Phù phù."
"Phanh."
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 Vu Vĩnh Nghĩa không có đang do dự, trực tiếp quỳ gối Tần Lãng trước mặt dập đầu ba cái, ngẩng đầu lên kêu một tiếng đại ca. Hắn điệu bộ này đem Tần Lãng đều làm sửng sốt, Mã Lai nhận đại ca lễ tiết đều là cái này lòng trọng sao?
Tần Lãng một tay lấy hắn kéo lên, quát lớn, "Nam nhi hai đầu gối lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, ngươi quỷ ta tính chuyện gì xảy ra?"
Vu Vĩnh Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, "Ân, khoan hãy nói, xấu xoáy xấu đẹp trai.
Đại ca, theo xuất sinh bắt đầu, ta liền không có hưởng qua mấy lần ngon ngọt, lần này lao thiên gia đều cho ta bổ đủ. Ngươi không chê ta là tiểu tốt, cao liếc lấy ta một cái, liền vì cái này, ta Vu Vĩnh Nghĩa cho ngươi làm chó đều cam tâm.
Xéo đi. Tần Lãng chỉ ghế sofa, nhường hắn ngồi xuống nói chuyện. Ta người này rất đơn giản, trong mắt ta chỉ điểm huynh đệ, bằng hữu, địch nhân, người qua đường, cái này bốn loại người. Huynh đệ không nhớ ân cửu, bằng hữu không ký đại nhỏ, địch nhân không nhớ thủ đoạn, người qua đường không nhớ tướng mạo. Tần Lãng nhìn xem hắn cười nói, A Nghĩa, ngươi đã theo ta, ta liền lấy ngươi làm huynh đệ nhìn, chỉ cần ngươi bất quá tuyến, xảy ra chuyện ta đến thiêng. Vu Vĩnh Nghĩa cúi đầu xuống hít mũi một cái, đưa tay xoa bóp một cái ánh mắt, lúc này mới đỏ mắt đối Tần Lãng cười nói, đại ca, ta thể với trời, nếu là đời này đụng bật giặt, trời đánh ngu lôi. Tần Lãng gật gật đầu, không có việc gì, thiên không anh ngươi. Ta anh. Vu Vĩnh Nghĩa. Hắn biết rõ cái này mới đại ca ưa thích chơi súng phóng tên lửa, món đồ kia so sánh với trời giáng lôi uy lực còn lớn hơn. Xét đánh nhiều lắm là cũng liền dán ba điểm, súng phóng tên lửa anh ở trên người. Trong nhà còn có người nào? Tần Lãng xoay mở nắp bình uống một hớp nước. Còn có một cái nhặt được đệ đệ gọi Tiểu Võ, tại Lan Cố Mạn. Vu Vĩnh Nghĩa rốt cục buông lòng xuống. Bao lớn?
11.
Đi học sao?
Không có, hắn không tưởng nhậm sách, đi theo ta mù la lộn.
Vậy làm sao có thể làm?
Tần Lãng nghĩ nghĩ, đối với hắn nói rằng, ngươi một hồi cho Giang Chu một cái địa chỉ, nhường hắn phái người đem hải tử nhận lấy, tiện hắn đi cảng đảo đọc sách.
Lan lộn cái gì giang hồ?
Tiểu hải tử liền nên làm tiểu hải tử sự tình, phòng học mới là hắn nên đợi địa phương.
Đại ca ngươi định đoạt.
Vu Vĩnh Nghĩa cũng không hỏi Tiểu Võ ý kiến, trực tiếp đáp ứng xuống.
Đại ca nói chuyện hắn đến nghe, hắn nói chuyện Tiểu Võ cũng phải nghe.
Chương 361, Hải Lang Trần Hải Đạo, chương 361, Hải Lang Trần Hải Đạo.
Đại ca, ngươi lần này tới Mã Lai, là muốn ở chỗ này lập đường khẩu sao?
Vu Vĩnh Nghĩa nhìn xem Tần Lãng hỏi.
Nói bậy.
Tần Lãng khiển trách, lập cái gì đường khẩu?
Vạn Long thật là đứng đắn công ty, đây chính là cảng phủ nhận chứng.
Vu Vĩnh Nghĩa giật một xuống khóe miệng, sau đó có điểm tâm hư nói, đại ca, ta ngoại trừ chém chém giết giết, khác thật sẽ không làm.
Đừng lo lắng.
Tần Lãng cười nói, ngươi sau này sẽ là Vạn Long điểm công ty lễ tân bộ tại bộ trưởng.
Lễ?
Lễ tân bộ?
Vu Vĩnh Nghĩa chỉ cái mũi của mình, ta à?
Ân,
chính là ngươi.
Tần Lãng gật gật đầu, lễ tân bộ liền một cái chức trách, ai đoạt Vạn Long cơm ăn ngươi đánh hắn, ai không cho Vạn Long cướp miếng ăn ngươi còn đánh hắn.
Vu Vĩnh Nghĩa nghe trợn mắt hốt mồm, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, lớn.
Đại ca, cái này lễ tân bộ lễ chữ ở đâu?
Mù chữ.
Tần Lãng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, về sau nhìn nhiều sách, liền lấy lý phục người cũng không biết, ngươi mất mặt hay không?
Vu Vĩnh Nghĩa hiểu.
Sau đó, hắn từ sau eo rút súng ngắn cầm ở trong tay thưởng thức, hắc hắc cười nói, đại ca ngươi nói đúng, thứ này chính là đạo lý, nó nói chuyện với người nào, người khác đều phải trung thực nghe.
Ban đêm, Trần Hải Đạo một người đi vào khách sạn tìm Tần Lãng.
Đại lão,
mới vừa vào phòng, dám đen không ít Trần Hải Đạo nhìn thấy Tần Lãng rất vui vẻ.
Tần Lãng mặc đồ ngủ, dùng khăn mặt lau tóc, chỉ ghế sofa, hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy?
Trần Hải Đạo cũng không khách khí, ngồi ghế sofa trả lời, đại lão, nghe Hổ Ca nói chúng ta muốn xây chính mình cư xá.
Ân.
Tần Lãng tiện tay đem khăn mặt khoác lên ghế sofa trên lan can, các minh đệ bên ngoài liều mạng, ta cái này làm đại lão đều phải cho các ngươi người nhà một cái bảo hộ.
Nhà trẻ, trung tiểu học, bệnh viện, trung tâm thương mại chờ cơ sở công trình cũng sẽ không thiếu. Chúng ta nam nhân bên ngoài liều mạng, không phải là vì cho người nhà cung cấp tốt hơn đều sinh hoạt sao?
Trần Hải Đạo nghe liên tục gật đầu, phụ hòa nói, đối, kia đối, đại lao ngươi nói có đạo lý.
Các huynh đệ ở trên biển cũng không thiếu tranh, ngoại trừ cập bờ chỉnh đốn có thể ra ngoài tiêu xái một chút, thật đúng là không có gì chỗ tiêu tiền.
Để dùng cho người nhà cải thiện sinh hoạt điều kiện vừa vặn.
Không cần.
Tần Lãng đối với hắn khoát khoát tay, hào khí nói, các ngươi là huynh đệ của ta, ở trên biển là ta liều mạng, người trong nhà mở ra tiêu ta đều bao hết.
Lao có chỗ nuôi, lao có chỗ vui, ấu có chỗ học, ấu có chỗ theo.
Trần Hải Đạo đỏ hồng mắt mạnh mẽ gật đầu một cái, lạnh giọng nói, đại lao tâm ý của ngươi chúng ta nhận lấy, ai dám làm thật xin lỗi đại lao chuyện của ngươi.
Ta róc xương lóc thịt hắn.
Hắn rủi rủi mắt với mắt, cảm khái nói rằng, đại lao, nói câu lời khó nghe, tuyệt đại đa số theo quê quán đến cảng đảo người nếu có thể có phần sống sót công tác, liều mạng tội phạm sẽ biến mất hơn phân nửa.
Dù là tiền lương thiếu điểm cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể nuôi gia đình liền tốt.
Ngươi bây giờ cho chúng ta đãi ngộ này, nếu ai lại không biết đủ, kia hắn còn sống cũng là lãng phí không khí, cái này không khí vẫn là cho giải tâm người giữ đi.
Tần Lãng ánh mắt lóe lên mỉm cười, mở miệng hỏi, tiểu đạo, ngươi lần này mang tới nhiều ít người?
Chừng 100 người, nếu là không đủ còn có thể tùy thời điều người tới.
Trần Hải Đạo cười ha hả nói, đại lão, ta chỗ này còn kém chút, chỉ có chừng 300 người, ta đại ca nơi đó hiện tại cũng có hơn 600 người.
Hát Phượng đem không ít nhân thủ đều điều về Hà Lan vững chắc địa bàn, trên biển sự tình đều giao cho ta đại ca.
Tần Lãng giật giật khoe miệng, thầm nghĩ, Hát Phượng thật đúng là sẽ sai sử tiểu tử ngốc, nằm trong tay lấy con đường, cái khác công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều ném cho Trần Hải Hổ.
Trần Hải Đạo cũng không nhìn thấy Tần Lãng hơi khác thường biểu lộ, mặt mũi tràn đầy sát khí tiếp tục nói, mà bây giờ ngựa lục giáp eo biển, Đông Nam Á phủ cận hải vực cũng không ai dám trêu chọc chúng ta, không phải chờ đợi hắn chính là diệt môn.
Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, hoặc là không làm, muốn làm liền làm việc, tránh khỏi luôn có người trong lòng còn có may mắn.
Tần Lãng nghe đến đó mới hài lòng gật đầu, tiểu đạo hai anh em tác phong rất hợp khẩu vị của hắn, những cái kia súng ống đạn được thật không có bạch ra bên ngoài ném.
Làm cái nào đi đều không khác mấy, trước tiên cần phải có cái không dễ chọc danh hào, dạng này người khác mới có thể để ngươi yên tĩnh làm việc.
Có quả hồng mềm không bóp, đi đá thép tấm, đây không phải là đầu óc có vấn đề sao?
Tần Lãng nhớ tới một chuyện, lập tức đối tiểu đạo dặn dò nói, nhiệm vụ lần này kết thúc sau, các ngươi thay phiên xuống thuyền chỉnh đốn 2 tháng, không thể đem thần kinh kéo căng thật chặt, dạng này dễ dàng xảy ra vấn đề.
Ha ha.
Trần Hải Đạo cười to nói, đại lão, nào có như vậy yêu kiểu. Chúng ta đều là theo càng khỉ cái kia trong núi thây biển máu lội đi ra, muốn xảy ra vấn đề đã sớm ra, không sống tới hiện tại. Hắn hắc hắc cười một tiếng, sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói, chúng ta cập bờ chỉnh đốn đều sẽ thư giãn một tí, Dương thức ăn mặn không ăn ít. Tần Lãng cười trêu ghẹo nói, Dương hải sản ăn thuận miệng sao? Vẫn được. Trần Hải Đạo gật gật đầu, thường thường ăn một bữa vấn đề không lớn, chính là cầu thả một chút, hương vị cũng không nhỏ. Ban đêm có mùi nước hoa cản trở còn không có cảm giác, nhưng dù là tắm rửa xong, sáng ngày thứ hai hương vị vẫn là nước núi tử. Ta suy nghĩ nha, cái này ngoại quốc nước hoa sở dĩ bán chạy, khả năng đều là dùng để che giấu trên người bọn họ kia cố mùi vị, căn bản không phải cái gì chó má thân sĩ nhu yếu phẩm. Tần Lãng cầm lấy ghế sofa trên lan can khăn mặt nện ở trên đầu của hắn, cười mắng, ngươi còn ăn thành chuyên gia. Trần Hải Đạo cầm xuống trên đầu khăn mặt ha ha cười to, vậy ngươi xem, muốn cái nào chạy liền điểm này tốt, ăn nhiều liền có thể có cái so sánh, không phải bạch tan chưa. Không nói nhảm. Tần Lãng nhìn xem hắn chăm chú dặn dò, ta nói cho ngươi sự tình, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thay phiên về cảng đảo chỉnh đốn. Về cảng đảo cũng không phải không có việc để hoạt động, an bảo công ty cầm súng giấy phép xuống tới, sống đều tiếp không đến. Nếu ai không muốn ở trên biển tung bay, vậy liền để hắn đi cảng đảo làm việc, các ngươi cùng ta một trận, ta phải cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ta đại lão. Trần Hải Đạo vành mắt vừa đỏ. Loại này liền đường lui đều chuẩn bị cho bọn họ tốt đại lão, trên đời này còn gì nữa không? Bọn hắn nếu là không liều mạng, đều thật xin lỗi phần đãi ngộ này. Cái này đạp ngựa không phải đại lão a. Cha ruột cũng cứ như vậy. Trần Hải Đạo bình phục tâm tình xuống, thanh âm cảm thấy chắc nói, đại lão, đủ. Thật là. Lại nhiều. Cái nào sợ sẽ là liều mạng cái mạng này đều không trả nổi. Tần Lãng đứng dậy đi vào hắn ngồi xuống bên người, ôm ở vai của hắn nói rằng, tiểu đạo, ta bắt các ngươi làm huynh đệ ở giữa cần còn sao? Nhớ kỹ một câu, bán mạng người đến huyết thủ. Hắn đưa tay vỗ Trần Hải Đạo bả vai, ngươi cũng tin tưởng trên biển doanh thu có bao nhiêu, trừ bỏ các ngươi tiền lương, chia, tiêu hao, ngươi đại lao ta bây giờ còn có thể còn lại 2/3. Không có các ngươi ở trên biển liều mạng, ta có thể an ổn đem tiền cất trong túi. Cho nên a, đây đều là các ngươi nên được. Chính ta ở biệt thự, lái hào xe không tính bản sự, đến làm cho các huynh đệ đều đi theo ăn no bụng. Chương 362, chết, cùng sống không bằng chết, ngươi tuyển. Chương 362, chết, cùng sống không bằng chết, ngươi tuyển. Kia không đúng. Trần Hải Đạo lắc đầu, cố chấp nói, đại lao, không có con đường, không sao cả, không có tài chính, chúng ta chính là còn dám liều mạng cũng vô dụng. Muốn tranh nhanh tiền dễ dàng, làm một món lớn liền chạy, nhưng nếu là làm như vậy, càng đảo cái này thế gian phồn hoa còn có thể có chúng ta đất lập thân sao? Cái nào giống bây giờ, trên biển chơi chán, còn có đại lao ngươi cho chúng ta giữ lại đường lui có thể đi, chúng ta hiểu biết chính xác đủ. Trần Hải Đạo nói đây đều là lời thật lòng. Đại lão người này khác ưu điểm không nói, đối bọn hắn là thật hào phóng. Qua hết năm, trên biển chuyện làm ăn ổn định lại về sau, đại lão đem 2 thành lợi nhuận điểm cho bọn hắn những người này. 2 thành nghe không nhiều, nhưng bọn hắn có thể cầm tới tay tiền mặt đều là lấy vạn làm đơn vị, cái này cũng chưa tính cơ bản tiền lương. Chính là cảng đảo trung hoàn những cái kia ngồi phòng làm việc có bao nhiêu người có thể cầm tới cái số này tiền lương. Hơn nữa bọn hắn tại cảng đảo người nhà thật đúng là không có gì lớn tiêu xài, công tác, cơ bản sinh hoạt bảo hộ đều là đại lão xuất tiền. Ai dám động đến đại lão, chính là tại đoạn bọn hắn cùng người nhà tốt đường sống, bất kể là ai đều phải chết. Bọn hắn hiện tại cuộc sống thoải mái đều là dựa vào đại lao tài nguyên, một khi tài nguyên bị đoạn, các huynh đệ đều sẽ nổi điên. Mà bọn hắn nổi điên hậu quả chính là khói lửa ngập trời, chiến trường mới là bọn hắn sân nhà. Trong tay có súng, bọn hắn liền dám đem đạn bắn trước bất kỳ ai. Tần Lãng không nói thêm cái gì, đứng dậy đi vào phòng ngủ xuất ra một văn kiện túi ném cho Trần Hải Đạo. Tiểu đạo, trong này là phá nhà quan sai phách toàn bộ tư liệu, tại hắn mấy cái điểm dừng chân an bài tốt nhân thủ, chờ lấy tin tức của ta tại độc thủ. Trần Hải Đạo mở ra túi văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy hướng Tần Lãng cáo biệt, đại lão, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta trở về an bài một chút. Tần Lãng gật gật đầu, dặn dò, tiểu đạo, tại các ngươi thường xuyên chỉnh đốn địa phương thành lập an toàn phòng, tiền từ trên biển chuyện làm ăn bên trong ra. Được rồi. Trần Hải Đạo lên tiếng, sau đó rời đi khách sạn. Hắn hiểu được, đại lao cái này là muốn cho hắn qua thoải mái một chút. Gặp phải như thế một cái đại lão, là bọn hắn những chiến trường này tàn hồn chuyện may mắn. Sáng ngày thứ hai, Tần Lãng thông qua Lưu Văn Hồng quan hệ, tại Kuala Lumpur thứ 2 trại tạm giam gặp được quan sai phách lao bà Trình Tư Dĩnh. Ngũ Thánh Sơn không hổ là hồng môn thứ nhất đại sơn đầu, quan hệ này xác thực đủ cứng, hắn chỉ nói một cái tên, người ta ngày thứ hai liền có thể nhường hắn nhìn thấy người. Quan sát trong phòng, Trình Tư Dĩnh trên cổ tay mang theo ngân vòng tay, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi xa lạ có chút kinh dị. Mặc dù nàng còn không có bị chuyển rời đến hạng nặng giam, nhưng muốn gặp tới nàng cũng không phải là ai cũng có thể làm đến sự tình. Tiên sinh, chúng ta làm dấu gặp mặt, ngươi tới gặp ta có chuyện gì không? Trình Tư Dĩnh gặp mặt trước người trẻ tuổi vểnh lên chân bắt chéo không có ý lên tiếng, đành phải trước tiên mở miệng hỏi nghi vấn trong lòng. Tự giới thiệu mình một chút, cảm đạo Tần Lãng. Tần Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trình Tư Dĩnh, bật thốt lên báo ra danh tự. Phong Ma Hổ. Trình Tư Dĩnh kinh hãi lên tiếng, nàng đối với danh tự này không xa lạ gì, thật sự là Phong Ma Hổ cái danh hiệu này cho các nàng những người này áp lực quá lớn. Trước có Chu Thao, sau có Chu Thao nhà trên mẫn ngang, đều là chết tại trong tay hắn, dù là Chu Thao chạy ra cảng đảo đều không có, vẫn là bị truy sát đến chết. Mẫn ngang chết càng biệt khuất, quả thực là bị trước mặt người trẻ tuổi đuổi tới hang ổ giết chó gà không tha. Người này là bị điên. Trình Tư Dĩnh tâm tình thấp vọng, gạt ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng, thận trọng hỏi, "Tần tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không?" Tài khoản mật mã. Tần Lãng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trình Tư Dĩnh, còn lộ ra một cái hạch thiện khuôn mặt tươi cười. Trình Tư Dĩnh sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường. Trong lòng bí mật lớn nhất bị Tần Lãng một ngụm nói toạc ra, nhường Trình Tư Dĩnh trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Bí mật này ngoại trừ chồng nàng quan sai phách, không có người thứ hai biết Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản mật mã tại trong tay nàng. Phong Ma Hổ cái tên điên này làm sao lại biết bí mật này? Chính Thư Dĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng ánh mắt lấp lóe trả lời, Tần tiên sinh nói đùa, ta làm sao có thể nắm giữ vật trọng yếu như vậy? Chính Thư Dĩnh nói chuyện giọt nước không lọt, dù là gian phòng chỉ có hai người bọn họ, cũng không giữ lại hạ bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Ha ha. Ba ba. Tần Lãng vỗ nhẹ hai lần bàn tay, cẩn thận là chuyện tốt, diễn kỹ cũng không tệ, không làm diễn viên đáng tiếc. Ta là người như thế nào ngươi hẳn là tin tưởng, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn ta sẽ tìm đến ngươi. Tất cả mọi người là người văn minh, ta không muốn đối ngươi đánh, hòa hòa khí khí giải quyết việc này không tốt sao? Chính Thư Dĩnh bị Tần Lãng vô sỉ chấn có chút sững sờ, ngươi, liền ngươi, còn người văn minh. Nhà ai người văn minh giống như ngươi cường thủ hào đoạn. Chính Thư Dĩnh hít sâu một hơi, quay đầu cửa đối diện miệng hô, ta muốn về tạm giam thất. Nàng đợi nửa ngày, cũng không có gặp cánh cửa kia mở ra. Ha ha. Tần Lãng khẽ cười nói, bằng hữu của ta tại Mã Lai coi như có chút thực lực, đại sự khả năng làm không được, nhưng đang tại bảo vệ chỗ nhường một người biến mất không còn tăm hơi lại rất dễ dàng. Sự chịu đựng của ta không tốt lắm, ngươi đây là tại đùa lửa. Tần Lãng theo trong túi móc ra một hộp thuốc trích tại Trình Tư Dĩnh trước mắt lung lay, "Trình tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mượn ngang cái kia nhỏ độc trùng liền hưởng thụ qua thứ này." Hắn rũi ra một ngón tay, "Một châm, chỉ dùng một châm, mượn ngang liền cùng ta thành hảo bằng hữu, đối với ta là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Hắn chẳng những đem ra sản đưa cho ta, liền hắn trong một tháng diệt mấy lần lửa, quá trình đều giảng rất kỹ càng. Đây là có thể khiến người ta phản lão hoàng đồng đồ tốt, dùng qua về sau, liền cùng vừa ra đời hài nhi đồng dạng, lại không sầu sự tình, hiệu quả không lời nói. Ngươi muốn thử xem đi. Tần Lãng ôn hòa ngữ điệu tại nàng nghe tới lại như hàn phong thấu xương. Xoát một chút. Chính Tư Dĩnh sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, ngồi trên ghế thân thể đều đang phát run. Xem như quan sai phách lão bà, nàng biết một chút người bình thường không biết rõ sự tình, vô cùng rõ ràng Phong Ma Hổ cầm trong tay là vật gì. Nàng ở trong lòng không ngừng tiêu rên, Phong Ma Hổ làm sao có thể cầm tới loại này các quốc gia cấm vận đồ vật. Sau đó một cỗ sợ hãi xông lên trong lòng của nàng, theo trông coi chẳng quan tâm, lại đến cái này muốn mạng đồ vật, nàng đã không có bất kỳ may mắn. Nếu là ta dám đem tài khoản mật mã giao cho ngươi, ta sẽ chết. Trình Tư Dĩnh bức tóc, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Lãng khỏe miệng nổi lên cười lạnh, không giao ngươi sẽ sống không bằng chết, đừng làm bộ làm tịch, cũng đừng cùng ta giả vô tội. Các ngươi làm cái gì cũng không cần ta để ý tới, nhưng ta muốn, ngươi không muốn cho, kia giữa chúng ta liền có không giải được cửu oán, mà thủ đoạn của ta ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Chết, cùng sống không bằng chết, chính ngươi tuyển. Tần Lãng thông qua tầng tầng tiến dần lên, từng chút tan rã tâm lý của nàng phòng tuyến. Trong tay hắn thuốc trích tự mình dùng xong sau đem đầu đuôi xử lý sạch không có việc gì, nhưng nếu là hắn dám trắng trợn đang tại bảo vệ trong sử dụng, phiền toái sẽ rất lớn. Xuất phẩm mới là mặt mũi, cũng được đi ra kêu to hai tiếng. Chương 363, người một nhà không thể để cho người ngoài ức hiếp, chương 363, người một nhà không thể để cho người ngoài ức hiếp. Hơn nữa, trong này không riêng dính đến trại tạm giam, còn dính đến pha án cảnh sát cùng hắn sở thuộc cục cảnh sát. Nếu là đuổi nàng ra khỏi đi, Tần Lãng sẽ thiếu Lưu Văn Hồng không nhỏ ân tình, nàng không đáng cái giá này. Nợ nhân tình rất khó còn. Tần Lãng hài lòng rời đi Cua La Lumpur thứ 2 trại tạm giam. Mẹ nó, không chuẩn bị a. Nếu là kiếp trước có thể đem cái này tài khoản nhớ rõ ràng, đâu còn dùng phiền toái như vậy, trực tiếp lấy tiền liền xong việc. Về phần Trình Tư Dĩnh có thể hay không đem hắn đạt được tài khoản tin tức thả ra. Thả cho ai? Quan sai phách. Ha ha. Chú, cười thời điểm mang theo một tia khinh thường, nếu như lại đến 3 tiếng kiệt hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại nói, nàng chính là đem tin tức thả ra lại có thể thế nào? Chỉ cần tiền tới Tần Lãng trong tay, ai có loại. Hắn liền đến, ước lượng lá gan sự tình đã thật lâu không có làm. Trước tiên đem trái cây bỏ vào trong túi sách của mình, còn lại liền đợi đến Trần Đốc Sát đăng tràng, còn phải mượn tay của hắn xử lý một chút đầu đôi. Tần Lãng đem tài khoản móc sạch sau, mấy người bọn họ tại Giang Chu dẫn đầu hạ, lại tại Kuala Lumpur vừa chuyển một ngày. Một ngày này, Tần Lãng theo chỗ rất nhỏ nhìn thấy rất nhiều thứ. Một cái 1m7, thể trạng cường tráng người Hoa, bị một cái 1m5 nhỏ gầy thổ dân ức hiếp, nhưng hắn cũng không dám hoàn thủ. Không chỉ như thế, phụ cận không ít người Hoa gương mặt lại là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, không có một cái nào ra tay giúp đỡ. Đông Nam Á hiện trạng chính là như thế, ngoại trừ mấy đại thương giúp cùng câu lạc bộ tổ chức thành viên, cái khác bình thường người Hoa đều căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái làm việc. Việc này không có gì tốt trách móc nặng nề, đều là người bình thường, còn sống liền đã rất khó khăn, thật không có dư lực giúp người khác. Tần Lãng mấy người cũng không ra tay xen vào việc của người khác, hiện tại giúp bị đánh người một thanh, cũng không nhất định là hỗ trợ, chờ bọn hắn sau khi đi, tình cảnh của hắn khả năng càng thê thảm hơn. Bất quá, Tần Lãng trong mắt lại lóe ra hung quang, vẫn là câu nói kia, người một nhà đánh như thế nào đều được, người ngoài cưỡi tại người một nhà trên cổ gậy phân lại không được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Hồng, Thiên Hồng đi theo Tần Lãng bên người thời gian không ngắn, hiểu rất rõ đại lao cái ánh mắt này là có ý gì. Tần Lãng mấy người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng không thấy Thiên Hồng thân ảnh. Trạm vào tối, Thiên Hồng trở về thời điểm, trên thân mang theo mùi máu tươi. Ngày mùng ngày 2 tháng 5, khoảng cách Ngũ Thánh Sơn khánh điện còn có 3 ngày. Tần Lãng vừa từ trong phòng tắm đi ra, theo dõi Trần Gia Câu bạn gái Tiểu Mỹ Hình Đường huynh đệ tìm đến đây. Lão đỉnh, nữ nhân kia bị người ta mang đi, chúng ta không có đuổi theo. Sắc mặt hắn hắc cùng đáy nổi như thế, vốn định lão đỉnh trước mặt lộ cái mặt, không có nghĩ rằng lần thứ nhất làm việc liền ra sai đầu. Tổn thất một cái cơ hội thật tốt. Hơn nữa, đại lao Thiên Hồng ca cũng không phải tốt tính. Không có việc gì, hết sức liền tốt. Tần Lãng vô bờ vai của hắn, còn theo trong túi móc ra mấy trương đại kim như bỏ vào hắn áo trong túi. Tiểu tử này đủ rũ túi đầu ra Tần Lãng ra phòng. Giữ ở ngoài cửa Thiên Hồng nhìn thấy hắn đi ra, lạnh hư một tiếng, trở lại cảng đảo chính mình đi lĩnh ba côn, lại có lần tiếp theo, ta trực tiếp đem ngươi đá ra hình đường. Tiểu tử này nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vừa rồi tại gian phòng lão đỉnh không đối hắn làm ra bất kỳ sự phạt nào, đây mới là nhường hắn lo lắng để phòng nguyên nhân. Bây giờ đại lão lên tiếng, hắn quả thực nhẹ nhàng thở ra, chịu mấy cái gậy, việc này coi như hoàn toàn đi qua. Lần này trở về nhất định phải đi thêm hậu cần bảo hộ tổ nhiều cùng những cái kia loại người hung ác học một ít, ra lại sai, hắn tại hình đường sẽ không còn có ra mặt cơ hội. Mặc dù thân thủ của hắn không kém, nhưng hình đường thật không thiếu hắn một cái đánh tử, chỉ có mở ra lối riêng mới có thể ra đầu. Có thể nói cổ hoặc tử không học thức, nhưng không thể nói bọn hắn không có đầu óc, trong lòng đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Thiên Hồng nhìn chằm chằm cái này bị vùi dập giữa chợ rời đi bóng lưng, dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Đại lão, lần này là lỗi của ta, là ta không mang tốt hình đường. Thiên Hồng đứng tại Tần Lãng trước mặt chủ động nhận gánh trách nhiệm. Tần Lãng rất là hài lòng Thiên Hồng thái độ, thủ hạ không làm tốt sự tình không sao, nhưng khi lớn phải có đảm đương. Đi. Tần Lãng phất phất tay, chúng ngươi từng bước nguyệt chia hoa hồng, bọn hắn cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp, có thể cùng đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Ta chỉ là muốn thời gian tiết điểm, cái khác không quan trọng. Thiên Hồng nghe vậy sờ lên đầu, còn có chút ngượng ngùng. Đại lão, có phải hay không thiếu một chút? Nếu không nhiều chụp điểm a, không phải truyền đi không dễ nghe. Tần Lãng nhìn xem hắn cười mắng, tiểu tử thối, đầu ta về nghe nói bị xử phạt người ngại xử phạt nhẹ. Ngươi cùng Dĩ Mỹ đi tìm Vu Vịnh Nghĩa tìm hiểu một chút Lan Khố Mạt tình huống cụ thể, chờ Ngũ Thánh Sơn Khánh Điện kết thúc sau, chúng ta trực tiếp đi Lan Khố Mạt đặt chân. Thiên Hồng không hiểu hỏi, đại lão, Cù A La Lâm Vua là Mã Lai thủ phủ, kinh tế cũng phát đạt, chúng ta tại sao phải đi Lan Khố Mạt đặt chân? Rất tốt, tiểu tử ngươi có thể học được suy nghĩ chính là tiến bộ. Tần Lãng tán dương nhìn Thiên Hồng một cái, sau đó giải thích cho hắn nói, Thiên Hồng, ta cùng Lưu Văn Hồng quan hệ là không sai, nhưng còn chưa tốt tới có thể khiến cho hắn chắp tay đưa ra lợi ích cho chúng ta trình độ. Cho dù hắn có thể đưa, chúng ta cũng không thể thu. Nguyên nhân đơn giản hơn, muốn kết giao bằng hữu cũng đừng làm nhường bằng hữu khó xử sự tình. Mã Lai là Tín Liêm tổng đường phạm vi thế lực, Lưu Văn Hồng mặc dù là Ngũ Thánh Sơn sơn chủ, nhưng Ngũ Thánh Sơn ngũ đại tổng đường thuộc về quan hệ hợp tác, sơn chủ đối cái khác tổng đường lực ước thúc rất có hạn. Giang Chu giảng thuật ngươi cũng nghe tới, một cái Cu A La Lâm vua quang thế lực lớn liền có Tín Liêm tổng đường, Mã Lai hoa nhớ, bản thổ Mã Lai rút, Đông Hưng Thủy Linh chú đóng ở nơi này. Chúng ta mới đến, muốn tại Cu A La Lâm vua đoạt thức ăn trước miệng cọp rất khó. Bài ngoại chuyện này, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thông dụng. Tần Lãng chỉ ghế salon bên cạnh, nhường Thiên Hồng ngồi xuống trò chuyện. Thiên Hồng ngồi ở trên ghế salon nghĩ, nếu là có người dám đi xa điền dành ăn, chém đứt hắn móng vuốt đều là nhẹ, đầu vặn xuống tới cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Thiên Hồng nhìn xem Tần Lãng hỏi đại lão, muốn hay không theo cảng đảo gọi một số người tới. Không cần, Tần Lãng cười nhẹ nhàng nhìn xem Thiên Hồng, nói rằng, Thiên Hồng, mong muốn tại một chỗ cắm dễ, ngay tại chỗ lấy tài liệu mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, hai ngày trước sự tình ngươi cũng tin tưởng, bình thường người Hoa tại Mã Lai thời gian sống rất khổ. Mã Lai có hơn 2/10 người Hoa, liền cái này nhân khẩu cơ số, chỉ cần chúng ta bỏ được dùng tiền, có thể cho bọn họ một cái thẳng tắp cái eo làm người hy vọng, cần bao nhiêu người không có. Minh Bạch, đại lão. Thiên Hồng tự cho là nghe rõ Tần Lãng ý tứ, lập tức mở miệng nói rằng, ta cái này đi tìm Dĩ Mị cùng Vu Vĩnh Nghĩa, việc này ngươi liền giao cho ta đến xử lý liền tốt. Tần Lãng thấy Thiên Hồng nói chăm chú, cũng nghĩ nhường hắn rèn luyện một chút, lập tức liền nói, đi, việc này giao cho các ngươi ba cái đến xử lý, ta liền lưu tại Cu A La Lâm vừa nhìn một chút Mã Lai Hoa Thương. Linh, linh, linh. Tần Lãng nhận điện thoại thả ở bên hai, bên trong truyền đến Trần Hải đạo thanh âm, đại lão, cá tiến lưới. Chương 364, Tiểu Vũ, chương 364, Tiểu Vũ. Phanh, phanh, phanh. Tần Lãng vừa muốn đáp lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Thiên Hồng đứng dậy mở cửa phòng, thấy là Vu Vịnh Nghĩa mang theo một đứa tiểu hài nhi đứng ở ngoài cửa, mở miệng hỏi một câu, "A Nghĩa, đây là?" "Thiên Hồng ca, cái này là đệ đệ ta Tiểu Võ, hắn muốn tại đi cảng đảo trước đó tới cảm tạ một chút đại ca." Vu Vịnh Nghĩa vuốt vuốt tiểu võ đầu, cười đối Thiên Hồng trả lời. Thiên Hồng tránh ra thân vị, khó được đối tiểu võ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Là hảo tiểu tử, vào đi." "Phanh, phanh, phanh." Tiểu Võ vào nhà nhìn thấy Tần Lãng quỳ trên mặt đất liền là ba người khấu đầu. "Tiểu đạo, một hồi ta cho ngươi đánh vệ tinh điện thoại." Tần Lãng ném điện thoại, kéo lên một cái trên đất tiểu hài nhi, "Trách cứ, lên, mau dậy đi, các ngươi đây đều là cái gì ma bệnh?" Vu Vĩnh Nghĩa ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Tiểu Võ, cười đối Tần Lãng giải thích nói, "Đại ca, Tiểu Võ nói, hắn không có gì có thể báo đáp đại ca ngươi, liền muốn trước khi đi muốn tới đây cho ngươi đập cái đầu." "Hảo tiểu tử." Tần Lãng nuốt nuốt Tiểu Võ đầu, ngồi xổm người xuống nhìn xem Tiểu Võ ánh mắt nghiêm túc nói, "Tiểu Võ, đại ca ngươi là tiểu đệ của ta, cũng là huynh đệ của ta." Hắn rội ra ngón tay điểm một cái Tiểu Võ ngực, cười hỏi, "Mà ngươi là tiểu đệ của ta đệ đệ, chúng ta là người một nhà, cảm tạ hai chữ không nên theo trong miệng ngươi nói ra, hiểu ý của ta không?" Đứng ở một bên Vu Vĩnh Nghĩa vành mắt dần dần ướt át, lấy đại ca thân phận mặc kệ thật giả, có thể nói ra lời nói này chính là đem hắn Vu Vĩnh Nghĩa coi là người nhìn. Tiểu Võ trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem Tần Lãng, nghẹn ngào trả lời, "Đại ca, ta minh bạch. Ca đem ta theo trong địa ngục lôi ra đến, đại ca ngươi cho ta tân sinh, ta chính là muốn cho ngươi đập cái đầu." Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, đây không phải một cái mười mấy tuổi hài tử ứng lời nên nói. Tần Lãng đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, ngựa khí nhu hòa nói, "Tiểu Võ, trước kia sự tình đi qua, từ nay về sau ngươi sẽ nên đón tân sinh, tại của ngươi phát triển giai đoạn không nên nương theo lấy đao quang kiếm ảnh, mà là hoàn thành tiểu ngữ. Đại ca tại cảng đảo có hai cái cùng trong lòng ngươi tuổi tác không kém nhiều đệ đệ, ngươi đi qua sẽ không cô đơn. Về sau học tập cho giỏi, thành tích không thật lớn ca sẽ dạy ngươi luyện võ." Đứng tại Tần Lãng sau lưng Thiên Hồng nghe thẳng nhất miệng, đại lão người này cái gì cũng tốt, chính là sẽ không dạy tiểu hài nhi. Hắn chính là như thế giáo dục cô tử, cũng không nói vì cái gì, chỉ là mỗi lần cô tử phạm sai lầm, hắn đều sẽ giáo cô tử luyện võ.
Ân.
Tiểu Võ nhìn xem Tần Lãng nhếch miệng cười một tiếng, đại ca, ta nhất định học tập cho giỏi, tương lai lớn lên tốt giúp đại ca bận điệu. Ca nói, là đại ca ngươi cho chúng ta một ngôi nhà. Hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Tần gia đời thứ 2 3 đại hộ pháp chính thức quý vị, Phúc gia, Lai Phúc, Tử gia, cô tử, Vũ gia, Tiểu Võ.
Ân, còn có một cái người ngoài biên chế thành viên hiệu gia, Hà Hiểu.
Phúc gia đi ra ngoài đất rung núi chuyển, Tử gia đi ra ngoài âm phong gào thét, Vũ gia đi ra ngoài huyết sắc đầy trời, Hiểu gia đi ra ngoài. Không đề cập tới cũng được. Vũ Vĩnh Nghĩa mang Tiểu Võ sau khi đi, Thiên Hồng cười ha hả đối Tần Lãng nói rằng, đại lão, ta thích tiểu tử này.
Ta cũng ưa thích.
Tần Lãng vừa cười vừa nói, theo sau đó xoay người về phòng ngủ cho Trần Hải Đạo gọi một cú điện thoại, giao phó một ít chuyện. Cú A La Lâm Vua Nam thành khu 20 dặm bên ngoài một chỗ trang viên, chung quanh cây xanh râm mát, nơi này chính là quan sai phách lối ra. Dạng này an toàn phòng, quan sai phách tại Đông Nam Á địa khu nắm giữ mười mấy nơi, mỗi một chỗ đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, lấy xác thực bảo vệ hắn hành trình an toàn. Bột giặt phá nhà là người giang hồ bên trong nguy hiểm hệ số cao nhất chức nghiệp, hôm nay có thể an ổn chìm vào giấc ngủ, ngày mai cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Trang viên trong biệt thự, năm mươi mấy tuổi quan sai phách người mặc một bộ cấp cao âu phục, hắn ăn mặc trái ngược với thân sĩ. Nhưng cùng hắn bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng chính là, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ngoan lệ cùng âm tàn. Quan sai phách đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thân thể hướng về sau tới gần, hai chân mở ra, hai tay tùy ý khoác lên trên lan can, bộ dáng rất là phách lối. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ trào phúng, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Trần Gia Câu, chế nhạo lấy hỏi, Lâm Phúc Sinh huynh muội. Quan sai phách thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, dường như có lẽ đã biết Trần Gia Câu thân phận chân thật. Trần Gia Câu nghe được quan sai phách lời nói, trong lòng hối hận muốn nhảy lầu. Mẹ nó. Hắn nhìn chòng chọc vào quan sai phách, cắn răng nghiến lợi hỏi, đừng nói nhảm, bạn gái của ta ở đâu?
Ha ha.
Theo quan sai phách tiếng cười, ánh mắt của hắn biến âm tàn dị thường. Trần Đốc Sát, muốn gặp bạn gái của ngươi rất đơn giản, đem lão bà của ta an toàn mang trở về, ta liền để các ngươi đoàn tụ.
Ân, thế nào đoàn tụ quan sai phách không có nói rõ.
Trần Gia Câu lực thở phì phò không chừng, tức giận nói, quan sai phách, nếu là bạn gái của ta xảy ra chuyện, ta liều mạng cái mạng này cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận.
A,
quan sai phách khỏe miệng mang theo cười lạnh nhìn xem Trần Gia Câu nói, ngươi có bản lĩnh này sao? Cái kia tiểu mỹ người dài không tệ, huynh đệ tại Myanmar khổ không ít thời gian, hiện tại rất đói khát, tin tưởng ta, ngươi nhất định không hy vọng nhìn thấy bọn hắn dài khát dáng vẻ.
Đừng động nàng.
Trần Gia Câu bởi vì phẫn nộ, khoe miệng đang không ngừng có rúm. Đây là giữa chúng ta sự tình, không nên đem tiểu mỹ liên lụy vào.
Người cũng là lăn lộn sông.
Nói đến đây, Trần Gia Câu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức đối quan sai phách nói rằng, ta cùng cảng đảo Lục Ca có chút giao tình, xem ở Lục Ca trên mặt mũi, đừng động bạn gái của ta. Trần Gia Câu lời này chẳng những đem quan sai phách hù dọa, liền cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức Dương Kiến Hoa khoa trưởng đều bị lời này chấn không nhẹ. Dương Kiến Hoa hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Trần Gia Câu, trong ánh mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Ngươi một cái cảng đảo cảnh đội giám sát quản một cái người giang hồ gọi Lục Ca cảng đảo trời tối như vậy sao? Vì kịch bản, A Bưu sửa lại một ít thời gian tuyến, quê quán bây giờ còn chưa có gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, do đó cùng các vị tỷ đấu đại lao báo cáo chuẩn bị. Dương Kiến Hoa cũng là vừa bị điều nhập cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, đối cảng đảo tình huống không phải hiểu rất rõ. Tại trong ấn tượng của nàng, người giang hồ cùng cảnh đội quan hệ hẳn là chuột cùng mèo, hiện tại mèo kêu chuột Lục Ca cái này khiến nàng khó tiếp thụ. Cái này cảng đảo Trần Đốc Sát không phải là hắc cảnh a? Thành Kiến là một tòa núi lớn, Dương Kiến Hoa có thể nhìn thấy cũng chỉ là trước mắt kia một mảnh đồi núi. Nhưng quan sai phách lại thu hồi khinh miệt biểu lộ, nhìn về phía Trần Gia Câu ánh mắt trịnh trọng rất nhiều. Càng đảo Lục Ca cái danh hiệu này không khỏi hắn không cẩn thận đối đãi. Hắn biết rõ Phong Ma Hổ đối đãi phá nhà thái độ, hắn rõ ràng hơn Phong Ma Hổ tại cảnh đội có không ít bằng hữu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cái này trên lệch lao thật cùng Phong Ma Hổ có quan hệ, thật đúng là không thể động đến hắn bạn gái. Cảnh vị bất lưỡng lập, hắn giết chết Trần Gia Câu thiên kinh địa nghĩa, Phong Ma Hổ cũng sẽ không vì một người cảnh sát cùng hắn không qua được, nhưng nếu là liên lụy tới người nhà của hắn, Phong Ma Hổ liền có xuất thủ lấy cớ. Hắn dám giết cái khác phá nhà, nhưng hắn không dám chọc hành hành không sợ Phong Ma Hổ. Lấy Phong Ma Hổ tên vương bắt đạn kia tính cách, chỉ cần cho hắn lấy cớ, vốn liếng cùng mệnh đều phải không có. Chương 365, Phong Ma Hổ lực uy hiếp, chương 365, Phong Ma Hổ lực uy hiếp. Trong giang hồ, người giang hồ cũng chia là tam lục cửu đẳng. Trong đó, giống Phong Ma Hổ Tần Lãng nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là ở vào giang hồ chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất. Hắn không chỉ có nắm giữ tài phú kết sủ, còn có thế lực cường đại cùng làm cho người sinh ra sợ hãi thực lực bản thân. Loại này người trong giang hồ bên trên có thể nói là hô phong hoán vũ, hành hành không sợ. So sánh dưới, dạng người như hắn liền lộ ra không có ý nghĩa. Mặc dù hắn cũng có một chút bản sự, nhưng ở Phong Ma Hổ trước mặt, vậy thì là tiểu vu gặp đại vu. Hắn không sợ cảnh sát, bởi vì cảnh sát nhất định phải chiếu theo pháp luật làm việc, nhưng Phong Ma Hổ tên vương bắt đạn kia lại không cái này lo lắng. Lấy Phong Ma Hổ Hồng Môn Sơn chủ tên tuổi, lại thêm Hồng Môn cái kia khổng lồ mạng lưới quan hệ, muốn tìm được hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Phong Ma Hổ cái người điên kia cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, càng sẽ không cùng hắn cách nói luật. Nếu như hắn thật chọc giận Phong Ma Hổ, chỉ sợ chờ đợi hắn chỉ có đạn hỏa tiễn thăm hỏi. Quan sai phép híp mắt nhìn xem Trần Gia Câu nói rằng, Trần Đốc Sát, đã ngươi đem Phong Ma Hổ rời ra ngoài, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Ta chắc chắn sẽ không khó xử bạn gái của ngươi, đem lão bà của ta cứu ra, ta thả bạn gái của ngươi an toàn rời đi. Trần Gia Câu nghe vậy trong lòng vui mừng, nếu là lần này có thể có mệnh về cảng đảo, hắn nhất định sẽ đến nhà bái tạ Tần Sóng. Danh hào của hắn thật tốt làm. Đứng tại Trần Gia Câu sau lưng Dương Kiến Hoa nghe nói như thế hơi biến sắc mặt, quan sai phép ý tứ rất rõ ràng, chỉ có thể thả Trần Đốc Sát bạn gái rời đi, các nàng hai người lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. quan sai phách từ phía sau bạo cường thủ bên trong tiếp nhận một phần văn kiện ném cho Trần Gia Câu. Đây là Mã Lai cảnh sát áp vận lộ tuyến, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, không phải? Minh Bạch. Trần Gia Câu cầm văn kiện lên mang theo Dương Kiến Hoa rời đi biệt thự. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Rời đi trang viên phạm vi bên trong, đi theo Trần Gia Câu sau lưng Dương Kiến Hoa mở miệng hỏi. Trần Gia Câu dừng bước, dùng xin lỗi ánh mắt nhìn xem nàng, nói rằng, Dương khoa trưởng, ta cũng không biết tiểu mỹ sẽ đến Kuala Lumpur, lần này là vấn đề của ta sẽ cho ngươi sáng tạo rời đi cơ hội. Trần Gia Câu người này trên thân tiểu ma bệnh là không ít, nhưng hắn không thiếu đảm đương. Ngươi tin tưởng ta hỏi không phải cái này. Dương Kiến Hoa nhìn thẳng Trần Gia Câu. Trần Gia Câu nhún nhún vai, đưa tay sờ lên mũi to cười khổ nói, Lục ca sao? Ha ha. Dương khoa trưởng ngươi coi trọng ta, tại cảng đảo, liền ta như vậy giám sát hiện tại liền gặp hắn đều phải trải qua người thông báo. Tâm tình của hắn tốt có thể để chúng ta vào cửa, hắn tâm tình không tốt chúng ta chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Tần Lãng, người giang hồ xưng là Phong Ma Hổ, Lục ca, mà Lục ca xưng hô thế này cũng không phải ai cũng có tư cách được. Cảng đảo thị dân xưng hô hắn là Tần tiên sinh, trước cảng đảo Đông Phúc Hòa trợ lý, hiện Hồng Môn Vạn Long Sơn sơn chủ, đây là giang hồ thân phận. Hắn còn có không ít tên tuổi, Thái Bình thân sĩ, cảng đảo thập đại kiệt xuất thanh niên, nhà từ thiện, Vạn Long công ty lão bản, Hồng Nhớ vật nghiệp quản lý tập đoàn trưởng của người, Ước Ngu công ty đồng sự, Vạn Long truyền thông tập đoàn lớn nhất đơn nhất cổ đông. Ngươi hẳn là cũng biết năm ngoái tiến vào nội địa Chu Hồng thế giới quỹ từ thiện, Tần Lãng chính là cái cơ hội bằng vàng này quản lý trưởng. Đây chính là cảng đảo người giang hồ. Dương Kiến Hoa bị Trần Gia Câu báo ra tới liên tiếp tên tuổi chấn trận mắt hốt mồm. Không phải. Trần Gia Câu lắc đầu, giải thích nói, cảng đảo giang hồ liền ra một cái Phong Ma Hổ Tần Lục ca. Bây giờ nói hắn là người giang hồ không chính xác, nếu như nhất định phải cho hắn theo một cái tên tuổi, cái kia chính là chìm ở đáy biển giang hồ đại ngạc. Lao Đông, cũng chính là Đông Phúc Hòa, đương nhiệm trợ lý là hắn môn sinh, Đông Hưng Long Đầu là hắn đến thăm đáp lễ đại lao. Hồng Nhớ vật nghiệp quản lý tập đoàn cổ đông bao gồm cảng đảo 2/3 thê đội thứ nhất câu lạc bộ. Có thể nói, tại cảng đảo trong giang hồ, Lục ca chính là sống chiêu bài, đều không cần hắn ra mặt, hắn môn sinh đi ra ngoài đều là một phương đại lão. Dương Kiến Hoa dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Gia Câu, nàng nghe rõ Trần Gia Câu ý tứ, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, đây là muốn dùng mệnh cho nàng liệu ra một con đường sống, cũng là nhường nàng trở về có thể có câu trả lời. Phong Ma Hổ Lục ca có thể khiến cho quan sai phách loại này phá nhà như thế kiêng kỵ, ai càng có phần hơn lượng không cần nói cũng biết. Trang viên trong biệt thự, phòng khách rộng rãi bên trong, báo cường như cái phạm sai lầm hài tử như thế cúi đầu, mặt ủ mày cho đứng tại quan sai phách trước mặt. Thân thể của hắn có chút run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn biết rõ đại ca kia thủ đoạn tàn nhẫn. Quan sai phách ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi nhìn xem báo cường, trong mắt để lộ ra một tia lạnh lùng. Trong cả căn phòng tràn ngập một loại không khí khẩn trương, để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Báo cường trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Phúc Sinh vậy mà lại là cảng đảo cảnh đội nội ứng. Tại đại lục thời điểm, Lâm Phúc Sinh thật là đối những cái kia dám ngục xuống tay độc các ca. Báo cường trong đầu không ngừng hiện lên cùng Lâm Phúc Sinh trung đụng từng ly từng tí, hắn bắt đầu hoài nghi mình một đoạn thời gian trước kinh lịch có phải là thật hay không thật. Cái này trò đùa có thể mở lớn. Vừa nghĩ tới có thể sẽ bởi vì Lâm Phúc Sinh thân phận mà mang đến cho mình phiền toái, báo cường tâm tình tựa như 15 cái thùng treo múc nước. Bất ổn. Ngày mai ngươi xuống phòng, nếu là cứu không ra ngươi lại tẩu, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Quan sai phách ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại âm tàn đáng sợ. Nếu không phải ngay tại lúc dùng người, lại thêm báo cường đối với hắn một mực trung thành tuyệt đối, quan sai phách thật muốn hiện tại liền xử lý cái này si tuyến. Mẹ nó. Liền ánh mắt này cùng đầu góc, bất tử cũng vô dụng. Báo cường tâm tình thấp thỏm đối quan sai phách hỏi, đại ca, Lâm Phúc. Cái kia trên lệch lão nói hắn cùng Phong Ma Hổ có giao tình, chúng ta sau đó còn muốn xử lý hắn sao? Phanh. Báo cường lời này đem quan sai phách khí sắc mặt đỏ bừng, giơ tay lên bên cạnh cái gạt tàn thuốc liền đập vào trên đầu của hắn. Bị vùi dập giữa chợ, ngươi là đầu góc heo sao? Quan sai phách chỉ vào báo cường chửi ầm lên, lại cũng mất ngày xưa hàm dưỡng. Hắn nhấc tay chỉ cổng mắng, Lan, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta không muốn xem ngươi trương này xuẩn mặt. Báo cường một cái tay che đang chảy máu đầu, một cái tay khác thì hốt hoảng đẩy ra biệt thự đại môn, đi nhanh lên ra biệt thự. Liên đại ca kia muốn ăn thịt người ánh mắt, nếu như hắn lại tại trong biệt thự chờ lâu dù là một hồi, muốn chính mình đi ra ngoài liền khó khăn. Quan sai phách ngồi ở trên ghế salon lắng lại trong chốc lát nộ khí, lúc này mới đối thủ tại cửa ra vào tâm phúc ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi dẫn người đi dự thiết đoạn đường bố trí một chút, ngươi đại tẩu an toàn không cho sơ thất. Minh bạch. Người này gật gật đầu, quay người ra biệt thự. Quan sai phách ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, sắc mặt âm tình bất định. Lần này cần là không cầm về được tài khoản, hắn liền toàn kết thúc. Hắn tại Myanmar xử lý những cái kia phá nhà ngược là chuyện nhỏ nhi, mắt xích tài chính đứt gãy mới là đại sự. Không có tiền. Bên cạnh hắn những người này đều phải tán, không ai hắn liền phải chết. Đại lao nhóm, Abu mấy ngày nay bị dày vò tình trạng kiệt sức, như có lôi để lọt ngày mai đổi. Đồ. Chương 366, hát thủ, chương 366, hát thủ. Sáng ngày thứ hai, quan sai phách dẫn người chạy tới giam giữ tiểu Mỹ biệt thự. Nhưng trước mắt một màn này nhường sau lưng của hắn ra một tầng mồ hôi. Hắn lưu tại nơi này tạm giam tiểu Mỹ nhân viên không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ là cái chán, ngực chúng đạn chết thấu thấu. Hắn đi theo phía sau mấy cái thân tín rút ra súng lục bên hông, họng súng chỉ hướng biệt thự. Những người này xem xét liền trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn hắn giao nhau hiệp hộ, thận trọng hướng biệt thự tới gần. Cửa biệt thự, những người này làm mấy thủ thế, hai người phụ trách giữ vững cổng, những người còn lại thì chậm rãi đẩy cửa phòng ra, họng súng từ đầu đến cuối nhắm chuẩn phía trước. Tiến vào biệt thự sau, bọn hắn bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái phòng. Nhưng cả gian biệt thự vậy mà không có một cái nào có thể thở nhi. Không chỉ có như thế, ngay cả kia hai cái hung mãnh vô cùng mãnh khuyển cũng đều ngã xuống đất đã mất đi sinh cơ, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí. Loại này điên tĩnh như chết để cho người ta sởn hết cả gai úc, đây là cái nào đường loại người hung ác làm? Liền chó đều không dung tha. Quan sai phép đi vào biệt thự, hắn nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt đều bước lên hỏa tinh tử, những người này thật là hắn tốn hao trọng kim bồi dưỡng dòng chính nhân mã, trong vòng một đêm liền bị báo tiêu mười mấy người. Quan sai phép nhìn xem những thi thể này trong lòng đều đang chảy máu, cái này tổn thất thật sự là quá lớn. Cái này đạp ngựa hạ độc thủ người cũng quá độc ác, chó gà không tha. Lập tức, một cỗ sợ hãi xông lên quan sai phách trong lòng. Hắn đông nhiên ý thức được, có người đang âm thầm đối với hắn tiến hành có tính nhắm vào ra tay, nhưng hắn lại đối cái này ẩn nút trong bóng tối hắc thủ hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này tựa như là bị một cái nhìn không thấy hắc thủ bóp lấy hết hầu, nhường hắn thở nhi đều tổn sức. Không biết địch nhân luôn luôn so với cái kia bên ngoài địch nhân càng thêm đáng sợ. Bởi vì ngươi không biết rõ mục đích của bọn hắn, thủ đoạn cùng thực lực, cũng không cách nào dự đoán bọn hắn bước kế tiếp hành động. Loại này sự không chắc chắn sẽ cho người cảm thấy cực độ bất an, nhường hết thảy xung quanh đều biến không còn có thể dựa vào, nói không chừng lúc nào liền xuất hiện cho hắn đến một chút. Quan sai phách bắt đầu suy nghĩ lung tung, mẹ nó, đến cùng là ai làm? Tại Myanmar bị hắn xử lý những cái kia phá nhà người sau lưng, vẫn là Đông Nam Á mới đụng tới tranh đoạt bột giặt thị trường mãnh long. Quan sai phách vung tay lên, thanh âm đều có chút gấp rút, đi, Mã Lai không thể lại chờ đợi, cứu ra các ngươi đại tẩu chúng ta liền rời đi nơi này. Là, đi theo quan sai phách tới mấy cái thân tín lập tức ứng thanh. Bọn hắn cũng không muốn tại cái địa phương quỷ quái này chờ đợi, Mã Lai hiện tại sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt, bọn hắn không muốn chết. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua cái này ẩn nút trong bóng tối đối thủ, nhưng thông qua một phen kiểm tra cùng phân tích, bọn hắn đều cho ra một cái giống nhau kết luận. Cái kia chính là, những này xuất thủ người tuyệt không phải hạng người bình thường, bọn hắn chỗ cho thấy thực lực tuyệt cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Theo các loại dấu hiệu đến xem, những người này tuyệt đối tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, còn là quân đội bên trong trải qua thực chiến lại tinh nhuệ nhất đám người kia tay. Theo thi thể ngược vị trí đến xem, bọn hắn bất luận là chiến thuật phối hợp, hành động hiệu suất, vẫn là vũ khí trang bị vận dụng, đều đạt đến cực cao chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn không có một chút lòng tin. Tại Mã Lai Kuala Lumpur thứ 2 trại tạm giam trước cửa, mấy chiếc tù phạm áp vận xe chỉnh tề sắp xếp tại cửa ra vào, những này áp vận xe chậm rãi khởi động, một chiếc tiếp một